Chương 164, tại Hạ Huyền Hoàng, tới trước bái nhập Thái Sơ đệ tử thí luyện. Trang bức chương 164, tại Hạ Huyền Hoàng, tới trước bái nhập Thái Sơ đệ tử thí luyện. Trang bức Đường Yên bị Mạnh Chiêu dạng này đổi trắng thay đen, được tiện nghi còn khoe mẽ ngôn luận khí đến thân thể mềm mại khẽ run, ngực kịch liệt lên xuống, cũng lại duy trì không được thanh lãnh tư thế, tức giận nổi giận nói, hèn hạ vô sỉ ra hỏa, đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi sau lưng làm những cái kia xấu xa sự việc. Chúng ta bây giờ trạng thái, 10 thành thực lực không phát huy ra 7 thành, cũng đều là các ngươi Mạnh gia trong bóng tối liên hợp thành chủ, tại rút thăm cùng đối chiến an bài lên động tay chân âm như ư. Trong lòng nàng tuyệt vọng, dùng chính mình trước mắt trạng thái, đối mặt đỉnh phong thời kỳ Mạnh Chiêu, phần thắng đã xa vời. Lần này, Đường gia cùng chính nàng, e rằng thật muốn lật xe. Mạnh Chiêu nghe vậy, không những không buồn, ngược lại cười lạnh một tiếng, âm thanh tận lực quyết đại, để toàn trường đều có thể nghe thấy, Đường gia đại tiểu thư, thua liền là thua, tài nghệ không bằng người còn muốn ở chỗ này ngậm máu phun người, hung hăng càng máy. Thật là thay phụ thân ngươi Đường Hà cảm thấy mất mặt xấu hổ. Ngươi, không biết xấu hổ. Đường Yên khí thân thể mềm mại run rẩy, chỉ vào Mạnh Chiêu mắng. Mạnh Chiêu nụ cười trên mặt buộc phát đắc ý tùy tiện, ánh mắt tham lam tại Đường Yên luyện chuyển dáng người bên trên đảo qua, thấp giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng, nói lấy vô cùng ố uế không chịu nổi lời nói, sách, mắng, tiếp tục mắng. Lại nóng bỏng một điểm. Bản thiếu gia liền ưa thích ngươi bộ này cố chấp tính tình. Chờ ta thắng tranh tài, trở thành Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, đến lúc đó mang theo thánh địa uy lực lần nữa tới cửa cầu hôn, nhìn ngươi Đường gia còn dám hay không cự tuyệt. Đến lúc đó, nhất định phải để ngươi hàng đêm sinh ca, dục tiên dục tử. Bảo đảm để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính khoái hoạt, vì lấy cầu bản thiếu gia thương tiếp. Những cái này rõ ràng mà xuống lưu nhục nhã lời nói, như là bẩn thỉu nhất phụ sa, đổ ập xuống đánh tới hướng Đường Yên. Xung quanh một chút hai tu sĩ nghe được đôi câu vài lời, phát ra mập mờ cười vang, càng làm cho nàng cảm giác như là bị đương chúng lột sạch quần áo, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Xuất sinh, ta giết ngươi. Giờ phút này, Đường Yên triệt để mất đi lý trí, tất cả tu dưỡng cùng bình tĩnh đều bị tâm giận ngút trời đốt sạch. Nàng phát ra một tiếng xấu hổ giận dữ thét lên, thể nội đạo cung cảnh tu vi không giữ lại chút nào ầm vang bạo phát. Bàng bạc linh lực như là vỡ đê dòng thác, trường kiếm trong tay của nàng phát ra một tiếng du dương ngọng ngọng, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, điên dại hướng về Mạnh Chiêu đánh mạnh mà đi. Mạnh Chiêu muốn liền là cái hiệu quả này, khóe miệng của hắn câu lên một vòng như kế đạt được âm hiểm cười, thân hình như cá bơi linh hoạt né tránh, bình tĩnh đón đỡ lấy Đường Yên cuồng phong bạo vũ công kích. Hắn căn bản không nóng lòng liều mạng, ngược lại tiếp tục dùng ngôn ngữ không ngừng khiêu khích, kích thích, lăng nhục Đường Yên, đúng, liên la dạng này, dùng sức chưa ăn cơm ư Đường đại tiểu thư? Chậc chậc, kiếm pháp này mềm nhũn, là tại cấp bản thiếu gia gãi ngựa ư? Ngẫm lại ngươi thua phía sau thời gian a, ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Tại hắn tận lực kích thích phía dưới, Đường Yên chiêu thức càng lộn xộn, sơ hở liên tiếp ra, trọn vẹn bị nộ hỏa chi phối. Cuối cùng, tại cực hạn nhục nhã cùng phẫn nộ khu động phía dưới, Đường Yên quát một tiếng, vận dụng phụ thân hắn hao phí to lớn đại giới vì nàng cầu tới thánh cấp kiếm pháp. Kiếm thế đột nhiên biến đổi, như là ngân hà rơi xuống từ 9 tầng trời, mang theo vài phần quyết tuyệt khí tức, đâm thẳng Mạnh Chiêu bộ phận quan trọng. Đến được tốt. Mạnh Chiêu trong mắt tinh quang lóe lên, hắn chờ đợi liền là giờ khắc này. Hắn đồng dạng vận chuyển lên gia tộc truyền thừa thánh cấp đao pháp, trường đao trong tay bộc phát ra hóng ánh bá đạo đao mang, không hề nhượng bộ chút nào nên đón tiếp lấy. Đao kiếm ầm vang va chạm. Oeng! Kịch liệt năng lượng sóng xung kích quét sạch ra, chấn đến trung quanh lôi đài phòng hộ quang cháo đều kịch liệt lung lay. Nhưng mà, kết quả là rõ ràng. Trạng thái hoàn hảo Mạnh Chiêu, đối một kích này xúc thế đã lâu, mà linh lực không tốt, tâm thần đã loạn Đường Yên, làm sao có thể địch? Giang giác. Một tiếng vang dọn, Đường Yên trường kiếm trong tay lại bị cái kia cuồng bạo đao thế chấn đến rời tay bay ra. Bản thân nàng càng là như gặp phải trọng kích, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người lảo đảo bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại bên bờ lôi đài, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, thắng bại đã phân. Trận đấu này là Mạnh Chiêu thắng. Giờ khắc này, Mạnh Chiêu cảm giác chính mình phảng phất đứng lên nhân sinh đỉnh phong. Tất cả mưu đồ, tất cả chờ đợi đều đáng giá. Chuyện này ý nghĩa là Mạnh gia đem triệt để áp chế Đường gia, trở thành thiên tinh thành không thể tranh cãi bá chủ. Mang ý nghĩa giấc mộng tiên ngủ để Thái Sơ Thánh Địa danh ngạch đã là vật trong túi. Mang ý nghĩa đế cấp huyết mạch tài liệu, vô thượng vinh quang, còn có trước mắt cái này mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn đều gần nắm giữ. Quá sung sướng. Ha ha ha. Thật quá sung sướng. Mạnh Chiêu nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, đắc chí vừa lòng, cảm giác thoải mái đến chân trời. Hắn từng bước một hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi Đường Yên, ánh mắt tràn ngập thương hại, tham lam cùng không che giấu chút nào hèn mọn, tại nàng đường cong lên xuống trên thân thể mềm mại qua lại liếc nhìn, theo sau, liếm môi một cái, âm thanh mang theo làm người buồn nôn hưng phấn, "Đường Yên, ngươi thua." Tiếp xuống, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đã bản thiếu gia ta thế nhưng. Thủ pháp đại sư đây bảo đảm để ngươi thể nghiệm đến trước đó chưa từng có khoái hoạt. Vô tận tuyệt vọng nháy mắt đem Đường Yên bao phủ hoàn toàn. Nàng thua. Thua đến thất bại thảm hại. Một năm qua tất cả cố gắng, tất cả chờ đợi, đều vào giờ khắc này tan thành bọt nước. Chẳng lẽ mình thật, muốn biến thành tên xuất sinh này đồ chơi ư? Thế nhưng, bại cục đã định, nàng đã không có nghịch chuyển cơ hội. Nước mắt trong suốt, như là đứt dây chân trâu, từ nàng tuyệt vọng trong mỹ mâu không tiếng động trượt xuống. Giữa thiên địa, chỉ còn dư lại thiếu nữ cái kia làm người tan nát cõi lòng tiếng khóc lóc. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng tràn ngập thời khắc, một đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ rộn ràng trong đám người đi ra. Chỉ thấy người tới toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, dáng người rắn giỏi như tùng, trên mặt che một khối quen thuộc màu đen mày bại, khí tức trầm tĩnh như nước, cùng xung quanh huyên náo hoàn cảnh không hợp nhau. Đám người chung quanh lập tức phát ra rối loạn tương bừng đàm phán hòa bình luận. A, đây không phải đường ra cái kia ở rể, cái kia mù lòa huyền hoàng ư? Hắn sao lại tới đây? Một cái tán tu, chẳng lẽ còn muốn lẫn vào thánh địa tuyển chọn? Thật là chuyện lạ. Tại tất cả người nghi hoặc, kinh ngạc, thậm chí mang theo vài phần chế giễu ánh mắt nhìn kỹ, Lục Huyền Thông chậm rãi đi tới dưới lôi đài, mặt hướng đài cao dự lễ ghế phương hướng, hơi hơi chắp tay, thanh âm trầm ổn truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tại hạ Huyền Hoàng, tới trước tham gia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiêu mộ thi đấu. Chương 165, huynh muội gặp lại. Lại cho ngươi 3 giây, bởi vì ta muốn xuất thủ. Chương 165, huynh muội gặp lại. Lại cho ngươi 3 giây, bởi vì ta muốn xuất thủ. Lục Huyền Thông đột nhiên hiện thân, nháy mắt làm cho cả ồn ào quảng trường vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này che mắt thiếu niên áo trắng trên mình, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bao gồm tê liệt ngã xuống tại bên bờ lôi đài, nước mắt chưa khô Đường Yên. Nàng khó khăn ngẩng đầu, xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt nhìn xem đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ phức tạp tâm tình. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, cái này một năm qua cơ hồ bị nàng quên, chỉ có hai mặt duyên phận phu quân, lại sẽ ở giờ phút này đứng ra. Không, hiện tại phải nói là trong trước. Cái kia giấy ly hôn khế ước vừa mới đã có hiệu lực. Hán, là bởi vì nhìn thấy chính mình chịu nhục lập bại, sinh lòng không đành lòng, cho nên mới đứng ra muốn thay mình xuất đầu, cứu danh dự ư? Đường Yên trong lòng hiện lên một chút liền chính nàng đều cảm thấy hoang đường suy đoán, lập tức hóa thành một tiếng đắng chát cười khẽ. Không nghĩ tới nàng Đường Yên, thiên tinh thành tiên chi tiểu nữ, có một ngày lại sẽ luân lạc tới cần tháo, cái nàng này chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua chồng trước tới tính toán vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng chợt, kia này đắng chát liền bị hiện thực lạnh giá thay thế. Không có khả năng. Liên trạng thái toàn thịnh nàng đều thua, huyền hoàng bất quá vô tướng cảnh tu vi, làm sao có khả năng đánh thắng được bây giờ khí thế chính thịnh mạnh chiêu. Hắn đứng ra, bất quá là tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng thu nhận họa sát thân. Xung quanh tiếng nghị luận khiêu khích tiếng như cùng thủy triều vào tới, cái này mù lòa là ai? Đường ra cái kia ăn bám ở rể. Vô tướng cảnh. Ha ha ha. Một cái vô tướng cảnh phế vật cũng dám lên đài. Thật là điên rồi. Nghe nói hắn liền là cái hạ giới tới tán tu, chó ngáp phải rồi bị tú cầu đập trúng, còn thật đem chính mình làm cái nhân vật. Ta xem là não không quá bình thường, mắt mù, tâm cũng mù, không thấy rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Quả thực là tới chọc cười. Đường ra chiêu như vậy cái đồ chơi, thật là gặp vận đen tám đời. Mạnh Chiêu tự nhiên nhận ra Lục Huyền Thông, liền là cái này mù lòa, một năm trước phá chuyện tốt của hắn. Thù mới hận cũ nháy mắt xông lên đầu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lầy dưới đài Lục Huyền Thông, âm thanh tràn ngập xem thường cùng sát ý, chết mù lòa. Là ai cho ngươi gan chó, dám ở lúc này làm chim đầu đàn? Hả? Còn muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân? Phiêu chiến lao tử, chỉ bằng ngươi cái này đáng thương vô tướng cảnh tu vi, hiện tại cút ngay lập tức tới, cho ra ra ta dập đầu ba cái, tiếp đó như chó leo ra thiên tinh thành, lao tử có lẽ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một đầu thiên mệnh. Bằng không, hôm nay ngươi mơ tưởng sống sót rời khỏi, coi như ngươi là Đường Yên phu quân cũng vô dụng. Chúng chi, nàng rất nhanh liền chỉ là ta đồ chơi. Giờ này khắc này, ngoại giới còn không biết Lục Huyền Thông đã cùng Đường Yên ly hôn. Tại mọi người nhìn tới, hắn vẫn như cũng là Đường gia cô gia. Trên đài cao, thành chủ nhìn thấy cái này bất ngờ một màn, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười ngớ ngẩn, ha ha, không nghĩ tới hôm nay còn có loại này không tưởng tượng được trò hay như nhìn. Mà vị kia tới từ Thái Sơ Thánh Địa Bạch Giao sư tỷ, thanh lành ánh mắt cũng rơi vào cái kia che mắt trên người thiếu niên. Chẳng biết tại sao, nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong lòng nàng không hiểu rung động một thoáng. Một loại khó nói lên lời quen thuộc cảm giác lặng yên lướt qua, nhưng lại bắt không được ngọn nguồn. Nàng cũng không nhận ra, người trước mắt chính là nàng đau khổ tìm kiếm huynh trưởng, hai người đều ẩn giấu đi chân thực dung mạo cùng tính danh, không có huyết thống khí tức cảm ứng, nếu không phải cái kia nửa khối ngọc bội, chỉ xích thiên nhai cũng khó có biết. Lục Huyền Thông coi thường xung quanh khiêu khích, hắn chậm rãi đi lên lôi đài, đi tới Đường Yên bên cạnh, hơi hơi phụ phục, hướng nàng vươn một tay, thần sắc lạnh nhạt nói, còn tốt ư? Đường Yên nhìn xem ngã vào trước mặt tay, được nghe lại câu này thăm hỏi đơn giản. Nhớ tới vừa rồi tại trong động phủ chính mình còn lời thề son sắt muốn đoạt lấy tên ngạch, bây giờ lại như vậy chật vật là bại, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng quay đầu, âm thanh mang theo nghẹn ngào cùng quật cường, ngươi không cần phải để ý đến ta. Chúng ta đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lục Huyền Thông nghe vậy, cười cười, ngữ khí vẫn như cũ bình thường, chung quy là thiếu các ngươi Đường ra một phần một năm che chở ân huệ. Huống chi, ta lần này tới trước, cũng không phải là toàn bộ vì ngươi. Ta cũng muốn bái nhập Thái Sơ Thánh Địa. Đường Yên vội la lên, ngươi điên rồi, đừng xin cường, đi mau, ngươi thật đánh không thắng hắn. Lục Huyền Thông chỉ là cười không nói, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngồi dậy, chuyển hướng đài cao dự lễ ghế, đối bị kia khí chất thanh lanh thánh địa nữ đệ tử, hơi hơi chắc tay, vị sư tỷ này, xin hỏi, hiện tại còn có thể là như? Lục Giao nhìn xem dưới đài cái kia che mắt thiếu niên bình tĩnh không lay động khuôn mặt, trong lòng tơ kia cảm giác khắc thường bộc phát cường liệt. Nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm chút gì, hoặc là cân nhắc phải trang hợp quy củ, nhưng mà đã sớm bị Lục Huyền Thông kích đến trong cơn giận dữ mạnh chiều, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Hắn cuồng tiếu một tiếng, âm thanh tràn ngập thô bạo cùng không kịp chờ đợi, đánh. Tất nhiên có thể đánh. Đã ngươi cái này mù lòa tự tìm cái chết, bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, ngón tay nhắm thẳng vào Lục Huyền Thông, lớn tiếng quát lên, Huyền Hoàng, chỉ đánh không ý tứ, không bằng chúng ta tới điểm kích thích. Là chân nam nhân, liền ký dây sinh tử, đánh một trận sinh tử chiến. Thắng người, không chỉ giành được hết thảy, càng có thể bái nhập Thái Sơ Thánh Địa. Về phần thua chết, vậy liền ngoan ngoãn vào trong quan tài, chờ lấy kiếp sau luân hồi a. Chỉ hỏi ngươi một câu, có dám đánh cược hay không? Không dám lời nói liền lăn xa một chút. Chương 166, một tay trấn áp. Cuồng vọng. Đây là người nào? Chương 166, một tay trấn áp. Cuồng vọng. Đây là người nào? Thái Sơ Thánh Địa cử hành thí luyện tuyển chọn, mặc dù cạnh tranh quyết liệt, nhưng ngầm thừa nhận quy tắc là tận lực tránh thương vong, dùng luận bàn tính toán, tuyển chọn nhân tài làm chủ. Trừ phi là thu lại không được tay tình huống ngoài ý muốn, bằng không cực ít xuất hiện dẫn đến tử vong sự kiện. Mà ký kết dây sinh tử thì hoàn toàn là một chuyện khác. Một khi ký dây sinh tử, liền mang ý nghĩa trên lôi đài hai người tự nguyện tiến hành một tràng không chết không thôi quyết đấu. Sinh tử nghe theo mệnh trời, bất luận kẻ nào không được can thiệp, tự gánh lấy hậu quả. Huống chi, giờ phút này trên lôi đài hai người, một cái là khí thế chính thịnh, tu vi đã đến đạo cung cảnh, lại cầm trong tay thánh khí mạnh ra thiên tài. Một cái khác thì là không có danh tiếng gì, chỉ có vô tướng cảnh tu vi, vẫn là một cái mù lòa tán tu. Thực lực chênh lệch như vậy cách xa phía dưới, chủ động đáp ứng ký kết giấy sinh tử, trong con mắt của mọi người, cường thế một phương hoàn toàn lấy mạnh hiếp yếu, mà yếu thế một phương như còn dám đáp ứng, vậy đơn giản là nào có bệnh, tự tìm đường chết. Đường Yên nghe được Mạnh Chiêu đưa ra giấy sinh tử, hù dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không thể nhìn vết thương trên người đau cùng phía trước lúng túng, cấp bách đối Lục Huyền Thông hô, "Huyền Hoàng, không muốn đáp ứng hắn. Hắn là phép khích tướng, liền là muốn danh chính ngôn thuận giết chết ngươi. Tuyệt đối không nên mắc lừa." Nhanh cự tuyệt. Vô luận như thế nào, nàng không nguyện nhìn thấy cái này trên danh nghĩa từng là nàng phu quân người vì nàng mà bỏ mạng. Nhưng mà, Lục Huyền Thông đối Đường Yên khuyên can phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn nhìn xem Mạnh Chiêu, cười nhạt một tiếng, âm thanh trầm ổn, xen lẫn một chút như có như không. "Thương hại. Hảo, ta đáp ứng ngươi." Lục Huyền Thông bình tĩnh nói, lập tức câu chuyện hơi đổi. "Bất quá, cái này giấy sinh tử một khi ký, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đao kiếm không có mắt, đến lúc đó nếu là chết, nhưng không nên đoán thiên trách người." Mạnh Chiêu nghe vậy, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lạnh liên tục, không dám thăm, cứ việc nói thẳng. "Hà tất tại nơi này giả vờ giả vịt, tìm chút đường đường chính chính lý do. Ta Mạnh Chiêu tại cái này đối thiên lập thệ, ký giấy sinh tử, tuyệt không đổi ý. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền thông quái ký." Lục Huyền Thông khe khẽ thở dài, đều là có người nhất định muốn tự tìm đường chết, vậy ta còn có thể làm sao đây? "Thôi được, liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Muốn chết, còn không dễ dàng." "Tốt, tham a." Tiếp xuống, tại Thái Sơ Thánh Địa sứ giả Lục Giao cùng toàn trường vô số dân chúng cùng chứng kiến xuống, một phần lóe ra màu máu phù văn, ẩn chứa thiên đạo thể ước lực lượng giấy sinh tử được mời lên lôi đài. Lục Huyền Thông cùng Mạnh Chiêu phân biệt dùng tinh huyết thần niệm, tại trên đó in dấu xuống tên của mình, Huyền Hoàng, Mạnh Chiêu. Khế ước thành lập nháy mắt, một cỗ vô hình túc sát chi khí tràn ngập ra. Mạnh Chiêu trên mặt nháy mắt lộ ra mưu kế đạt được vẻ mừng như điên, ánh mắt biến có thể so dữ tợn, cuối cùng bị lừa rồi. "Ngu xuẩn, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Ngày này sang năm, liền là ngươi ngày rỗ." Đường Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hối hận. Như không phải lúc trước cái kia đáng chết tú cầu hết lần này tới lần khác đập chúng hắn, hắn hôm nay có lẽ liền sẽ không bởi vì nhất thời xúc động mà mất mạng. Dưới đài vây xem bách tính cũng nhộn nhịp lắc đầu than vãn, nghị luận tiêu điểm sớm đã không phải thắng bại, mà là Huyền Hoàng có thể kiên trì bao lâu mới sẽ bị giết chết. "Một chiêu a, phòng trường một đao liền không có." "A, cần gì chứ, làm điểm mặt mũi đem mệnh dựng vào. Người trẻ tuổi quá khí thịnh a." Một giây sau, Mạnh Chiêu lại không có mảy may bảo lưu. Hắn muốn dùng nhất nghiền ép, phương thức tàn nhẫn nhất, nháy mắt kết thúc trận chiến đấu này, dùng cái này lập uy. "Oanh!" Đạo cung cảnh cường đại tu vi bị hắn triệt để dẫn bạo bàng bạc linh lực giống như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên, quấy nhiễu xung quanh khí lưu, tạo thành mắt trần có thể thấy uy áp gió xoáy. Ngay sau đó, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, một chuôi tạo hình dữ tợn, toàn thân đỏ sẫm, tản ra khát máu khí tức trưởng đao đột nhiên xuất hiện, đây chính là Mạnh gia áp đáy hòm bà bối. Hạ phẩm thánh khí Trảm Thiên Đao thời khắc này Mạnh Chiêu khí tức vô cùng kinh khủng, sát khí bức người, như là một tôn từ địa ngục đi ra tu la sát thần. "Chết mù lòa, có thể chết ở ta Trảm Thiên Đao phía dưới, cũng coi như ngươi đã tu luyện mấy đời vinh hạnh." Mạnh Chiêu nhe răng cười lấy, căn bản không cho Lục Huyền Thông bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, hai tay nắm đao, đem toàn thân linh lực điền cuồng truyền vào trong đó. Thánh cấp đao pháp, thị huyết cuồng mã trảm. Hắn phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, quanh thân quanh quần sát khí nháy mắt tăng vọt, đao mang màu đỏ tươi phóng lên tận trời, thế muốn xé rách thương khung. Đao thế kia bên trong tràn ngập điên cuồng, giết chóc, hủy diệt ý chí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một đao kia, hội tụ hắn tất cả lực lượng, tất cả hận ý, tất cả đắc ý, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về đứng tại chỗ Lục Huyền Thông, phủ đầu mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ một thoáng, khủng bố đao mang thôn vệ hết thảy. Tất cả người vây xem đều theo bản năng nín thở, hình như đã thấy cái kia che mắt thiếu niên bị nhất đao lưỡng đoạn, máu tươi lôi đài khốc liệt chẳng cảnh. Liên Đường Yên cũng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn, không được. Mạnh Chiêu diện mục cực độ dữ tợn, tiếng gào thét vang vọng toàn trường, cho lão tử chết đi. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng triệt để đổ xuống mà ra, hung hăng nện ở trên lôi đài. Lập tức bụi bặm ngập trời mà lên, đá vụn tung tóe bốn phía, kiên cố vô cùng xanh cương thạch lôi đài lại bị bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Tiêu tán sóng xung kích để xung quanh phòng hộ quang cháo điên cuồng lấp lóe, lung lay sắp đổ. "Chết không? Cái này còn phải hỏi? Khẳng định bị chém thành thịt nát." "À, cái này mù lòa nhất định muốn trang bức cậy mạnh, lần này tốt, trực tiếp đem mệnh trang không còn." Bụi mù tràn ngập, che chắn tầm mắt, mọi người nhộn nhịp ghé mắt, tiếng nghị luận bên trong tràn ngập khẳng định cũng tiếc hận. Nhưng mà, làm tràn ngập bụi mù chậm chậm tan đi, trên lôi đài cảnh tượng từng bước rõ ràng thời gian. Toàn bộ quảng trường, nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị, cực hạn tĩnh mịch. Chỉ thấy trên lôi đài, Lục Huyền Thông vẫn đứng tại chỗ, bạch y tung bay, không nhiễm trần thế. Hắn thậm chí ngay cả vị trí đều không có di chuyển nửa phần, mà hắn cái kia tuấn lãng trên mặt, khoe miệng chính giữa phát họa ra một vòng lạnh giá mà tràn ngập nghĩa mai độ cong. Thần sắc hờ hững như ban đầu, tựa như vừa mới cái kia bị thiên diệt địa một kích, chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua. Để cho đầu người vẻ mặt tê dại chính là, hắn bèn bèn chỉ là nâng lên tay phải, vươn hai ngón tay. Cái kia hai cái nhìn như bình thường ngón tay, giờ phút này vô cùng tinh chuẩn, nhẹ. Kẹp lấy chuôi sát khí kia trùng thiên, uy lực vô hạn hạ phẩm thánh khí Trảm Thiên Đao lưới đao. Cái kia đủ để phách sơn đoạn nhạc khủng bố một đao, lại bị hắn dùng hai ngón tay, như vậy thư giãn thích ý. Tiếp xuống. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Chương 167, bạo lộ song đế huyết mạch. Thần tôn trung kỳ đỉnh phong. Vô địch. Chương 167, bạo lộ song đế huyết mạch. Thần tôn trung kỳ đỉnh phong. Vô địch. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia bị tất cả người coi là phế vật, chỉ có vô tướng cảnh tu vi mù lòa huyền hoàng, đối mặt mạnh chiêu ngưng tụ đạo cùng cảnh toàn bộ tu vi, gia trì thánh khí uy lực, thậm chí vận dụng thánh cấp đao pháp tất sát nhất kích, thị huyết cuồng ma chạm, dĩ nhiên. Vậy mà liền dùng hai ngón tay, như vậy hời hợt tiếp lấy. Giờ này khắc này, biểu tình của tất cả mọi người bỗng nhiên ngưng kết, con người rung động kịch liệt, trên mặt viết đầy trước đó chưa từng có chấn kinh cùng thật sâu không thể tin. Nhất là mạnh chiêu, trên mặt hắn nghe răng cười cùng đắc ý nháy mắt cứng đờ, chuyển hóa làm cực hạn kinh ngạc cùng hoảng sợ. Xem như một đao kia chủ nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình vừa mới một kích kia đến tuột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đây tuyệt đối là đủ để trọng thương thậm chí miểu sát bình thường đạo cung cảnh trung kỳ cường giả tính chất hủy diệt công kích. Nhưng trước mắt cái này mù lòa, hắn không chỉ tiếp lấy, hơn nữa nửa bước không rời, góc áo không loạn, thậm chí chỉ dùng hai ngón tay. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Không, không có khả năng. Mạnh Chiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh vì sợ hãi mà biến đến sắc bén. Chết mù lòa, ngươi đến cùng dùng cái gì tà môn thủ thuật che mắt? Vẫn là nói trên người ngươi có cái gì hộ thân bí bảo? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn tính toán dùng gào thét để che giấu nội tâm bối rối, cưỡng ép tìm cho mình một cái giải thích hợp lý. Lục Huyền Thông nghe vậy, che vải đen mặt hơi hơi chuyển hướng Mạnh Chiêu phương hướng, khóe miệng cái kia quét niệm ai độ con bộc phát rõ ràng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí mang theo một loại trên cao nhìn xuống thương hại, thủ thuật che mắt. Bí bảo. Mạnh Chiêu, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Ta cho qua ngươi cơ hội, để ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được. Nói xong, một giây sau, ngoan. Một cỗ so với Mạnh Chiêu phía trước lúc bộc phát càng khủng bố hơn, càng cuồn cuộn, càng làm người sợ hãi khí tức, không giữ lại chút nào từ Lục Huyền Thông cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể ầm vang bạo phát. Tại vô số đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, Huyền Hoàng trên mình phát tán ra linh lực ba động bắt đầu dùng một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng tiêu thăng. Ban đầu vô tướng cảnh khí tức như là băng tuyết tan rã rút đi, đạo cung cảnh thành lũy bị nháy mắt xông phá, nó thế không giảm, tiếp tục dùng một loại ngang ngược tư thế hướng lên điên cuồng trèo. Đạo cung cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tiếp đó, tại tất cả người cơ hồ muốn ngừng thở nhìn kỹ, dễ như trở bàn tay vượt qua đạo kia đối vô số tu sĩ mà nói giống như lệch trời bậc cửa. Thần tôn cảnh. Đồng thời cuối cùng, cái kia tràn đầy mênh mông khí tức vững vàng lưu lại tại. Thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thần tôn. Trẻ tuổi như vậy thần tôn. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người đại não như là bị tiên lôi đánh trúng, trống rỗng. Phải biết, Mạnh Chiêu, Đường Yên loại này đại gia tộc đích hệ tử đệ, người mang đỉnh tiêm thánh cấp huyết mạch, thưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, cũng mới miễn cưỡng tu luyện tới đạo cung cảnh sơ kỳ. Đây đã là tiên tinh thành hiếm có kỳ tài. Mà cái này huyền hoàng, một cái từ hạ giới tới, không nơi nương tựa tán tu, một cái trong miệng bọn hắn ăn bám ngủ lòa phế vật, hắn làm sao có khả năng là thần tôn cảnh cường giả? Đây quả thực lật đổ bọn hắn đối tu tiên tất cả nhận thức. Mạnh Chiêu con ngươi điên cuồng run rẩy, trên mặt màu máu tận thời, bờ môi run rẩy, không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng là thần tôn? Ảo giác, vậy nhất định là ảo giác. Lục Huyền Thông cười lạnh một tiếng, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, không có cái gì là không có khả năng. Ngươi nhìn thấy biết đến, bất quá là một góc băng sơn thôi. Tiếng nói vừa ra, càng làm cho người rung động một màn phát sinh. Bốn phía lôi đài, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy trí cao vô thượng triệu hoán, điên cuồng hướng lấy Lục Huyền Thông hội tụ mà đi, như là trăm sông đổ về một biển. Linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành mắt trần có thể thấy linh vụ vòng xoáy, quanh quẩn tại quanh thân hắn, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm tiếng long long. Kèm theo một đạo càng thêm kịch liệt, phảng phất tới từ hồng hoang thời đại ong ong. Một đạo hóng ánh lóa mắt, vô cùng tôn quý, ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng trí cao pháp tắc khí tức, vầng sáng màu vàng nóng, đột nhiên tự sau lưng Lục Huyền Thông nhảy lên. Cái kia quang hoàn như là đại nhật treo lơ lửng giữa trời, chiếu rọi tứ phương, tản mát ra làm người không nhịn được muốn quỳ bái khủng bố uy áp. Đế cấp huyết mạch quang hoàn, tượng trưng cho thiên phú, huyết mạch, tiềm lực, thực lực đều đạt tới cực hạn đế cấp huyết mạch, nơi này một khắc, hung hãn như thế. Đế cấp huyết mạch. Không biết là ai trước tiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, nháy mắt đốt lên toàn trường. Giờ khắc này, trên đài cao thành chủ đột nhiên đứng lên, quật ngã bên cạnh bàn trà. Bên lôi đài Đường Yên bị miệng lại, mỹ mâu trừng tròn xoe, tràn ngập vô tận chấn động cùng mờ mịt. Tất cả vây xem máy tính, có một cái tính toán một cái, ánh mắt gắt gao đính tại đạo kia vầng sáng màu vàng nóng bên trên, nội tâm sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, thế giới quan bị triệt để vỡ nát. Nhưng mà, cái này còn xa xa không có kết thúc. Mọi người ở đây cho là đây đã là cực hạn lúc, hít thở ở giữa, tại tất cả người ngu đỉnh trệ trong ánh mắt, đạo thứ hai đồng dạng nóng ánh, đồng dạng tôn quý, đồng dạng ẩn chứa vô thượng vĩ lực vầng sáng màu vàng nóng, theo sát đạo thứ nhất, tự sau lưng lục huyền thông, chậm chậm ngưng kết, đống nhiên hiện thân.
Song,
song đế huyết mạch, dĩ nhiên là vạn cổ hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết song đế huyết mạch. Giờ này khắc này, toàn trường triệt để điên cuồng, không còn có bất luận kẻ nào có khả năng bảo trì trấn định. Đường Yên thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Mạnh Chiêu mặt xám như tro, thành chủ đại nhân toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Liền trên đài cao, vị kia tới từ Thái Sơ Thánh địa, một mực duy trì thành lãnh tư thế lục giao, giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì yên lặng. Nàng đột nhiên đứng lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, cùng sau lưng hắn cái kia hai đạo như là thần tích vầng sáng màu vàng nóng. Giờ phút này, trong lòng Lục Giao nhấc lên sóng to gió lớn, so với tại trận bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Song đế huyết mạch, cái này sao có thể? Nhưng mà, Lục Huyền Thông chỉ là cười nhạt một tiếng, như thế nào? Chương 168, chấn kinh toàn trường. Khủng bố huyết mạch lực lượng, một trường diệt sát. Chương 168, chấn kinh toàn trường. Khủng bố huyết mạch lực lượng, một trường diệt sát. Nói thật, giờ phút này hiện ra ở trước mắt mọi người song đế huyết mạch quang hoàn, tuy là đã đủ để kinh thế hai tục, lại vẫn không Lục Huyền Thông chân chính cực hạn. Trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất nội tình, chính là tuyên cổ không nghe thấy, đủ để khiến chư thiên vạn giới cũng vì đó rung động, tam đế huyết mạch. Chỉ tiếc, một năm trước Thái Hư Thánh địa tổ địa trận kia khốc liệt đại chiến, hắn làm đối kháng bát đại phong chủ, quá mức tiêu hao trọng đồng bản nguyên chi lực, dẫn đến đạo này đứng hàng tam đại đế mạch đứng đầu chí tôn chi đồng lâm vào trước đó chưa từng có yên lặng, bản nguyên khoảng trống, tới bây giờ vô pháp khôi phục, càng không cách nào hiện hóa nó đối ứng đế cấp quang hoàn. Nếu không phải như vậy, hôm nay hắn liền có thể chân chính không giữ lại chút nào nở rộ một lần tam đế đồng huy tuyệt thế cảnh tượng. Nhưng, cho dù có thể khôi phục, hắn giờ phút này cũng sẽ không tùy tiện bạo lộ. Tam đế huyết mạch thực sự quá mức kinh thế hai tục, một khi hiện thế, đưa tới đem không chỉ là hành động, mà là toàn bộ thiên giới thế lực cao cấp điên cuồng nhìn trộm cùng tranh đoạt. Thái Hư Thánh địa tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên khóa chặt thân phận của hắn, đến lúc đó hắn sẽ không còn bất luận cái gì chằn trọc xê dịch chỗ trống. Dùng hắn bây giờ thần tôn cảnh thực lực, tại không có thu được Thái Sơ Thánh địa loại này quái vật khổng lồ chính thức tán thành cùng che chở phía trước, nhất định cần cẩn thận, giấu đi mũi nhọn tại kém cỏi. Thú hổ, liền trước mắt mà nói, song đế huyết mạch đã đủ rồi. Làm cái kia hai đạo như là mặt trời chói chang nóng ánh, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng pháp tắc lực lượng đế cấp huyết mạch quang hoàn trôi nổi tại sau lưng Lục Huyền Thông, đem hắn làm nổi bật đến như là thiếu niên thần vương lâm thế lúc, trong toàn bộ thiên tinh thành tâm quảng trường triệt để lâm vào điên cuồng trong rung động. Đế cấp huyết mạch, vẫn là hai đạo, trời ơi. Song đế huyết mạch, trong truyền thuyết mới tồn tại song đế huyết mạch, ta dĩ nhiên chính mắt thấy. Cái này huyền hoàng, không, vị đại nhân này đến tuột cùng là lai lịch gì? Hạ giới tán tu, lựa quỷ a, thiên phú như vậy, quả thực là thiên đạo con riêng. Chúng ta phàm nhân tu luyện còn có ý nghĩa gì? Thèm muốn a, thật là thèm muốn đến đạo tâm sụp đổ. Vì sao loại thiên phú này không phải ta? Phía trước là ai mắng người ta phế bật? Đứng ra, cái này nếu là phế bật, chúng ta là cái gì? Cặn bã ư? Các tu sĩ điên cuồng nghị luận, gào thét, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập cực hạn chấn kinh, cùng nhiệt, cùng sâu tận xương thủy thèm muốn cùng tính sợ. Thế giới quan của bọn hắn vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ, tái tạo. Đường Yên kinh ngạc đứng tại chỗ, ngước nhìn trên lôi đài đạo kia thân ảnh áo trắng, thần tình phức tạp đến cực điểm. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, ngũ vị tạp trần. Nàng vẫn cho là chính mình cái này trên danh nghĩa phú quân chỉ là cái vận khí hơi tốt hạ giới tán tu, thiên phú bình thường, đời này có thể đột phá đạo cung cảnh liền đã là may mắn, tương lai chú định cùng nàng không phải người của một thế giới. Nàng thậm chí thật sớm ký xuống ly hôn thỏa thuận, thoát khỏi cái này phiền toái. Nhưng mà trước mắt cái này như là thần tích một màn, lại như một cái vang dội bật hay, mạnh mẽ quất nát nàng tất cả nhận thức cùng kiêu ngạo. Trẻ tuổi như vậy thần tôn cảnh cường giả, đây đã là nàng cần ngửa mặt trông lên tồn tại, coi như hắn mắt không thể thấy lại như thế nào. Dùng loại thiên phú này cùng thực lực, tương lai tìm kiếm có thể tái tạo nhục thân, khôi phục thị giác thiên tài địa bảo, tuyệt không phải việc khó. Quan trọng nhất chính là thiên phú, là cái kia vạn cổ hiếm thấy song đế huyết mạch. Nàng người mang thánh cấp huyết mạch, liền đã bị ca tụng là thiên tinh thành hiếm có thiên tài, được hưởng vô số tài nguyên cùng khen ngợi. Mà huyền hoàn đây, song đế huyết mạch, ở trong đó khoảng cách, đã không cần nói cũng biết, khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến nửa ngày phía trước, trong đập phủ, chính mình còn cái kia hào phóng đưa ra ly hôn, thậm chí mơ hồ mang theo một chút bố thí cùng giải thoát tâm thái, ký phần hiệp nghị kia. Giờ phút này, Đường Yên liền cảm thấy một trận toàn tâm thấu xương hối hận cùng xấu hổ. Chính mình dĩ nhiên, vậy mà liền như vậy dễ dàng thả đi một cái vạn cổ khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, một cái vốn khả năng cùng nàng vận mệnh xen lẫn tương lai chí tôn. Dung Huyền Hoàng bây giờ cho thấy song đế huyết mạch cùng thần tôn cảnh tu vi, chỉ cần hắn thuận lợi đột phá tới tạo hóa cảnh, một khi bái nhập Thái Sơ Thánh địa, tuyệt đối sẽ bị lập tức lập làm hoạch tâm thủ tịch đệ tử, địa vị thậm chí viễn siêu phổ thông thân truyền đệ tử, cán cân tài nguyên khó mà ước lượng, tiền đồ chân chính bất khả hạn lượng. Hối hận, vô tận hối hận thôn vệ lấy nội tâm của nàng, thật là biết vậy chẳng làm ai trên đài cao. Nội tâm Lục Giao chấn động không thể so với Đường Yên ít. Nàng vốn cho rằng chuyến này có thể chiêu đến một cái thánh cấp huyết mạch đệ tử đã là hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể có cái thánh cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm, thậm chí xem như kiếm lời nhỏ. Nhưng trước mắt cảnh tượng này, song đế huyết mạch, đây cũng không phải là kiếm lời không kiếm lời vấn đề. Đây là đủ để cho nàng tại trong tông môn lập xuống công lao ngất trời, thu được khó có thể tưởng tượng khen thưởng kinh thiên phát hiện. Cái này tiên tinh thành, không ngờ là thật sự tàng long ngọa hổ địa phương. Chỉ cần đem vị này huyền hoàng dẫn vào thánh địa, ta đổi đế cấp huyết mạch điểm cống hiến của vật liệu cũng nhanh không sai biệt lắm. Trong lòng Lục Giao cung hỉ, Chỉ là, kinh hỉ phía sau, nàng nhìn trên lôi đài đạo thân ảnh kia, trong lòng tơ kiết như có như không quen thuộc cảm giác lần nữa hiện lên, bộc phát rõ ràng. Kỳ quái, vì sao luôn cảm giác trên người hắn có một cố làm người an tâm khí tức, phảng phất tại nơi nào cảm thụ qua. Thiếu nữ hơi hơi nhíu mày, nhưng lập tức lại lắc đầu, có lẽ là ảo giác à, nhân vật như vậy, như gặp qua ta chắc chắn sẽ không quên. Mà giờ khắc này, trên trận hoảng sợ nhất, tuyệt vọng nhất, không gì bằng Mạnh Chiêu. Hắn thật không dễ dàng từ bị một chỉ tiếp lấy tất sát kỹ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ngay sau đó lại bị cái kia thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong khí tức khủng bố áp đến cơ hồ ngạt thở. Cuối cùng, cái kia hai đạo như là mặt trời chói chang bỏng mắt đế cấp huyết mạch quang hoàn, càng là triệt để sáng mù mắt của hắn, đánh tan hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Đế cấp huyết mạch, thần tôn cường giả, ta dựa vào con mẹ nó, cái này đã đến không phải tấm sắt, đây rõ ràng là đụng phải dơ cao thiên thần sơn a. Sợ hãi vô ngần thôn vệ lấy Mạnh Chiêu trái tim, hắn cơ hồ là liền lăn bò điên cuồng kéo về phía sau mở khoảng cách. Âm thanh sợ hãi uy hiếp nói, mù, không, Huyền Hoàng, ngươi suy nghĩ kỹ càng, nơi này chính là Thiên Tinh Thành, cha ta là Mạnh gia gia chủ, thành chủ cũng cùng ta Mạnh gia giao hảo, ngươi nếu là dám giết ta, Mạnh gia cùng phụ thành chủ tuyệt sẽ không để qua ngươi. Ngươi nhưng suy nghĩ kỹ càng. Nhưng mà uy hiếp của hắn lời nói chưa nói xong, Lục Huyền Thông động lên, không có chút nào báo hiệu, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị bỗng nhiên bạo động, một cỗ khủng bố sát ý âm vang bạo phát, như là hãn hải cuốn ngược, nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, liền thương khung đều bị cỗ sát ý này chấn nhiếp, vì đó run rẩy. Một giây sau, Mạnh Chiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ hắn căn bản là không có cách kháng cự bóng ma tử vong như là vạn trượng như núi cao ẩm vang phủ xuống, đem hắn triệt để bao phủ, tất cả tư duy, tất cả sợ hãi, tất cả cầu xin tha thứ lời nói, tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Hắn thậm chí không thể thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, chỉ nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng trầm đục. Phốc phốc. Tại toàn trường vô số đạo kinh hãi đến cực hạn ánh mắt nhìn kỹ, không ai bị nổi Mạnh gia thiếu gia Mạnh Chiêu, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, cả người liền như là bị một tòa vô hình cự sơn đập trúng, nháy mắt vỡ ra, hóa thành một bãi mơ hồ thịt nát, máu tươi cùng xương vỡ bắn tung tóe một chỗ. Thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Lục Huyền Thông chậm chậm thu về bàn tay, áo trắng vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí. Còn có ai? Chương 169, Lập Uy. Hiểu nhân quả. Tới từ Lục Giao linh hồn ân cần thăm hỏi. Chương 169, Lập Uy. Hiểu nhân quả. Tới từ Lục Giao linh hồn ân cần thăm hỏi. Mạnh gia đệ tử trơ mắt nhìn xem thiếu gia nhà mình Mạnh Chiêu trên lôi đài bị nháy mắt chụp thành một đám thịt nát, ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, nháy mắt sôi trào. Thiếu gia, ngươi dám giết thiếu gia? Xuất sinh, để mạng lại. Làm ta Mạnh gia thiếu gia đền mạng. Hơn 10 tên Mạnh gia tử đệ muốn rách cả mí mắt, nộ hỏa công tâm, lập tức buộc phát ra tu vi, gào thét liền muốn xông lên lôi đài vây công Lục Huyền Thông. Trong đó thậm chí có một vị tu vi đạt tới tạo hóa cảnh sơ kỳ gia tộc trưởng lão, giờ phút này cũng là râu tóc đều dựng, sát ý sôi trào, uy áp khủng bố như là như gió bao quét sạch ra. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình vây công chi thế, Lục Huyền Thông chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, che vải đen khuôn mặt hơi hơi chuyển hướng Mạnh gia mọi người phương hướng, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng khinh thường độ cong. Vậy thì như thế nào? Dùng hắn bây giờ thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, người mang song đế huyết mạch, nắm giữ nhiều cường đại công pháp cùng át chủ bài, cho dù đối mặt tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Huống chi, hắn bây giờ đã ở cái này trước mắt bao người, triển lộ song đế huyết mạch kinh thế thiên phú, thành công cướp đoạt Thái Sơ Thánh Địa đệ tử danh lệch. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đã nửa chân đạp đến vào Thái Sơ Thánh Địa cửa chính. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, như thế nào thân phận cao quý? Nó địa vị viễn siêu thiên tinh thành loại này lại viễn thành hồ bất kỳ thế lực nào. Liên tựa như hoàng triều Khâm Sai đại thần cùng trên địa phương thổ hào hương thần, nào có gian nô dám cùng chủ tử tương lai khiêu chiến đạo lý. Quả nhiên, ngay tại Mạnh gia mọi người gần bạo động thời khắc, trên đài cao, một tiếng thanh lanh quát như là cửu thiên hàn băng bỗng nhiên hạ xuống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, càng rỡ. Vẹn vẹn hai chữ, lại như là ẩn chứa vô thượng pháp tắc, nháy mắt đè xuống toàn trường tất cả huyên áo, càng lại như là một chậu nước đá, mạnh mẽ tới lên Mạnh gia đỉnh đầu của mọi người. Người lên tiếng, chính là Thái Sơ Thánh Địa sứ giả, Bạch Dao. Khuôn mặt nàng chứa xương, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Mạnh gia mọi người, nhất là vị kia tạo hóa cảnh trưởng lão, trên lôi đài, ký kết giấy sinh tử nghe theo mệnh trời. Cái này là thiên đạo chứng kiến nước hẹn, các ngươi là muốn làm trái với thiên đạo lời thề, khiêu khích ta Thái Sơ Thánh Địa quyết định quy củ ư? Mạnh gia vị kia tạo hóa cảnh trưởng lão nghe vậy, toàn thân run lên bần bật, sôi trào sát ý cùng nộ hỏa như là như khí cầu bị đâm thủng nháy mắt tiết ra, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn vậy mới đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt cái này giết thiếu gia thiếu niên, đã là Thái Sơ Thánh Địa dự định đệ tử, hơn nữa còn là vạn cổ hiếm thấy song đế với mạnh. Nó tầm quan trọng, viễn siêu 10 cái Mạnh gia. Hắn liền vội vàng cong người, âm thanh run rẩy nói, "Không dám, không dám." Trắng Giao Tiên con nối dõi giận, là chúng ta nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mất phân tức, chúng ta liền làm thiếu gia liệm di hải. Nói xong, hắn cũng không dám lại nhìn nhiều Lục Huyền Thông một chút, vội vã mang theo một đám giận mà không dám nói gì Mạnh gia tử đệ, xám xịt mà tiến lên, bắt đầu thu thập bãi kia thịt nát. Song đế huyết mạch uy thế cùng Thái Sơ Thánh Địa uy nghiêm, như là hai ngọn núi lớn, áp đến bọn hắn triệt để thở không nổi, cũng lại không sinh ra nửa phần trả thù ý niệm. Lục Huyền Thông thành công thu được Thái Sơ Thánh Địa đệ tử danh ngạch, cũng mang ý nghĩa, Đường Yên mất đi cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi tiếp một cái 3 năm. Lục Huyền Thông quay người, chậm rãi đi đến Đường Yên trước mặt. Hắn yên lặng chốc lát, từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như một mạc bình ngọc, đưa tới. Trong này là một khỏa đan dược, cũng coi là ta lấy đi cái danh ngạch này, đưa cho ngươi bồi thường. Đường Yên kinh ngạc tiếp nhận bình ngọc, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyền Thông lúc, trong mỹ mâu sớm đã không có trước kia cao ngạo, thay vào đó là một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, trong đó thậm chí xen lẫn một chút thật sâu tự ti. Nàng đã từng cho là chính mình thiên phú siêu quần, tầm mắt rất cao, đối cái này hạ giới tới phu quân đủ tiểu trước mắt, thậm chí cảm thấy phải cùng cách là một loại giải thoát. Không biết mình mới là cái kia hết ngồi đại giếng, có mắt không tròng thằng hề. Chân chính chân long ngay tại bên cạnh, lại bị nàng chính tay đẩy ra. Nàng vốn định quật cường cự tuyệt phần này bồi thường, nhưng nội tâm điểm này đáng thương tự tôn cùng ủy khuất lại làm cho nàng khí bất quá. Nàng thậm chí không nhịn được nghĩ, nếu là lúc trước Huyền Hoàng không có thật sớm chuẩn bị hảo phần kia ly hôn khế ước, nếu là mình kiên trì một chút nữa, kết quả sẽ hay không khác biệt. Hắn có lẽ vẫn là phu quân của mình. Chính mình đúng là bỏ qua một cọc cơ duyên to lớn, một cái vạn cổ khó gặp đạo lữ. Cuối cùng, đủ loại tâm tình hóa thành một tiếng không tiếng động than vãn, nàng yên lặng nhận mai kia xúc tu ôn lương tiểu lục bình. Chỉ là nàng giờ phút này còn không biết rõ, trong bình ngọc này chứa lấy chính là đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng thánh cấp đan dược. Đường Yên cười khổ một tiếng, âm thanh mang theo một chút tự giễu cùng hiu quạng, khó trách Đường gia lưu không được ngươi. Nguyên lai ngươi vốn là tiềm viên rồng, cuối cùng cũng phải bay lên cửu thiên. Lục Huyền Thông nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, thân ta phụ huyết hải thâm cửu, có không thể không đi phương xa cùng nhất định cần hoàn thành sứ mệnh. Hơn nữa, trong lòng ta sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Ngươi không cần chuyện như vậy chú ý, sau này như gặp được thực tình ưa thích nam tử, cũng có thể kết làm đạo lữ, tổng cầu tiên lộ. Đường Yên lại lắc đầu, nụ cười bộc phát đắng chát, chuyện cho tới bây giờ, kiến thức qua cửu thiên hạo nguyện sáng chói, ngươi cho rằng ta còn có thể để ý phàm trần ở giữa ánh sáng đom đóm ư? Trong lòng nàng, Huyền Hoàng thân ảnh đã như là lạc ấn khắc sâu, hắn cường đại, hắn thần bí, hắn thời khắc này hờ hững, đều tạo thành một cái nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua, hoàn mỹ đạo lữ hình tượng. Đáng tiếc, trời xui đất khiến, đều vì chính mình tầm mắt chật hẹp, phúc duyên nông cạn, không nắm chắc được cái này trời cao ban cho cơ duyên. Theo sau, hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, lẫn nhau tạm biệt. Đường Yên trong mắt đầy vẻ không muốn cùng tiếp đuối, nhưng cũng biết, giữa hai người khoảng cách đã như là lệch trời. Lục Huyền Thông nhìn xem nàng, ngữ khí khó được ôn hòa một chút, trước khi chuẩn bị đi, ta lại vì ngươi, làm Đường gia làm một chuyện cuối cùng a. Xem như triệt để chấm dứt lần này nhân quả, bảo đảm ngươi Đường gia tại Thiên Tinh thành sau này bình yên vô sự. Nói xong, không chờ Đường Yên phản ứng, thân ảnh của hắn bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn tựa như cùng quỷ mị, xuất hiện tại trên đài cao, thành chủ đại nhân trước mặt. Thời khắc này thành chủ, đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện, nắm giữ thần tôn cảnh tu vi cùng song đế huyết mạch tuyệt thế thiên tài, nơi nào còn dám có nửa phần phía trước giá đỡ. Hắn vội va đứng lên, trên mặt chất lên vô cùng nhiệt tình, thậm chí mang theo vẻ định hót đủ cười, định mở miệng cung nên, Huyền Hoàng tiểu hữu. Không, Huyền Hoàng đạo hữu. Chúc mừng, chúc mừng. Thực sự là. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, ba. Một tiếng thanh thúy vang dội đến cực hạn tiếng bạc hai, đồng nhiên vang vọng toàn bộ đài cao, chuyển khắp yên tĩnh quảng trường. Lục Huyền Thông đúng là không chút do dự, ngay trước toàn trường tất cả tu sĩ trước mặt, trực tiếp một bàn tay mạnh mẽ quạt tại thành chủ trên mặt. Một bàn tay này, không chỉ tỉnh mộng thành chủ, càng là đánh ngốc tất cả nhìn thấy một màn này người. Thành chủ nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, đau rát đau cùng cực hạn cảm giác nhục nhã để hắn nào trống rỗng, hắn bụm mặt, vừa sợ vừa giận, âm thanh đều đổi giọng, "Ngươi, Huyền Hoàng, ngươi đây là ý gì?" Lục Huyền Thông mặt không biểu tình, "Ý gì? Chính ngươi cùng Mạnh gia sau lưng làm những cái kia âm mưu quỷ kế, đừng tưởng rằng ta không biết rõ." Rút tham đối chiến bề ngoài động tác, cần ta từng chút nói ra. Còn có vừa mới, Mạnh Chiêu trước khi chết thế nhưng chính miệng nói, thành chủ cũng cùng ta Mạnh gia giao hảo sẽ không để qua ta. Lời này, thật chứ? Thành chủ nghe vậy, nháy mắt hù dọa đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nơi nào còn dám có nửa điểm nộ khí, vội vã khoát tay, âm thanh run rẩy đến nói năng lộn xộn, "Giả, đều là giả." Tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ, ngập máu phun người, "Ta làm sao có khả năng đối ngài bất lợi đây?" "Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a." Huyền Hoàng đạo hữu, ngài bây giờ đã là Thái Sơ Thánh Địa cao đồ, tiền đồ vô lượng. Sau này tại hạ còn phải nhiều hơn dựa vào ủng hộ của ngài mới là a. Thành chủ trong lòng giờ phút này đem Mạnh Chiêu tổ tông 18 đời đều mang khắp. Thật là một cái danh con, trước khi chết còn muốn kéo chính mình xuống nước. Trước mắt vị gia này, thế nhưng song đế huyết mạch thần tôn. Tương lai tại Thái Sơ Thánh địa vị tất nhiên tôn sùng vô cùng, há lại hắn một cái nho nhỏ thành chủ có thể đắc tội. Hối hận a. Sớm biết lúc trước liền không nên ham muốn Mạnh gia điểm này chỗ tốt. Lục Huyền Thông thỏa mãn gật đầu một cái, rất tốt. Đã như vậy, một bàn tay này, liền coi như là chấm dứt việc này, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Thành chủ nghe vậy, như được đại xá, nơi nào còn dám nói nửa chữ không, vội vã ngạc nhiên, túi đầu không lưng, nên. Đạo hưu đánh đến tốt. Một bàn tay này đánh thức ta. Cầu không được. Cầu không được. Lục Huyền Thông nhàn nhạt nói, sau đó nên làm cái gì, không nên làm cái gì, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Thành chủ lập tức thấm nhuần mọi ý, vỗ ngực bảo đảm nói, minh bạch, đạo hưu yên tâm, từ nay về sau, Đường gia sự tình liền là ta phụ thành chủ sự tình. Tại Thiên Tinh Thành, tuyệt đối không người còn dám khó xử Đường gia nửa phần, ta dùng tiên đạo phát thệ. Như vậy, Lục Huyền Thông mới chân chính yên lòng. Có phủ thành chủ công khai che chở cùng thiên đạo lời thề giáng buộc, chí ít có thể bảo đảm Đường gia 3 năm không lo. 3 năm sau, dùng Đường Yên thiên phú, dốc lòng tu luyện, nên có thể dựa vào chính mình bái nhập Thái Sơ Thánh Địa. Cái này cũng coi là hắn đối đoạn nhân quả này một câu trả lời. Xử lý xong đây hết thảy, Lục Huyền Thông đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, vị Tiêu Thái Sơ Thánh Địa sứ giả Bạch Giao sứ tỷ chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lục Giao chắp tay thi lễ, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, Bạch Giao gặp qua Huyền Hoàng đạo hữu. Lục Huyền Thông nhìn trước mắt thiếu nữ, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, không biết cái này đúng là hắn tại hạ giới đau khổ tưởng niệm muội muội. Hắn chỉ là theo lễ phép, ngữ khí có chút lãnh đạm đáp lại nói, tán tu, Huyền Hoàng. Bất quá, từ nay về sau, người ta liền là đồng môn. Lục Giao gật đầu một cái, nàng do dự một chút, vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, mới vừa nghe nói hữu cũng là từ hạ giới phi thăng mà tới. Không biết, là tới từ hạ giới phương nào đại lục? Tiểu nữ, cũng là từ hạ giới phi thăng đến tận đây. Chương 170, lẫn nhau che giấu, tiếc nuối bỏ lỡ. Phủ xuống Thái Sơ Thánh Địa. Chương 170, lẫn nhau che giấu, tiếc nuối bỏ lỡ. Phủ xuống Thái Sơ Thánh Địa. Lục Huyền Thông nghe vậy, che mắt vải đen phía dưới, mi phong nhẹ trao lại. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, vị này khí chất thanh lãnh Thái Sơ Thánh Địa sứ giả, lại cùng hắn đồng dạng, là từ hạ giới phi thăng mà tới. Cần biết, phi thăng tu sĩ tại linh giới đại bộ phận đi lại duy gian, căn cơ nông cạn, 9/9 đều trầm luân tầng dưới chót, có thể dễ dàng lấy đứng bước gót chân đã thuộc không dễ. Mà trước mắt cái này tên là Bạch Giao nữ tử, có thể chọn vẹn dựa vào bản thân, từng bước một bước vào Thái Sơ Thánh Địa loại này quái vật khổng lồ, càng người mang nội môn đệ tử trách nhiệm, hắn thực lực, tâm tính cùng cơ duyên, tuyệt không phải bình thường. Phần này thành tựu, đủ để khiến vô số cái gọi là tiên tài ảm đạm phai mờ, quả thực làm người sinh lòng kính nể. Nhưng mà, khâm phục về khâm phục, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tâm cảnh giác đột nhiên nổi lên. Hắn chính xác tới từ Thương Huyền Đại Lục, nơi đó có hắn nhớ thương thân nhân, nhưng nội tình là tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Vạn nhất người trước mắt cùng cựu gia có liên quan tới, hoặc là sau này tin tức để lộ, vì cha mẹ tộc nhân thu nhận tai họa ngập đầu, đó là hắn tuyệt đối không thể thừa nhận phía sau quả, túng dốc hết tam giang ngũ hồ nước cũng khó tẩy hận này. Suy nghĩ cố định, Lục Huyền Thông tâm hồ nháy mắt trở lại yên tĩnh, ngựa khí không có chút rung động nào, thuận miệng báo ra một cái tại hạ giới ngàn vạn trong đại lục cũng có chút thường thấy danh tiếng, Đấu Khí Đại Lục. Lục Giao khẽ gật đầu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác phức tạp. Nàng đồng dạng chưa từng thổ lộ chân thực nền móng, chỉ là nói khẽ, ta đến từ Tinh Hạ Đại Lục. Hạ giới rộng lớn bao la, phá toái đại lục ngàn vạn, danh ngục nhiều, hai bên ngăn cách, khó mà đếm hết. Song phương môi báo một cái đại lục tên gọi, đều là ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn che giấu, đến đây nhẹ nhàng bỏ qua. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường đối thoại, lại để một đoạn đau khổ tìm kiếm thân tình, tại lúc này sát vai mà qua, lưu lại vận mệnh tổn thức. Chợt, Lục Giao dẫn dắt lấy Lục Huyền Thông, hóa thành hai đạo kinh hồng, phá vỡ tầng mây, hướng về Thái Sơ Thánh Địa phương hướng đi vội vã. Đường đi xa xôi, vân hải mênh mông. Có lẽ là cùng là phi thăng giả cái kia một điểm vi diệu liên hệ, hai người một đường nói chuyện với nhau, lại có chút hợp ý. Lục Giao thanh lãnh tính khí tại trong lúc lơ đãng nhu hòa rất nhiều, trong lúc nói chuyện, nàng thỉnh thoảng sẽ hoảng hốt một cái trước mắt, chỉ cảm thấy đến bên cạnh cái này che mắt trên người thiếu niên, nào đó trầm tĩnh khí chất, thỉnh thoảng bộc lộ ngữ điệu, lại cùng nàng trong ký ức vị huynh trưởng kia thân ảnh mơ hồ trùng điệp, để nàng sinh lòng ấm áp cùng hoảng hốt. Nhưng trong cơ thể nàng, nó sư hạ khuynh tiên thanh lãnh thần niệm lại lặng yên cáo chi, người này khí tức tối nghĩa, công pháp đặc dị, mặc dù cũng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không có người huynh trưởng Lục Huyền Thông khí tức ba động, cũng không phải là cùng một người. Nàng tất nhiên là không biết, Lục Huyền Thông sở tu công pháp huyền ảo vô cùng, thêm nữa song đế huyết mạch che lấp thiên cơ, dùng hạ khuynh tiên bây giờ tàn hồn trạng thái, căn bản khó mà nhìn ra nó chân chính nguồn gốc. Một chút nhàn nhạt thất lạc quanh quẩn trái tim, Lục Giao nói khẽ, ta đã từng có một vị như ngươi như vậy, làm người an tâm huynh trưởng, hắn đợi ta vô cùng tốt. Lục Huyền Thông nghe vậy, vải che phía dưới khỏe mắt hình như nhu hòa một cái chớp mắt, cười cười, ngựa khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác sắc nhiên, thật sao? Ta cũng có hai cái cực kỳ đáng yêu muội muội, chỉ là các nàng làm ta trả giá thực tế quá nhiều. Trong mắt Lục Giao lướt qua nồng đậm thèm muốn cùng tưởng niệm, nếu có thể sớm ngày tìm về huynh trưởng liền tốt. Lục Huyền Thông im lặng chốc lát, chỉ hoan âm thanh an ủi, lòng thành chỗ đến sắt đá không rời, chỉ cần không buông bỏ, cuối cùng cũng có ngày trùng phùng, nhất định sẽ theo sau. Lục Huyền Thông thuận thế từ trong miệng Lục Giao lần lượt hiểu đến Thái Sơ Thánh Địa loại kia cấp sơ nghiêm, gần như tàn khốc thăng cấp hệ thống. Nơi này thánh địa thiên phú cùng cảnh giới liền là so sánh hết thảy thiết tắc, vô tướng cảnh dù có thông thiên ý chí cũng chỉ có thể khuất tại tạp dịch đệ tử, tầm thường tại vụn vặt lao động. Đạo cung cảnh mới có thể rút đi tạp dịch thân phận, thăng cấp ngoại môn, có thể tu luyện càng tinh thâm hơn pháp môn. Chỉ có bước vào thần tôn cảnh mới có thể xưng một tiếng nội môn đệ tử, xem như chân chính bước vào thánh địa môn tường. Nhưng mà trong đệ tử nội môn cũng có tam lục cửu đẳng, phân biệt rõ ràng. Người mang hoàng cấp huyết mạch giả, bất quá là nội môn tầng dưới chót, tài nguyên nhận hạn chế. Nắm giữ thánh cấp huyết mạch mới tính bình thường chi tư, nhưng đến bình thường bồi dưỡng, chỉ có người mang đế cấp huyết mạch giả mới có thể cao nhân nhất đẳng, thu được trọng điểm quan tâm. Mà như Huyền Hoàng như vậy, người mang vạn cổ khó tìm song đế huyết mạch một khi xác nhận, liền là trong nội môn người nổi bật, điểm xuất phát viễn siêu cùng thế hệ. Chân chính bay bọn, ở chỗ đệ lục cảnh. Một khi tu vi đột phá tới đệ lục cảnh, liền có thể nhảy một cái trở thành thân truyền đệ tử. Trước mắt trong thánh địa, thỏa mãn đế cấp huyết mạch lại đệ lục cảnh sơ kỳ điều kiện người, tổng 185 người. Trên đó, còn có thủ tịch đệ tử vị trí, điều kiện càng hà khắc hơn, cần song đế huyết mạch lại đệ lục cảnh trung kỳ bây giờ trong thánh địa, vẹn vẹn 24 người có thể hưởng cái này tôn vinh. Mà sừng sững tại các đệ tử đỉnh điểm, liền là cái kia có thể xưng yêu nghiệt danh sách đệ tử. Muốn đăng cái này vị, không tam đế huyết mạch kiêm đệ lục cảnh hậu kỳ trở lên không thể. Mên Ngông Thái Sơ Thánh Địa, ước vạn thiên tài, tới bây giờ chỉ có 5 người đến cảnh giới này, mỗi một vị đều là thánh địa dốc hết tài nguyên bồi dưỡng tương lai cự phách. Chỉ có bước vào đệ lục cảnh, mới có thể chân chính xưng là Thái Sơ Thánh Địa hạch tâm, trở thành bị dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Thân phận mỗi thăng cấp tầng 1, có khả năng lấy được tài nguyên tu luyện, tông môn quyền hành, đãi ngộ đặc quyền, đều hiện khác nhau một trời một vực, vượt quá tưởng tượng. Thái Sơ Thánh Địa có thể sừng sững vào năm, trở thành linh giới 12 đại đỉnh cấp thánh địa một trong, nơi dựa dẫm chính là cái này cực hạn hiệu suất cao nhưng cũng cực hạn tàn khốc khôn sống nống chết phát tác. Dung Huyền Hoàng bây giờ hiện lộ song đế huyết mạch tới thần tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, một khi thuận lợi đột phá tới đệ lục cảnh, tương lai cao nhất liền có thể với tới thủ tịch đệ tử chi tôn vị. Trái lại, như một người không đế cấp huyết mạch bên người, cho dù may mắn đột phá tới đệ lục cảnh, cũng chỉ có thể khuất tại nội môn, trừ phi có thể tìm đến nghịch thiên cơ duyên, lấy tuyệt thế thiên tài địa bảo tái tạo căn cốt, nghịch thiên cải mệnh, thăng cấp đế huyết. Nơi đây khoảng cách khác nhau một trời một vực, đây cũng là tu tiên giới đẫm máu hiện thực, lạnh giá mà tàn khốc. Nói chuyện với nhau ở giữa, thời gian cực nhanh. Không biết qua bao lâu, phía trước quần quận Vân Hải bỗng nhiên quần quận tàn lui, một cỗ mênh mông, cổ lão, vô cùng mênh mông khí thế bàng bạc phả vào mặt, như là một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, chậm chậm mở mắt ra. Lục Giao dừng thân hình, tóc đen khẽ nhếch, tay áo đồng bền, nàng đưa tay chỉ hướng phía trước cái kia ẩn vào vô tận thần huy cùng nguy nga dãy núi bên trong tràn đầy đường nét, âm thanh trang nghiêm, chúng ta đến. Phía trước liền là Thái Sơ Thánh Địa. Lục Huyền Thông dương mắt nhìn lên, lộ ra một chút thật sâu chấn động. Chương 171, ta dựa vào. Ở đâu ra tiểu ma Cảm Đông? Đại Khánh Hoàng tử. Chương 171, ta dựa vào. Ở đâu ra tiểu ma Cảm Đông? Đại Khánh Hoàng tử. Cảnh tượng trước mắt, cuồn cuộn tràn đầy, vượt xa khỏi Lục Huyền Thông tưởng tượng. Dõi mắt chỗ đến, một mảnh bao la thần thổ bày ra giữa thiên địa, cung điện liên miên, tiên sơn lơ lửng, thôi một tí bao trùm trăm ngàn dặm cương vực, rộng rãi làm cho người khác tâm thần rung động. Nhưng mà, cái này lại vẫn chỉ là một góc băng sơn. Tại cái kia ngay trung tâm khu vực trung tâm, một đạo vắt ngang thiên địa to lớn màn sáng ngăn cách hết thảy, cái kia màn sáng chạy xuôi theo hỗn độn khí tức, như có vô số pháp tắc phủ văn tại trong đó sinh diệt, dùng Lục Huyền Thông cái kia trải qua song đế huyết mạch rèn luyện, viễn siêu cùng giai cường đại thần thức, lại cũng vô pháp xuyên tấu mảy may, chỉ có thể cảm nhận được trong đó truyền đến, làm người sợ hãi khủng bố năng lượng ba động. Thần bí màn sáng làm trung tâm, bàng bạc linh khí như thủy triều hướng bốn phía tầng tầng quyết tán. Dù vậy, phía ngoài nhất khu vực nồng độ linh khí cũng đã viễn siêu hạ giới cái gọi động thiên phúc địa. Có thể suy ra, càng đến gần màn sáng khu vực trung tâm, nó linh khí tinh thuần cùng mức độ đậm đặc chắc chắn đạt tới một cái khó bề tưởng tượng tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn nguy nga, lượn lờ lấy thất thải hào quang, có suối chảy thác tuôn từ vạn trượng không trung rủ xuống, lại tại hạ xuống trên đường hóa thành tinh thuần linh vũ, tầm bộ vạn vật. Vô số giường cột chạm trổ cung điện, động phủ dựa lưng vào núi, hoặc ẩn nấp trong mây mù, lóe ra đủ loại cấm chế ánh sáng. Trên bầu trời, bất ngờ có cường đại linh thú kéo lấy hoa lệ xe kéo lao vùn vụt mà qua, lưu lại từng đạo hồng quang. Loại này khí tượng, loại này quy mô, so với hắn chỗ biết Thái Hư Thánh Địa còn muốn tráng lệ gấp mấy lần. Xứng đáng là tiên giới 12 đỉnh cấp thánh địa một trong, nội tình thâm hậu, vượt quá tưởng tượng. Càng làm hắn tâm thần hơi lạnh lẽo chính là, xung quanh lui tới tu sĩ, khí tức đều thâm trầm như biển. Ánh mắt chiếu tới, lại cơ hồ nhìn không tới thần tôn cảnh trở xuống tu sĩ, thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh cường giả cũng nhìn mãi quen mắt, đội vàng mặc qua, khí tức ép người. Dùng hắn thần tôn cảnh trung kỳ tu vi tại nơi đây, lại lộ ra như vậy bình bình không có gì lạ, giống như chuyển vào giang hà một giọt nước. Lục Giao tại một bên nhẹ giọng giải thích nói, mấy ngày này chính vào thánh địa thu đồ lại điện, cho nên lui tới đệ tử đặc biệt nhiều, một chút ngày thường bế quan hoặc tại bên ngoài lịch luyện sư minh sư tỷ cũng sẽ hiện thân, không cần quá để ý. Nói xong, nàng liền dẫn Lục Huyền Thông hướng về tân sinh đăng ký báo danh khu vực bước đi. Giờ phút này, chỗ ghi danh sớm đã xếp đến một hàng dài, đội ngũ mờ mờ, chừng hơn mấy ngàn người. Mỗi một vị chờ đợi nhập môn kiểm nghiệm đệ tử mới bên cạnh, đều đi theo một vị Thái Sơ Thánh Địa nội môn đệ tử. Đây là thánh địa quy củ, từ nội môn đệ tử tiến cử hoặc tiếp đón tân huyết, một khi đệ tử mới thành công thông qua kiểm nghiệm nhập môn, tiến cử người liền có thể căn cứ đệ tử mới cảnh giới thiên phú, thu được tương ứng điểm cống hiến tông môn ban thưởng. Phía trước đội ngũ, một vị hơn 50 tuổi, ánh mắt sắc bén lão giả ngồi thẳng tại công văn phía sau, cầm trong tay ngọc bút cùng danh sách, chính giữa từng cái xác minh đi chép. Bên cạnh hắn còn có hai tên đệ tử tại bên cạnh phụ trợ, phụ trách phát lệnh bài các loại sự nghi. Chỉ có trải qua hắn đích thân tán thành, mới có thể nhận lấy đại biểu Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thân phận lệnh bài. Lão giả âm thanh bất ngờ vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy tín, hoàng cấp huyết mạch, đạo cùng cảnh đỉnh phong. Ân, vẫn tính vững chắc, sau đó liền thành thật thật là ngoại môn đệ tử, thánh địa bảo đảm ngươi tu luyện không lo. Sách, thiên cấp huyết mạch. Hồ nháo. Loại tư chất này cũng dám tới ta Thái Sơ Thánh Địa. Từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Cút. Cái kia bị quát lớn thiên cấp huyết mạch thanh niên lập tức mặt đỏ tới mang tai, xám xịt mà túi đầu chui ra đám người. Liên tiến cử hắn vị kia nội môn đệ tử, cũng bị lão giả một cái xem thường cùng xung quanh như có như không chế giễu, sắc mặt khá khó xử nhìn. Thánh cấp huyết mạch, thần tôn cảnh sơ kỳ. Không tệ, đây là ngươi nội môn lệnh bài, kể từ hôm nay, ngươi chính là nội môn đệ tử Thái Sơ Thánh Địa, cần siêng năng tu luyện, chớ rơi thánh địa vi danh. Đám người chung quanh bên trong vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Đều nhanh qua 3 canh giờ, một cái đế cấp huyết mạch đều không thấy được, năm nay đệ tử chất lượng hình như không ổn à. Đúng vậy à, hôm qua tốt xấu còn ra 3 vị đế cấp huyết mạch, tuy là đều chỉ là một đạo đế huyết. Song đế huyết mạch càng là tới bây giờ không thấy bóng dáng. Đế cấp huyết mạch như thế nào hiếm thấy? Đây chính là thông hướng thân truyền đệ tử nước cờ đầu, há lại dễ dàng như vậy có thể gặp phải. Mọi người nhộn nhịp cảm khái, đế cấp huyết mạch khan hiếm cùng chân quý, sớm đã là nhận thức chung. Lục Huyền Thông cùng bên cạnh Lục Giao liếc nhau, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, im lặng không nói. Đội ngũ chậm chạp tiến lên, lại qua ước chừng 3 nén hương thời gian, cuối cùng đến phiên Lục Huyền Thông. Cái kia được xưng là tiền lão đăng ký lão giả tùy ý ngẩng lên mắt lườm một thoáng, ánh mắt tại Lục Huyền Thông che mắt vải đèn bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức không dễ phát hiện mà lắc đầu, trong mắt lướt qua một chút khinh thị. Đúng là cái mù mắt người. Vũ Giác đã thiếu một cảm giác, tiên tiên liền có thua thiệt, tại con đường tu hành ngăn cản cực lớn, e rằng lại là cái đi quan hệ có lẽ tìm vận may phế vật. Hắn cảm thấy đã có phán đoán, thậm chí ngay cả hỏi nhiều một câu hứng thú đều không đáp lại, lười biếng định đưa tay ra hiệu xuống một cái. Một bên Lục Giao thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, đang muốn lên trước một bước, mở miệng thông báo Lục Huyền Thông cái kia kinh thế hai tộc song đế huyết mạch, đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo thân ảnh lại không khách khí chút nào trực tiếp từ bên cạnh cắm vào, cậy mạnh ngăn tại Lục Huyền Thông cùng phía trước Lục Giao, cắt ngang tiến trình. Đó là một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng nữ tử, nàng nhìn cũng không nhìn Lục Huyền Thông một chút, trực tiếp đối công văn sau tiền lão cất giọng nói, ngữ khí mang theo một loại đương nhiên mệnh lệnh ý vị, "Tiền lão, trước cho ta vị này đệ tử đăng ký, để đằng sau ta cái kia không thức thời nữ nhân cùng nàng mang phế vật trở lấy." Nữ tử ngừng nói, trên mặt lộ ra một vòng khoe khoang cùng vẻ đắc ý, âm thanh đột nhiên nâng cao mấy phần, nháy mắt hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người. "Ta tiến cử vị này, thế nhưng người mang đế cấp huyết mạch tuyệt thế thiên tài, chính là Đại Khánh Hoàng Triều Bát Hoàng Tử, Lý Diễn Điện Hạ." Lời này vừa nói ra, nháy mắt trong đám người kích thích ngàn cơn sóng. Đế cấp huyết mạch, đúng là đế cấp huyết mạch. Hôm nay xuất hiện thủ vị đế cấp huyết mạch người sở hữu, cuối cùng xuất hiện. Quả nhiên, đại thế tranh giành, thiên điều xuất hiện lớp lớp. Không nghĩ tới lại cái này nhìn thấy. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, tất cả ánh mắt chỉ một thoáng tập trung mà tới. Nóng rực, thèm muốn, kính sợ xen lẫn, một mực khóa chặt nữ tử kia người sau lưng. Đế cấp huyết mạch, đây chính là thông hướng thân truyền đệ tử giấy thông hành, là chân chính tiên chi tiêu tử biểu tượng, vạn người không được một. Càng làm cho người ta chấn động là hắn, Đại Khánh Hoàng Triều hoàng tử. Đại Khánh Hoàng Triều, đây chính là uy chấn một phương, nội tình không chút nào kém hơn đỉnh cấp thánh địa cổ lão hoàng triều, nó trong triều chí ít có một vị đại đế cấp bậc lão tổ tọa trấn, thống ngự vô tận cương thổ, quốc lực ngập trời. Nó hoàng tử thân phận tôn quý, xa không những cái kêu bình thường tiểu quốc, đế cấp hoàng triều cái gọi vương tử hoàng tôn có thể so sánh với. Khó trách có thể người mang đế cấp huyết mạch, nguyên lai là xuất thân cùng thiên phú đều cao quý không tả nổi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, cái kia tiến cử nữ tử đắc ý nghiêng người tránh ra. Chỉ thấy một tên thân mang hoa lệ xích hồng mã bảo, cầm trong tay một chuôi ngọc cốt phiến thanh niên, chậm rãi bước đi thong thả ra. Bộ mặt hắn tính toán mà đến tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào kiêu căng cùng khinh miệt, phản phất thế gian vạn vật đều không vào nó mắt. Lý Diễn khẽ miệng chứa được một chút như có như không cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người xung quanh lúc, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ, như cùng ở tại nhìn sâu kiến. Tuy có một bộ công tử văn nhã túi ra, nhưng nó trong lòng lộ ra bị quyền thế làm hư phách lối cùng ngưỡng ngạnh, mơ hồ lại càng mang theo một chút làm người khó chịu âm tàn. Đối mặt tiền lão, Lý Diễn cũng không hành đại lễ, chỉ là một chút chắp tay, thái độ hờ hững bên trong mang theo xa cách. Tại hạ Lý Diễn, bái kiến tiền lão. Tiền lão sớm đã đứng lên, trên mặt chất đầy trước đó chưa từng có khách khí nụ cười, cùng lúc trước đối đãi người khác lãnh đạm tưởng như hai người. Đế cấp huyết mạch, tương lai tất thành thân truyền đệ tử, lại thêm đại khánh hoàng tử cái này nặng thân phận tôn quý, không thể theo hắn không thận trọng đối đãi. Lý công tử khách khí, mau mau mời lên, thật là thiệt sát lão hủ. Tiền lão vội vã đáp lại, ngữ khí thật là thân thiện. Lý Diễn hình như cực kỳ hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, hắn cầm khẽ nâng, bản hoàng tử trên đường có chút trì hoãn, đến chậm một bước, trước mắt cắm cái đội, chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến a. Lời này tuy là hỏi thăm, nhưng nó tư thế lại rõ ràng là cáo chi. Tiền lão nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, liên tục không ngừng đáp lời, công tử sao lại nói như vậy? Dùng ngài thân phận tôn quý, cần gì cùng nơi đây mọi người cùng nhau xếp hàng? Quả thực là chuyện đương nhiên. Hiện tại liền có thể làm ngài đăng ký làm. Nói xong, sắc mặt hắn nghiêm túc, không khách khí chút nào trừng mắt về phía một bên Lục Huyền Thông, ánh mắt lăng lệ, mang theo không thể nghi ngờ xua đuổi ý vị, ra hiệu hắn lập tức lui ra, chớ có ngăn cản vị này quý nhân đường. Một bên Lục Giao sớm đã khí đến khuôn mặt chứa xương, nàng bước ra một bước, mỹ mâu nhìn hằm hằm cái kia chen ngang nữ tử, âm thanh vị phẫn nộ mà hơi hơi phát run, "Liêu Mi, ngươi đây là ý gì? Ngang nhiên chen ngang, quy củ của thánh địa ở đâu?" Tên kia làm Liễu Mi nữ tử phảng phất mới chú ý tới Lục Giao một loại, ra vẻ kinh ngạc che miệng, lập tức phát ra một tiếng chế nhạo, "Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chúng ta Thanh Cao Bạch Giao sư muội a." "Thế nào, sư tỷ ta cắm vị trí của ngươi, ngươi có ý kiến?" "Sư tỷ ta thật không phải cố ý, chỉ là trùng hợp tiến cử Lý Diễn Điện hạ loại thiên tài này, thời gian eo hẹp bức bách, có chút bất đắc dĩ đi. Cuối cùng, ta tiến cử thế nhưng đế cấp huyết mạch, Đại Khánh Hoàng tử đây." Chợt, chuyển đề tài, ánh mắt kinh miệt quét về phía Lục Huyền Thông, nhất là tại cái kia che mắt vải đèn bên trên dừng lại chốc lát, lại không che giấu chút nào cười to lên, tiếng cười chói tai truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Sư muội ngươi lần này lại tiến cử cái bảo bối gì?" "Dĩ nhiên là cái mù lòa, một cái ngũ giác không hoàn toàn tàn phế, cũng xứng bái nhập ta Thái Sơ Thánh Địa sơn môn." "Bạch Giao sư muội, ngươi đây là tìm không thấy người, bụng đói ăn quảng, thật là cười chết người." Lục Giao nghe vậy, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Nàng cùng cái này Liễu Mi sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Ngày trước tại một chỗ trong bí cảnh, Liễu Mi ép buộc nàng giao ra đạt được bảo vật, nàng cận kề cái chết không theo, song phương từ đó kết xuống tử oán, phía sau trong bóng tối tranh đấu qua vài lần, đều không phân thắng bại. Chuyện hôm nay, tuyệt không phải trùng hợp. Cái này Liễu Mi nhất định là sớm đã núp trong bóng tối dòng nó, liền đợi đến nàng xếp hàng sắp tới lúc, đột nhiên nhảy ra chân ngang, nó mục đích liền là muốn trước mặt mọi người cho nàng khó xử, chèn ép nàng khí diễm. Nhất là gặp Huyền Hoàng mắt không thể thấy, liền vào trước là chủ nhận định hắn là phế vật, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, hành vi càng là không chút kiêng kỵ. Tiền lão gặp Lục Giao dám mở miệng chống đối, sắc mặt lập tức trầm xuống, lên trước một bước, trên mình tản mát ra thuộc về trưởng lão uy nghiêm, nghiêm nghị nói, "Bạch Giao, nơi đây là lão phu làm chủ, vẫn là ngươi làm chủ." Thức thời liền ngoan ngoãn tối lui đến một bên, chờ đợi một cái. Còn dám hung hăng càng quái, đừng trách lão phu theo môn quy xử trí, đối ngươi không khách khí. Lục Huyền Thông, chương 172, Huyền Hoàng, ta nói, không cần cho. Đứng lên cho ta. Chương 172, Huyền Hoàng, ta nói, không cần cho. Đứng lên cho ta. Lục Huyền Thông hơi nhíu lại. Hắn ngang dọc hạ giới, trải qua sinh tử, nhưng cũng là một lần đầu nhìn thấy như vậy định loạn, ngang ngược gương ngạnh ngoại môn trưởng lão. Tiền này lão tu vi mặc dù đã tới đệ lục cảnh, khí tức trầm hồn, nhưng coi khí huyết phù phiếm, căn cơ chưa chắc có nhiều vững chắc. Nếu thật sinh tử tương bác, Lục Huyền Thông tự nghĩ dựa vào song đế huyết mạch cùng nhiều đế cấp công pháp huyền ảo, mặc dù trên lệch cảnh giới không nhỏ, cũng chưa chắc không có giao thiệp thậm chí phản chế lực lượng. Nhưng mà, không chờ hắn có chỗ biểu thị, bên cạnh Lục Giao cũng đã hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả bất bình cũng quất đủ. Nàng biết rõ trong Thái Sơ Thánh Địa đẳng cấp như thế nào sâm nghiêm. Chính mình mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng một ngày không có lộ sắc thành đế cấp huyết mạch, liền cả đời chỉ là nội môn đệ tử, cùng tay cầm thực quyền, lại sau lưng tất có chỗ dựa mới có thể mò được loại này công việc béo bở tiền lao so sánh, địa vị cách xa. Tại quái vật khổng lồ này trong thánh địa, tất nhiên có thể thu được đến viễn siêu ngoại giới tài nguyên, nhưng cũng mang ý nghĩa nhất định cần tuân thủ quy tắc của nó, nhiều khi, thân bất do kỷ, không thể không cúi đầu. Bằng không, không cúi đầu, liền có thể mang ý nghĩa con đường hủy hết, thậm chí, vẫn lạc. Loại này cân nhắc cùng ẩn nhẫn, nàng sớm thành thói quen. Hảo, chúng ta chờ sau đó một cái, tiền lão mời ngài tiếp tục. Lục Giao miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, âm thanh yên lặng, nghe không ra mảy may gợn sóng, kéo lấy Lục Huyền Thông ống tay áo hơi hơi lui lại nửa bước. Tiền lão tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh miệt hừ lạnh, liền quẹt mắt liếc qua cũng chưa từng lại quét về phía Lục Giao, nàng chỉ là bé nhỏ không đáng kể bụi trần, ngược lại đem toàn bộ nhiệt tình cùng lực chú ý đều chút xuống tại Tôn Quý Lý Diễn trên mình, trên mặt chất lên gần như nịnh nọt đủ cười. Một bên Liễu Mi thấy thế, trên mặt nhìn có chút hạ hê thần tình cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Nhìn thấy đối thủ cũ trước mọi người ăn quả đắng chịu đủ, trong lòng nàng khoái ý vô cùng, hận không thể ngay tại chỗ châm ngòi khói lửa chúc mừng. Nàng thừa cơ lên trước một bước, hạ giọng, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp cùng trêu tức, "Bạch Giao sư muội, sư tỷ ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi như hiện tại ngoan ngoãn cúi đầu trước ta nhận sai, cũng đem lần trước trong bí cảnh cái này đồ vật giao ra, sư tỷ ta đại nhân có đại lượng, sau này có lẽ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào?" Sắc mặt Lục Giao không thay đổi, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, "Liễu sư tỷ, xin lỗi, món bảo vật kia tại ta tu hành có cần dùng gấp, sớm đã luyện hóa, vô pháp cho ngươi." "Luyện hóa?" Liễu Mi lông mày nhướng lên, không những không giận, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, "Cái kia càng tốt xử lý. Liền đem bảo vật kia quy ra thành đồng giá điểm cống hiến tông môn thường cho ta, bằng không, chuyện hôm nay bất quá là mới bắt đầu, về sau tại nội môn, sư tỷ ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Lục Giao sắc mặt đống nhiên ngưng kết, đầu ngón tay hơi hơi phát lạnh, lập tức lâm vào cảnh khó cả đôi đường. Mặc dù tiến cử Huyền Hoàng loại thiên tài này, thế nhưng trung quy là người khác vinh quang. Một khi tách ra, nàng vẫn như cũ chỉ là cái kia thế đơn lực bạc nội môn đệ tử. Lấy nàng bây giờ tại thánh địa giao thiệp cùng tài nguyên, chính xác khó mà cùng sớm có căn cơ, hành sự tàn nhẫn Liễu Mi lâu dài chống lại. Đây là lạnh giá hiện thực. Nếu có thể hao tài tiêu hai, tạm thời hóa giải đoạn ân oán này, tựa hồ là nhất lý trí lựa chọn. Nhưng cái kia bút ngạch số cống hiến to lớn điểm, là nàng trải qua sinh tử, vất vả góp nhặt hồi lâu, chuẩn bị dùng tới đổi thuế biến huyết mạch mấu chốt tài liệu. Một khi giao ra, nàng thăng cấp đế cấp huyết mạch hy vọng, không biết lại muốn đẩy đến chế năm nào hàng nguyệt. Ngay tại Liễu Mi tự cho là ăn chắc Lục Giao, nhếch miệng lên người thắng mỉm cười thời gian. Một đạo thanh âm bình tĩnh, đột ngột vang lên, đánh vỡ cái này để nén cục diện bế tắc, "Không cần cho, ta nói." Tiếng nói không cao, lại rõ ràng truyền vào tại trận mấy người trong hai. Lục Giao, Liễu Mi, thậm chí ngay cả cái kia một mực mắt cao hơn đầu, thờ ơ Lý Diễn, đều theo bản năng đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng người, cái kia một mực bị bọn hắn coi nhẹ, thậm chí khinh bỉ che mắt thiếu niên. Liễu Mi như là nghe được chuyện cười lớn, sừng sốt một cái trước mắt, lập tức buộc phát ra càng khoa trường chế giễu, một cái mù lòa. Cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi, ai cho ngươi dũng khí? Lý Diễn cũng lay động trong tay ngọc cốt phiến, khóe miệng chứa được một chút nghiền ngẫm mà lại khinh miệt đường cong, như cùng ở tại nhìn một tràng bụng về xích hỉ, thật là cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Chỉ là sâu kiến, cũng xứng chen vào nói. Lục Giao nghe không được bọn hắn làm nhục như vậy huyền hoàng, cho dù trong lòng kiêng kỵ, vẫn nhịn không được mở miệng phản bác, "Các ngươi, đủ rồi." Tiền lão một tiếng gầm thét, cường đại uy áp nháy mắt bao phủ xuống, cưỡng ép cắt ngang tất cả mọi người lời nói. Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Lục Giao khiển trách, "Bạch Giao, lão phu để ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Nói thêm nữa một câu, liền xem ngươi nhiễu loạn trật tự, tước đoạt ngươi lần này tiến cử tư cách." Tiếp đó, căn bản không cho Lục Giao bất luận cái gì giải thích cơ hội, chém đinh chặt sắt tuyên bố, "Hôm nay, lão phu nói để Lý Diễn công tử trước đi danh, liền là Lý Diễn công tử trước. Ai lại có dị nghị, liền là cùng sau lưng ta chấp pháp đường trở ngại." Đám người chung quanh bên trong cũng truyền tới từng trận nói nhỏ cùng chế nhạo, đại bộ phận là tại khiêu khích Lục Giao không biết tự lượng sức mình. Sách, cùng tiền trưởng lao đối cứng, có chỗ tốt gì? Đúng đấy, đây chính là đại khánh hoàng triều hoàng tử, bán cái mặt mũi thế nào? Chờ một lát mà thôi, lại không biết ít khối thịt, thật là không thấy rõ tình thế. Mạnh được yếu thua, vốn là như vậy. Không nhìn rõ vị trí của mình, đáng tiếc bị khinh bỉ. Tại mảnh này hoặc lạnh nhạt hoặc ánh mắt trào phúng bên trong, Lý Diễn chen ngang hành vi, phản phất thành đương nhiên. Tiền Lao không tiếp tục để ý Lục Giao cùng Lục Huyền Thông, cười rạng rỡ đối Lý Diễn nói, "Lý công tử, mời." Để Lao phu tự mình làm ngài nghiệm minh chính giữa thân, đăng ký tạo sách. Lý Diễn cười ngạo nghễ, lên trước một bước. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội bàng bạc huyết khí không còn áp chế, ầm vang bạo phát. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc. Dùng hắn làm trung tâm, một cô nóng rực vô cùng, tôn quý phi phàm khí tức phóng lên tận trời, dẫn động thiên địa phát tác. Hương hực màu vàng kim thần diễm tự nhiên mà sinh, vây quanh nó quanh thân cháy hương hực, đem không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu và mèo, phát ra đùng đùng dị hưởng. Hỏa diễm kia cũng không phải là phàm hỏa, ẩn chứa một loại đế giả uy nghiêm cùng bá đạo, phảng phất có thể đốt sạch vật vật, lại mang theo tân sinh huy hoàng chi khí. Tại Lý Diễn sau lưng, vô tận thần hỏa hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đạo bóng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng. Quang hoàn xoay chậm chậm, rơi điểm điểm ánh vàng, đem hắn phụ trợ đến như là trong lửa đế vương phụ xuống phàm trần. Đế cấp huyết mạch dị tượng, thần hỏa vòng thân. Đây chính là đế cấp huyết mạch hiển hách nhất, nhất không thể cãi lại biểu tượng. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này huy hoàng đế uy chấn nhiếp, trong mắt chỉ còn dư lại cái kia tắm rửa tại màu vàng kim trong thần hỏa ngạo nghệ thân ảnh. Tiền Lão xúc động đến âm thanh đều có chút phát run, cao giọng tuân lệnh, âm thanh truyền khắp tứ phương, đại khánh hoàng triều, bát hoàng tử, Lý Diễn, nghĩa minh chính giữa thần, đế cấp huyết mạch. Khoe tên. Chương 173, trang bức. Tán tu huyền hoàng, thiên phú, song đế huyết mạch. Chương 173, trang bức. Tán tu huyền hoàng, thiên phú, song đế huyết mạch. Đế cấp huyết mạch uy lực, quả thật không phải tầm thường. Lý Diễn quanh thân thần hỏa không tắt, cái kia bóng ánh vầng sáng màu vàng nóng vẫn như cũ trôi nổi tại sau đầu, xoay chậm chậm, rơi vô tận uy nghiêm. Trang diện nháy mắt bị nhen lửa, biến đến càng huyên náo sôi trào. Những cái kia chưa nhập môn, còn tại xếp hàng chờ đợi kiểm nghiệm các đệ tử mới, trong mắt đều bộc phát ra nóng rực tới cực điểm thèm muốn cùng khát vọng. Đế cấp huyết mạch, đây cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ mà không được trí cao thiên phú. Một bước lên trời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Diễn cực kỳ hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, khóe miệng lộ ra một chút lạnh giá ý cười. Ánh mắt như có như không đảo qua vừa mới không thức thời Lục Giao cùng Lục Huyền Thông. À, Thái Sơ Thánh Địa là thiên tiêu tập hợp địa phương, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu đều có tư cách bước vào. Có chút người vẫn là sớm đi nhận rõ chính mình cho thỏa đáng, miễn đến tự rước lấy đủ. Một bên Liễu Mi lập tức nhanh nhạy phụ họa, âm thanh chói tai, nói rất đúng. Một cái ngực to mà không có não, chỉ sẽ khoe miệng lưỡi nhanh chóng nữ nhân, lại thêm một cái không rõ lai lịch, ngũ giác khiếm khuyết bù lòa. Thật là tuyệt phối. Thế nào, các ngươi cho là may mắn bái nhập thánh địa, liền có thể chim chỉ biến vượng hoàng, nghịch thiên cải mệnh? Thật là buồn cười tột cùng. Mơ mộng hao huyền. Lục Giao khi đến toàn thân phát run, nghiến chặt hàm răng, đang muốn liều lĩnh mở miệng phản bác. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng du dương kiếm minh. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang xé rách tầng mây, giống như kinh hồng chớp mắt đã tới, vững vàng rơi vào giữa sân. Kiếm quang tán đi, lộ ra một vị dáng người rắn giỏi như tùng thanh niên. Người này vừa hiện thân, một cô so với Tiền Lão càng thêm thâm trầm khủng bố kiếm ý uy áp liền một cách tự nhiên khuyết tán ra tới, khiến tại nơi trốn có tu sĩ cảm thấy chấn động. Trên người người này cũng không phải là bình thường nội môn đệ tử thanh bạch bảo phục, mà là một bộ có thêu ám kim vân vân, ống tay áo khảm có lăng lệ vết kiếm tiêu ký thân truyền đệ tử phục sức. Nó chất liệu ánh sáng nội luận, hiển nhiên phi phàm phẩm, địa vị tôn sùng, xa không nội môn đệ tử có thể so sánh. Không ít nhận ra hắn thân phận nội môn đệ tử nghiêm sắc mặt, nhộn nhịp không người chắp tay, ngựa khí vô cùng cung kính, gặp qua trường Bạch sư minh. Trường Bạch sư minh bình an. Người tới chính là Thái Sơ Thánh Địa thân truyền đệ tử Trường Bạch, hơn nữa phía sau hắn đại biểu chính là trong thánh địa thế lực to lớn phe phái, kiếm cát. Liễu Mi nhìn thấy người này, hắn không thể đem chọn cái thân thể đều dán đi lên, âm thanh điệu đà đến có thể chảy ra nước. Trường Bạch sư minh, nhưng mà Trường Bạch sư minh ánh mắt trực tiếp vượt qua nàng, rơi vào người mang đế cấp dị tượng Lý Diễn trên mình. Hắn lạnh lùng trên mặt gạt ra một chút khá lịch sự nụ cười, đi thẳng vào vấn đề, âm thanh như là kiếm khí giao minh, mang theo một cô gọn gàng mà linh hoạt. Lý Diễn sư đệ, chúc mừng nhập môn. Sư minh ta liền nói ngắn gọn, ta đại biểu kiếm cát chân thành mời ngươi gia nhập. Dùng ngươi đế cấp huyết mạch cùng thiên phú vào ta kiếm cát, nhất định có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng, tương lai kiếm đạo thông thần ở trong tầm tay. Lý Diễn trên mặt lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh vui mừng. Hắn tuy là đại khánh hoàng tử, nhưng cũng biết rõ Thái Sơ Thánh Địa thân truyền đệ tử đích thân ra mặt mời đại biểu ý nghĩa như thế nào trọng đại, đây không thể nghi ngờ là đối nó thiên phú và giá trị cực lớn khẳng định. Hắn đang muốn mở miệng đáp lại, ha ha, Trường Bạch sư đệ, động tác của ngươi ngược lại nhanh đến cực kỳ a. Lại một đạo bình thản lại đồng dạng ẩn chứa khí thế mênh mông âm thanh khoan thai vang lên. Chỉ thấy chỗ không xa, không gian hơi hơi ba động, một vị thân mang thủy mặc đan thanh đạo bào, khí chất nho nhã bên trong mang theo bất phàm anh khí thanh niên, lặng yên hiện thân. Thanh niên khí tức uyên thâm như biển, lại không kém chút nào kiếm cắt Trường Bạch, thậm chí bởi vì khí tức càng thêm hòa hợp nội liễm, càng cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Sự xuất hiện của hắn, lần nữa tại hiện trường đã dẫn phát hoành động lớn. Là Diệp Thanh Sư Minh. Trời ạ, liền Diệp Thanh Sư Minh đều kinh động. Diệp Thanh Sư Minh sớm đã là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả, chỉ vì người mang một đạo đế cấp huyết mạch, chịu cái này hạn chế, mới chậm chạp vô pháp thăng cấp thủ tịch đệ tử vị trí. Dù vậy, Diệp Thanh Sư Minh tại thân truyền đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối là bài danh cực kỳ cao tồn tại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn ngập kính sợ. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù cùng là thân truyền đệ tử, nhưng vị này Diệp Thanh Sư Minh thực lực cùng hy vọng, muốn so Trường Bạch càng hơn một bậc. Diệp Thanh xuất hiện, nháy mắt đem trận này nhằm vào Lý Diễn tranh đoạt chiến đẩy hướng cao trào. Hai vị đỉnh tiêm thân truyền đệ tử đồng thời ra mặt mời, đãi ngộ này đủ để chứng minh Lý Diễn đế cấp huyết mạch đưa tới như thế nào coi trọng. Diệp Thanh ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Diễn, đồng dạng không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nhưng nó trong lời nói phân lượng lại so Trường Bạch càng nặng. Lý Diễn sư đệ, hạnh ngộ. Ta Diệp Thanh, đại biểu Vô Cực phái mà tới, chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta, không biết sư đệ ý như thế nào. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Danh sách đệ tử, đây chính là sừng sững tại Thái Sơ Thánh Địa ước vạn đệ tử đỉnh điểm năm vị trí cao tồn tại một trong. Nó địa vị cùng tài nguyên, viễn siêu bình thường thân truyền đệ tử. Thái Sơ Thánh Địa năm vị trí cao vô thượng danh sách đệ tử, hôm nay lại có hai vị phe phái hạch tâm tướng tài đích thân hiện thân, chỉ vì tranh đoạt một vị đệ tử mới nhập môn. Cái này không chỉ là bởi vì Lý Diễn người mang đế cấp huyết mạch thiên phú kinh người, nó sau lưng đại biểu Đại Khánh Hoàng Triều to lớn thế lực, đồng dạng là một cỗ không được bất luận cái gì phe phái khinh thường lực lượng. Tại trong Thái Sơ Thánh Địa này, phe phái săn sát, tranh đấu rắc rối phức tạp. Nhưng chân chính có thể được xưng tụng đỉnh tiêm thế lực, có tư cách chiến đấu tương lai thánh chủ vị trí, chỉ có cái kia năm vị danh sách đệ tử sáng tạo ngũ đại phe phái. Chỉ có người mang tam đế huyết mạch, tu vi đạt tới đệ lục cảnh hậu kỳ danh sách đệ tử, mới có đủ thực lực cùng hy vọng sáng lập đỉnh núi, quảng nạp hiện tại, tạo thành đủ để ảnh hưởng thánh địa cách cục cường đại lực lượng. Trường Bạch sau lưng kiếm cát, Diệp Thanh đại biểu Vô Cực phái, đều là như vậy. Hai người bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là mỗi người phe phái bên trong hạch tâm chiến tướng, nó sau lưng, phân biệt đứng vững vàng kiếm danh sách cùng dương danh sách loại kia có thể nói yêu nghiệt quái vật khổng lồ. Lý Diễn ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng bay lộn. Hắn mặc dù ngạo, lại không đốc. Thời khắc này lựa chọn cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn tương lai tại thánh địa con đường. Kiếm các tuy mạnh, kiếm đạo công phạt vô song, nhưng cùng hắn bản thân sở tu Đại Khánh Hoàng tộc truyền thừa công pháp thuộc tính cũng không phải là chọn bện phù hợp. Mà Diệp Thanh đại biểu Vô Cực phái, nó bao dung và tượng, biển chứa trăm sông con đường, nhất là nó sau lưng dương danh sách chỗ cho thấy hùng hậu tài nguyên cùng tiềm lực, hiển nhiên càng có lợi hơn tại hắn tương lai phát triển toàn diện. Suy nghĩ chốc lát, Lý Diễn trong lòng đã có quyết định. Hắn hướng về Trường Bạch sư minh mang theo ấy nay chắc tay, Trường Bạch sư minh hậu ái, Lý Diễn vô cùng cảm kích. Chỉ là tại hạ sở tu công pháp cùng kiếm các con đường hơi có sai lệch, sợ khó phát huy kiếm đạo cực hạn, chỉ có cô phụ sư minh mỹ ý. Trường Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền tiếp tục che giấu, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, người có chí riêng, cưỡng cầu không được. Trúc sư đệ tại Vô Cực phái phía trước trình tự cầm. Ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Một bên Diệp Thanh thấy thế, lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, Trường Bạch sư đệ, nhìn tới hôm nay là ngươi vận khí ta kém a. Các ngươi kiếm các sát khí quá nặng, hù đến tiểu bằng hữu. Trường Bạch sầm mặt lại, chế giễu lại, Diệp Thanh, ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm. Bất quá là ỷ vào dương danh sách tên của tôi, nếu bàn về thực học, ngươi Vô Cực phái lại có thể lấy ra bao nhiêu hoa quả khô. Dù sao cũng hơn một ít người liền người đều lưu không được hiếu thắng. Diệp Thanh cười khẽ, một bước cũng không nhường. Hai vị thân truyền đệ tử ngươi một lời ta một câu, dù chưa vận dụng tu vi, thế nhưng trong lời nói sắc bén cùng mơ hồ tản ra khí thế, lại áp đến mọi người chung quanh câm như hến, không một người dám chen vào nói. Vừa mới còn ngang ngược càn rỡ tiền lão, giờ phút này càng là rụt cổ lại, hận không thể đem chính mình giấu tới, biết rõ loại cấp bậc này tranh đấu, tuyệt không phải hắn một cái ngoại môn trưởng lão có khả năng dính vào, thôi có gì bất bình thường, liền là thịt nát xương tan hạ chẳng. Cuối cùng, Trường Bạch tại miệng lưỡi tranh giành bên trên rơi xuống thế bất lợi, hừ lạnh một tiếng, phất tay nào nói, à, tranh đua miệng lưỡi. Đợi đến ta kiếm danh sách lên đỉnh thánh tử vị trí, thống ngự thánh địa thời điểm, nhìn ngươi Vô Cực phái còn như thế nào phách lối. Diệp Thanh không thèm để ý chút nào, cười văn nói, thánh tử vị trí, chờ nhà ngươi kiếm danh sách thật có thể trèo lên đi nói sau đi. Chí ít hiện tại, người này là ta Vô Cực phái, Trường Bạch sư đệ, ngươi lần này xem như chạy không. Trường Bạch sắc mặt tái xanh, an thua thiệt ngầm, cũng không còn lưu lại, quanh thân kiếm ý khẽ động, liền muốn hóa thành kiếm quang rời đi. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm không khí sơ sơ hòa hoãn, lực chú ý của mọi người cũng còn lưu lại tại hai vị thân truyền đệ tử cùng Lý Diễn trên mình. Diệp Thanh đang muốn mang theo Tân Thu lấy được thiên tài lúc rời đi, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên, truyền khắp ngoại môn quảng trường mỗi một cái xó xỉnh, tán tu, huyền hoàng. Chỉ thấy vị kia một mực bị xem nhẹ, bị khiêu khích, thậm chí bị nhận định là phế vật thiếu niên ngủ, chẳng biết lúc nào đã yên lặng vượt ra khỏi mọi người. Lục Huyền Thông che vải đen khuôn mặt hơi hơi nâng lên, tại vô số đạo kinh nghi, kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu nhìn kỹ, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh trầm ổn, thiên phú, song đế huyết mạch. Chương 174, bạo lộ đế cấp huyết mạch. Tiếng chất vấn, lớn hơn nửa điểm. Chương 174, bạo lộ đế cấp huyết mạch. Tiếng chất vấn lớn hơn nửa điểm. Song đế huyết mạch. Lời này vừa nói ra, nháy mắt đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó, như là lũ ống nước bộc phát, một trận lại một trận khó mà ức chế tiếng cười nhạo chơi phóng lên tận trời, vang vọng toàn trường. Ta không nghe lầm chứ? Cái kia mù lòa nói cái gì? Song đế huyết mạch. Ha ha ha. Một cái tàn tu, vẫn là cái mắt không thể thấy tàn phế. Hắn nói hắn là song đế huyết mạch. Hắn có phải hay không bị điên? Thật là hàng năm chuyện cười lớn nhất. Hắn cho là đế cấp huyết mạch là ven đường cỏ dại, song đế huyết mạch là cải trang ư? Tùy tiện liền có thể nhặt được. Khoác lắc cũng không có ý định bản nháp. Đã muốn thổi, sao không thổi đến càng lớn một điểm? Dứt khoát nói chính mình là tam đế huyết mạch, là danh sách hạt giống chẳng phải thoải mái hơn? Ngược lại đều là không có khả năng sự tình. Vô luận là sớm đã nhập môn, kiến thức rộng rãi nội môn đệ tử, giờ phút này giống như là nghe được thế gian nhất hoang đường chuyện cười, không hẹn mà cùng bộc phát ra chói tai khiêu khích. Tất cả mọi người nhận định, đây bất quá là cái kia bị nhục nhã tới cực điểm mù lòa, làm vãn hồi cái kia đáng buồn mặt mũi mà tiến hành vùng vẫy dây chết cùng điên cuồng nói khoác. Nhưng dạng này thì có ích lợi gì? Đợi đến kiểm tra đo lường thời điểm, cái kia đại biểu đế cấp huyết mạch bừng sáng màu vàng nóng vô pháp sáng lên, chẳng phải là càng mất mặt xấu hổ, biến thành vĩnh cựu trò cười. Liêu Mi cười đến nhánh hoa run rẩy, chỉ vào Lục Huyền Thông, âm thanh sắc bén chói tai, thổi, tiếp tục thổi. Người gia châu này đều nhanh thổi phá thiên. Bạch Giao sư muội, ngươi thật là càng ngày càng có ánh mắt, từ chỗ nào tìm đến như vậy một cái tên dở hơi ngu xuẩn. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Đủ loại khó nghe nhục nhã lời nói, như là độc tiễn theo trong miệng nàng phun ra. Lý Diễn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trên mặt lộ ra cực độ khinh miệt thần sắc, cười nhạo nói, nhà quê, chỉ sợ ngươi liền đế cấp huyết mạch là cái gì cũng không biết ta. Cho là danh tự nghe tới lợi hại liền có thể dọa người. Thật là thảm thương lại buồn cười. Tiền lão sắc mặt triệt để âm trầm xuống, cảm giác quyền uy của mình nhận lấy trước đó chưa từng có chê bữa, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát lên, đồ hỗn trướng. Dám tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn trật tự. Bạch Giao, lập tức mang theo ngươi cái này không biết mùi vị mù lòa cút xa một chút. Bằng không đừng trách lão phu chấp pháp vô tình. Lục Giao khi đến toàn thân phát run, khuôn mặt đỏ lên, nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, không sợ hai chút nào đón lấy những cái kia ánh mắt trào phúng, một bầy chó mắt xem người thấp đổ vật, có mắt không trọng. Các ngươi thế nào biết? Càn rỡ. Lý Diễn lập tức giận tím mặt, hắn thân là tôn quý đại khánh hoàng tử, người mang đế cấp huyết mạch, vừa mới bị hai đại phe phái tranh đoạt, chưa từng bị loại này nhục mạ. Huống chi là tới từ một cái hắn căn bản không lọt mắt nữ nhân cùng một cái mù lòa. Dưới cơn thịnh nộ, trong cơ thể hắn vừa mới lắng lại đế cấp huyết mạch lần nữa ầm vang bất chuyển, bàng bạc huyết khí hỗn hợp có màu vàng kim thần hỏa thấu thể mà ra, sau lưng đạo kia bóng ánh vầng sáng màu vàng nóng lần nữa hiện lên. Một cái nội môn phế vật, cũng dám nhục mạ bản hoàng tử. Quỳ xuống cho ta tạ tội. Hắn gầm thét một tiếng, thần tôn cảnh hậu kỳ tu vi không giữ lại chút nào bạo phát, cuốn theo lấy đế huyết ý lực, một trưởng liền hướng về Lục Giao mạnh mẽ vô tới. Khí thế hùng hổ, không lưu tình chút nào. Tại hắn có lẽ, chính mình đã là nội môn đệ tử, tương lai nhất định là thần truyền đệ tử, nghiền ép một cái cả đời vô vọng đế huyết nội môn nữ đệ tử cùng một cái giả thần giả quỷ mù lòa, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại hắn cái kia ẩn chứa khủng bố lực lượng bàn tay gần chạm đến Lục Giao phía trước trong tích tắc, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước người Lục Giao. Lục Huyền Thông chỉ là một bàn tay hời hợt lộ ra, vô cùng tinh chuẩn giữ lại Lý Diễn cái kia cuốn theo lấy liệt diễm cùng cự lực cổ tay. Ân. Lý Diễn con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy cổ tay của mình như là bị một đạo không thể lay động thần thiết kèm ở, tất cả mênh mông lực lượng đổ vào, lại như một đi không trở lại, biến mất không còn tăm tích. Trong lòng hắn hoảng sợ, điên cuồng thôi động đế cấp huyết mạch cùng toàn thân linh lực, tính toán đánh văng ra đối phương. Màu vàng kim thần hỏa càng hứng hực, tính toán tiêu đốt bàn tay kia. Nhưng Lục Huyền Thông bàn tay không nhúc nhích tí nào, che vải đen khuôn mặt thậm chí không có chút nào ba động. Sau một khắc, Lục Huyền Thông cổ tay hơi hơi run lên. Một cỗ khó mà hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực lượng như là hồng hoang như cự thú đột nhiên xông vào Lý Diễn thể nội. Phúc. Lý Diễn thậm chí không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ nháy mắt lệch vị trí, khí huyết điên cuồng đảo định, một cái đỏ thấm máu tươi ức chế không nổi phun mạnh mà ra, toàn bộ người như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên đất, chật vật không chịu nổi, cái kia quanh thân vây quanh huy hoàng thần hỏa cùng sau lưng vầng sáng màu vàng nóng nháy mắt giảm đậm đi, cơ hồ dập tắt. Vừa đối mặt, vẹn vẹn vừa đối mặt, thần tôn cảnh hậu kỳ, người mang đế cấp huyết mạch, phách lối không ai bị nổi đại khánh hoàng tử Lý Diễn, lại bị cái này che mắt mù lòa nhẹ nhàng thoải mái một kích chấn áp, miệng phun máu tươi. Toàn trường tất cả tiếng cười nhạo, tiếng nghị luận, khiêu khích đấm thanh. Vào giờ khắc này im bặt mà dừng, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hoảng sợ. Tĩnh mịch lần nữa phủ xuống, nhưng lần này lại tràn ngập kinh dị cùng quỷ dị. Liêu Mi trên mặt chế rêu triệt để cứng đờ, hóa thành kinh ngạc. Tiền lão đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Liên Trương Bạch cùng Diệp Thanh hai vị thân truyền đệ tử, trên mặt cũng lần đầu lộ ra ngưng trọng cùng vẻ kinh nghi. Ngay tại cái này cực hạn tĩnh mịch cùng vô số đạo rung động ánh mắt tập trung phía dưới. Bù bù. Thiên địa đột nhiên rung động. Một cỗ so với Lý Diễn phía trước đưa tới dị tượng khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần áp lực mênh mông, như là ngủ say vạn cổ hồng hoang thần đế thức tỉnh, dùng Lục Huyền Thông làm trung tâm, ầm vang bạo phát, tịch quyển cửu thiên thập địa, trên trời cao, mưa gió biến sắc, vạn đạo hào quang tự nhiên hiện lên, xen lẫn thành vô số thần thánh phù văn. Màu vàng kim pháp tướng tại trong hư không đồng thời hiện hiện, hạ xuống vô tận uy nghiêm cùng ngân trạch, toàn bộ Thái Sơ Thánh địa ngoại vi linh khí triệt để sôi trào, như là triều bái quân vương hướng về đạo thân ảnh kia điên cuồng hội tụ. Tại Lục Huyền Thông sau lưng, hư không kịch liệt chấn động, cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Hai đạo so thái dương càng nóng ánh, so núi cao càng ngưng thực, ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng trí cao pháp tắc vầng sáng màu vàng nóng, đống nhiên hiện lên, bọn chúng hòa lẫn, xoay chậm chậm, rơi út vạn sợi thần thánh kim huy, đem Lục Huyền Thông phụ trợ đến như là hàng thế thần linh. Trong quần sáng kia, như có nhật nguyệt tinh thần đang sinh diệt, có vạn vật luân hồi tại diễn dịch. Nó tản ra huyết mạch uy áp, nghiền ép toàn trường, để tất cả trong thân thể huyết dịch cơ hồ đều muốn ngưng kết, linh hồn đều đang run sợ. Song đế huyết mạch, hàng thật giá thật song đế huyết mạch. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông cái kia nguyên bản bình thản khí tức biến đến như là như vũ trụ quần quần thâm thúy, thôn vệ toàn trường mọi ánh mắt. Không còn có người dám nói nhiều một câu. Tiên tĩnh như chết bên trong, chỉ có cái kia hai đạo chấn áp chư thiên bừng sáng màu vàng nóng tại không tiếng động gào thét. Lục Huyền Thông dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, hướng tất cả nhân chứng sáng tỏ, song đế huyết mạch, với hắn mà nói, chỉ thường thôi. Tiếng chất vấn lớn hơn nửa điểm. Chương 175, lão già một bàn tay, tiện nhân càng là một bàn tay. Chương 175, lão già một bàn tay, tiện nhân càng là một bàn tay. Tiền lão xứng đáng là trà trộn nhiều năm người từng trải, tại tận mắt nhìn thấy cái kia hai đạo hồng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng, như thần luyện xong đế huyết mạch uy áp sau, trên mặt hắn ngạo mạn cũng không kiên nhẫn nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại gần như định nọt tính sợ cùng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, kém chút ngay tại chỗ liền cho vị này tân tấn tuyệt thế thiên tài quỳ xuống. Song đế huyết mạch. Đây chính là chân chính bạn cổ hiếm thấy song đế huyết mạch à, phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ Thánh địa, bây giờ cũng bất quá hơn 20 vị, mỗi một vị xuất hiện đều đủ để dẫn phát các đại phái hệ điên cuồng tranh đoạt cùng cao tầng thánh địa trọng điểm quan tâm. Nó địa vị tôn sùng, xa không tầm thường đế cấp huyết mạch có thể so sánh. Trước mắt Huyền Hoàng, cho dù mắt không thể thấy, ngũ giác có thiếu, lại vẫn như cũ có thể thức tỉnh cái này trí cao vô thượng song đế huyết mạch, bản thân cái này đã chứng minh thiên phú của hắn là bậc nào nghịch thiên cùng khủng bố. Điểm này thiếu hụt, tại đây tuyệt đối thiên tư trước mặt, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Huyền Hoàng sư minh. Tiểu lão nhân có mắt không trọng, vừa mới có nhiều đắc tội, lại không thể biết đến sư minh chân long chi tư. Mong rằng sư minh đại nhân có đại lượng, ngàn vạn rộng lòng tha thứ, chớ có cùng tiểu lão nhân chấp nhận. Tu tiên giới, thực lực vi tôn, đặc giả vi tiên. Mặc dù Huyền Hoàng vừa mới nhập môn, tuổi tác so hắn nhỏ hơn không biết bao nhiêu bảnh, thế nhưng lại như thế nào? Chỉ bằng cái này song đế huyết mạch, Huyền Hoàng tương lai thành tiểu chú định thấp nhất cũng là thủ tịch đệ tử. Loại kia thân phận, nghiền chết hắn một cái ngoại môn trưởng lão, quả thực so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Tiền lão nếp nhăn trên mặt cơ hồ chen thành một đóa hoa cúc, túi đầu không lưng, tư thế thả đến cực thấp, trong giọng nói tràn ngập cầu khẩn cùng định nội. Sư minh ngài ngàn vạn đừng tức giận, vừa mới đều là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Là tiểu lão nhân vắng đầu và chạm sư minh. Sư minh ngài nếu có dặn dò gì, cứ mở miệng. Tiểu lão nhân tại cái này ngoại môn nhiều năm, vẫn còn có chút phương pháp, nhất định phải là sư minh ra sức châu ngựa. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Huyền Thông sắc mặt, bộ kia phía trước ngạo mạn sau cung kính, cực điểm a dua trạng thái, cùng chốc lát phía trước ngang ngược cản rỡ tưởng như hai người. Nhưng mà Lục Huyền Thông mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn không có dấu hiệu nào đưa tay. Ba, lại là một cái thanh thúy vang dội bạc hai, hung hăng quất vào tiền lão cái kia phủ đầy định nọt nụ cười trên mặt. Lực đạo lớn, thậm chí để tiền lão tại chỗ chuyển nửa vòng, gương mặt nháy mắt sưng lên thật cao. Một bàn tay này, bá đạo, dứt khoát, không lưu tình chút nào. Tất cả mọi người cho là tiền lão sẽ xấu hổ giận dữ đan sen, nhưng mà lão gia hỏa này phản ứng lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn bụm mặt, chẳng những không có tức giận chút nào, ngược lại như là nhận lấy lớn lao ban ân, cúi đầu không lưng đến càng thêm lợi hại, thậm chí mang theo một chút hoa trương định nội, đánh đến tốt, đánh đến tốt. Huyền Hoàng sư minh đánh đôi với, một bàn tay này thật là đánh đến vang dội, đánh đến thanh tỉnh, chỉ để đánh thức tiểu lão nhân lẩm cẩm. Tiểu lão nhân liền lên đánh, có thể bị sư minh chính tay giáo huấn, là tiểu lão nhân phúc phận a. Tiểu lão nhân thật là khâm phục, thật là ưa thích mọi người, bao gồm một bên Lục Dao đều nhìn trợn mắt hốt mồm, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Lão gia hỏa này ra mặt, sợ là so thánh địa đại trận hộ sơn còn dày hơn bên trên mấy phần. Giờ phút này, Liễu Mi sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, lúc trắng lúc xanh, trên mặt đau rát. Nàng muốn cho rằng chính mình có thể tiến cử một vị đế cấp huyết mạch Lý Diễn, cũng đã đầy đủ kinh diễm, vững vàng vượt trên Lục Dao một đầu, đủ để cho nàng tại nội môn hánh diện. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lục Dao vô thanh vô tức, dĩ nhiên nhẫn nhịn như vậy một cái lớn, trực tiếp tiến cử một vị vạn cổ khó gặp song đế huyết mạch. Đế cấp huyết mạch cùng song đế huyết mạch, tuy chỉ kém một chữ, nó đại biểu tiềm lực, địa vị cũng có khả năng lấy được tài nguyên, quả thực là khác nhau một trời một vực. Song đế huyết mạch hạn mức cao nhất, thế nhưng có thể thẳng tới Thái Sơ Thánh địa 24 thủ tịch đệ tử chi tôn. Tương lai thân truyền đệ tử ở trước mặt hắn, chính xác chỉ có thể coi là đệ đệ. Mãnh liệt đấu kỵ cùng không cam lòng phía sau, Liễu Mi trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút tinh quang. Nàng cương ép đệ xuống trong lòng chấn động, trên mặt nháy mắt chất lên vũ mị tận xương nụ cười, vặn bẹo lấy như rắn nước vòng eo, bước nhanh đi tới trước mặt Lục Huyền Thông, âm thanh điệu đà đến có thể để xương người đầu sốt mất. Huyền Hoàng sư minh vừa mới đều là sư muội không đúng, sư muội bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt như mù, nói rất nhiều hôn chướng lời nói. Sư minh ngài ngàn bạn đừng để trong lòng nói lấy, vô cùng tự nhiên đem chính mình mềm mại nở nang thân thể mềm mại, hướng về Lục Huyền Thông cánh tay giáng đi, thổ khí như lan. Sư minh ngài thiên phú tuyệt thế, chí khí chắc chắn cũng như biển lớn rộng lớn, chắc chắn sẽ không cùng sư muội một cái tiểu nữ tính toán, có đúng hay không? Chỉ cần sư minh nguyện ý tha thứ sư muội, để sư muội làm cái gì đều được, a dưới cái nhìn của nàng, Lục Dao cùng cái này Huyền Hoàng cũng bất quá là tiến cử quan hệ, có thể có bao nhiêu tình cảm? Chính nàng tu luyện công pháp kèm theo mị hoặc thuộc tính, đối phó nam nhân từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần có thể đem vị này tân tấn song đế huyết mạch thiên kiêu mê hoặc, đem nó nắm ở trong tay, cái kia từ nay về sau, tại cái này Thái Sơ Thánh địa, còn có ai dám cho sắc mặt nàng nhìn? Chẳng phải là có thể đi ngang? Nàng không tin, trên đời này sẽ có nam nhân có thể ngăn cản được nàng chủ động yêu thương nhung nhớ cùng cực hạn dụ hoặc. Xung quanh không ít nam giới tu sĩ nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, hô hấp run rập, ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Liễu Mi cái kia đường cong lộ ra, hận không thể lập tức cướp lấy, nhưng lại biết rõ chính mình căn bản không tư cách kia. Mưu vật như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Hoàng sư minh loại này tuyệt thế thiên tiêu mới xứng hưởng dụng. Nhưng mà, ngay tại trước mắt bao người, ngay tại Liễu Mi thân thể gần dán lên mấy mắt, Lục Huyền Thông lần nữa đưa tay. Động tác vẫn như cũ đơn giản, trực tiếp. Ba. Lại là một cái vô cùng thanh thúy vang dội bạc hai, không thương hương tiếc ngọc quạt tại Liễu Mi cái kia quyến rũ động lòng người trên gương mặt. Một bàn tay này lực đạo mười phần, trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Liễu Mi quạt đến lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt cười quyến rũ triệt để cứng đờ, chuyển hóa làm cực hạn kinh ngạc cũng khó có thể tin. Nàng buông mặt, mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng. Cái gì? Tình huống gì? Lao nương lại bị quạt bay. Trước mặt nhiều người như vậy, bị không chút lưu tình một bàn tay quạt mở ra. Lục Huyền Thông lần nữa thu tay lại, ngữ khí lãnh đạm lạnh giá, không có chút nào tâm tình chập chờn, phát tình, liền đi tìm bên kia nằm ngu xuẩn. Cái kia ngu xuẩn, tự nhiên chỉ là Lý Diễn. Trong lời nói ghét bỏ cùng nhục nhã, không che giấu chút nào, đem Liễu Mi tất cả tự tin cùng tính toán đánh đến vỡ nát. Giờ khắc này, Trương Bạch cùng Diệp Thanh hai vị thân truyền đệ tử nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, hai bên đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng nóng dự. Bọn hắn nháy mắt phản ứng lại, trước mắt vị này che mắt sư đệ giá trị, so với cái kia tới từ Đại Khánh Hoàng triều Lý Diễn, muốn cao hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đây mới thực là tiềm viễn rồng. Chương 176, Tam đại đế cấp huyết mạch phe phái phát ra mời. Chấn kinh toàn tông. Chương 176, Tam đại đế cấp huyết mạch phe phái phát ra mời. Chấn kinh toàn tông. Một giây sau, hai đạo khí tức mạnh mẽ liền đã không thể chờ đợi phủ xuống tại trước người hắn. Thân truyền đệ tử Trường Bạch cùng thân truyền đệ tử Diệp Thanh, giờ phút này lại không phía trước đối chọi gay gắt, ngược lại như là đạt thành ăn ý nào đó, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Huyền Thông, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có nóng bỏng cùng trịnh trọng. Huyền Hoàng sư đệ. Trường Bạch trước tiên mở miệng, ta đại biểu kiếm cát, lần nữa hướng ngươi phát ra nhất chân thành mời. Chỉ cần ngươi gật đầu, kiếm cát nguyện vì ngươi cung cấp hạch tâm đệ tử đãi ngộ, cũng như thỉnh cầu danh sách sư minh tự mình làm ngươi giảng giải kiếm đạo huyền bí một lần. Ta kiếm các công phạt vô song, am hiểu nhất sát phạt, nhất định có thể để ngươi cái này song đế huyết mạch phát huy ra cực hạn uy lực. Diệp Thanh đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngựa khi ôn hòa lại phân lượng mười phần. Huyền Hoàng sư đệ, ta vô cực phái biển chứa trăm sông, bao dung vạn tượng, càng phù hợp song đế huyết mạch trưởng thành. Nếu ngươi gia nhập, cán cân tài nguyên lực độ tuyệt đối không thua kém bất luận một vị nào thân truyền. Cũng nhưng sớm ban cho ngươi một kiện thánh cấp hộ thân bảo vật, vô cực chi đạo mới là thông thiên đại đạo. Hai người ngữ tốc cực nhanh, ném ra điều kiện một cái so một cái phong phú mê người. Hiển nhiên đều ý thức được Lục Huyền Thông cặp kia đế huyết mạch ẩn chứa khủng bố tiềm lực, thế tại cần phải. Nhưng mà đối mặt hai vị này thân truyền đệ tử ném ra cành ô liu cùng đỏ mắt chấp thuận, Lục Huyền Thông khuôn mặt chỉ là hơi hơi động một chút, yên lặng một lát sau, đúng là chậm chậm lắc đầu, âm thanh yên lặng, đa tạ hai vị sư minh ý tốt, chỉ là ta tạm thời chưa có gia nhập bất luận cái gì phe phái dự định. Cự tuyệt. Trương Bạch cùng Diệp Thanh đồng thời sững sờ, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Như vậy hậu đãi điều kiện lại bị cự tuyệt. Huyền Hoàng sư đệ, ngươi. Trương Bạch chau mày, còn muốn lại quên. Sư đệ thế nhưng còn có cái gì lo lắng? Điều kiện chúng ta có thể bàn lại. Diệp Thanh cũng đội vàng bổ sung, không nguyện cứ thế từ bỏ. Đúng vào lúc này, bù bù. Một cỗ so với Trường Bạch cùng Diệp Thanh càng khủng bố hơn, càng thâm thúy hơn mênh mông uy áp, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, đột nhiên theo trên thiên khung chấn áp mà xuống. Toàn bộ quảng trường không khí đột nhiên ngưng kết, các đệ tử đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, thậm chí ngay cả hít thở đều biến đến vô cùng khó khăn. Một đạo thân mang màu đen rồng cuộn đạo bảo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giữa không trung. Hắn cũng không rơi xuống, chỉ là đứng lơ lửng trên không, quanh thân lượn lờ lấy như có như không hỗn độn khí tức, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo một loại trời sinh bá đạo cùng uy nghiêm. Nó khí tức mạnh, dĩ nhiên vững vàng vượt trên tạo hóa cảnh trung kỳ Diệp Thanh. Rõ ràng là một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ, đồng thời người mang song đế huyết mạch cường giả tuyệt thế. Là Long Thần sư huynh, thủ tịch đệ tử. Dĩ nhiên là thủ tịch đệ tử đích thân phụ xuống. Chơi ạ. Trong đám người bộc phát ra khó có thể tin kinh hô, các đệ tử, bao gồm những nội môn đệ tử kia, đều nhộn nhịp không mình hành lễ, đầu thật sâu thấp kém, không dám chậm trễ chút nào. Liên Trương Bạch cùng Diệp Thanh hai vị này tầm cao khí ngạo thân truyền đệ tử, giờ phút này cũng thu lại tất cả khí tức, cung kính chắp tay hành lễ, gặp qua Long Thần sư minh. Đây chính là thủ tịch đệ tử uy nghiêm. Toàn bộ Thái Sơ Thánh địa chỉ có 24 người một trong, hắn thực lực cùng địa vị, xa không thân truyền đệ tử có thể so sánh. Long Thần cũng không để ý tới mọi người, hắn cái kia thâm thúy như là tinh hải ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Lục Huyền Thông, âm thanh quần quật như lôi, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng toàn trường. Huyền Hoàng sư đệ, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ta, Long Thần, đại biểu Huyền Minh phe phái, chính thức mời ngươi gia nhập. Thanh niên lời nói bình thường, lại kèm theo một cỗ làm người tin phục cường đại khí tràng. Chúng ta chỗ hầu hạ thiếu chủ chính là Quỷ Minh đại nhân. Quỷ Minh thiếu chủ thực lực, cho dù tại năm vị danh sách trong hàng đệ tử, cũng đã là số một số hai tồn tại. Hôm nay đã sớm vấn đỉnh đệ thất cảnh, công tham tạo hóa. Tương lai chỉ cần du ngoạn thánh tử vị trí, thống ngự thánh địa, tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Huyền Minh phái mới có thể cho ngươi rộng lớn nhất sân khấu. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra càng lớn náo động. Huyền Minh phái, dĩ nhiên là Huyền Minh phái. Ngũ đại phe phái bên trong thế lực khổng lồ nhất, nội tình thâm hậu nhất Huyền Minh phái. Nghe nói chỉ có Quang Diệu phe phái có thể cùng miễn cưỡng chống lại. Hai vị phe phái thiếu chủ đều là đệ thất cảnh kinh khủng tồn tại a. Chơi ạ. Dĩ nhiên xuất động một vị thủ tịch đệ tử tự mình đến mời. Đãi ngộ này, tất cả mọi người bị bất tình lình tin tức nặng ký chấn đến đầu váng mắt hoa. Huyền Minh phái đích thân ném ra cành ô liu, hơn nữa là từ thủ tịch đệ tử Long Thần ra mặt, nó mức độ coi trọng, quả thực chưa từng nghe thấy. Đây cơ hồ là tất cả mới nhập môn đệ tử nằm mơ đều không dám nghĩ chí cao điểm xuất phát. Trong con mắt của mọi người, cái này căn bản là một đạo không cần suy nghĩ lựa chọn. Lương tựa Huyền Minh phái quả này đại thụ che trời, nắm giữ danh sách thứ nhất Quỷ Minh thiếu chủ xem như chỗ dựa, sau này tại Thái Sơ Thánh địa cơ hồ có thể đi ngang, tài nguyên, địa vị, che chở cái gì cần có đều có. Một bước lên mây, ở trong tầm tay. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là Lục Huyền Thông sẽ không chút do dự đáp ứng thời điểm, Lục Huyền Thông lại lần nữa lắc đầu, đa tạ Long Thần sư huynh cùng Huyền Minh phái hậu ái, chỉ là ta tạm thời vẫn không có ý gia nhập bất luận cái gì phe phái. Dứt lời, yên tĩnh như chết. Lần này, liền châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người triệt để ngộng, mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Cự tuyệt, cự tuyệt. Liên Huyền Minh phái mời đều cự tuyệt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, nghị luận ầm ĩ hắn điên rồi phải không? Đây chính là Huyền Minh phái a. Tương lai rất có thể chấp trưởng toàn bộ thánh địa phe phái. Cái này đều cự tuyệt. Hắn chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì ư? Long Thần cái kia nguyên bản bá đạo mà sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng lần đầu tiên triệt để trầm xuống. Một cỗ uy áp khủng bố nháy mắt phủ xuống, để xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình đích thân ra mặt, đại biểu uy danh hiển hách Huyền Minh phái phát ra mời, dĩ nhiên cũng sẽ bị cự tuyệt. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Huyền Hoàng sư đệ, Long Thần âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trong lời nói ý uy hiếp, đã không cần nói cũng biết. Cự tuyệt Huyền Minh phái, đắc tội chính là một cái quái vật khổng lồ, tương lai tại thánh địa thời gian, e rằng nửa bước khó đi. Nhưng mà, Lục Huyền Thông vẫn như cũ thần sắc hờ hững, không kiêu ngạo không tự ti, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong đạo kia uy nghiêm thân ảnh, tùy ý nói, sư minh, ý ta đã quyết. Còn mời về A chương 177, thiên giới hai đại mỹ nhân. Dạ Hồng Loan, Mạc Thu Bạch. Thu đồ. Chương 177, thiên giới hai đại mỹ nhân. Dạ Hồng Loan, Mạc Thu Bạch. Thu đồ. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa khu vực hạch tâm nhất. Nơi này mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm, hít thở một cái đều đủ để ngoại giới tu sĩ giảm bớt mấy tháng khổ công. Từng tòa nguy nga rộng lớn, dương cột chạm chỗ khu cung điện dựa vào trôi nổi tiên sơn xây lên, long lánh đủ loại thần thánh quang huy. Càng có vô số đỉnh cấp động phủ ẩn nấp tại thác nước suối chảy phía sau, kỳ hoa dị mục ở giữa, cửa động phủ nơi nơi có cường đại linh thú thủ hộ, trận pháp ánh sáng lưu chuyển không ngừng, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Nơi đây, liền là Thái Sơ Thánh Địa chân chính cao tầng, chư vị trưởng lão, danh dự trưởng lão thậm chí thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các thái thượng trưởng lão thanh tu chỗ, là thánh địa quyền lực cùng lực lượng chân chính hạch tâm. Một chỗ trôi nổi tại trên hải vân tinh xảo lầu các trong đình đài, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh chính giữa tới thanh ngồi đối diện, trước người trên bàn ngọc trưng bày linh khí bốn phía tiên nhuễng cùng linh quả. Trong đó một vị, thân mang màu đỏ tía mây trôi bay dài, tư thái xinh đẹp thức tha, đường cong kinh tâm động phách, một cặp mắt đào hoa sóng nước lưu chuyển, liệt diễm môi đỏ hơi hơi dương lên, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên toát ra một cỗ hồn siêu phách lạc mị hoặc khí chất, làm người gặp liền tâm linh đông đưa, khó mà tự kiềm chế. Nàng liên là Thái Sơ Thánh Địa Tam trưởng lão, Mạc Thu Bạch. Mạc Thu Bạch tại Thương Lô Châu được hưởng nổi danh, bị vô số tu sĩ bí mật ca tụng là Thương Lô Châu thứ nhất nữ thần trong ngộ. Nó ý liền là, cơ hồ tất cả gặp qua nàng nam tu, đều đem nó coi là lý tưởng nhất trong ngộ đạo lữ, khát vọng có thể đem lấy về nhà bên trong. Đơn thuần dung mạo sự tinh xảo, nàng có lẽ hơi thua tại bên cạnh thất trưởng lão, thế nhưng phần như lửa nóng rực vóc người xinh đẹp, cùng cái kia tao quyến rũ tận xương, lớn mật buông thả tính cách, lại đủ để tạo thành trí mạng lực hấp dẫn, miểu sát vô số đồng tính. Mà đối diện nàng mà ngồi nữ tử, thì là một bộ trắng đoán hơn tuyết váy dài, dáng người gầy gò rắn giỏi, như cao ngạo tuyết liên, khí chất thanh lãnh xuất trần. Nữ tử này dung nhan có thể nói tạo hóa chi cực, hoàn mỹ đến tìm không ra một chút tí vết, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, liền là một bức bức tranh tuyệt mỹ quyển, để xung quanh hết thảy tiên cảnh cũng vì đó thất sắc. Nàng chính là Thái Sơ Thánh Địa thất trưởng lão, Dạ Hồng Loan, công nhận Thương Lô Châu đệ nhất mỹ nhân. Hễ gặp qua nàng chân dung người, vô luận tu vi cao thấp, tâm tính như thế nào, cơ hồ không có cái nào nam tử có khả năng bảo trì chấn định tự nhiên, kỳ mỹ bộ mặt đã trở thành một cái truyền thuyết. Mạc Thu Bạch nhẹ nhàng làm chính mình rót đầy một ly màu hổ phách tiên nhưỡng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra trước ngực một vòng mê người tuyết trắng, nàng sóng mắt lưu chuyển, âm thanh mềm mại đáng yêu đến có thể chảy ra nước, Hồng Loan muội muội, tỷ tỷ thế nào cảm giác ngươi gần đây đều là tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ là gặp được cái gì khó xử? Không ngại nói cùng tỷ tỷ nghe một chút, có lẽ tỷ tỷ có thể vì ngươi phân ưu đây. Dạ Hồng Loan tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẫn như cũ là một mảnh thanh lãnh lãnh đạm, nàng khẽ thở dài một cái, ta sở tu Thái Thượng Thất Tuyệt công pháp đã tới mấu chốt bình cảnh. Cái này công cần phân hóa bảy đạo thần thức, đầu nhập hạ giới hoặc bí cảnh lịch luyện cảm ngộ, cuối cùng cùng bản thể dung hợp, phản hồi đạo vận, mới có thể làm ít công to, đột phá cảnh giới. Dừng một chút sau, trong giọng nói mang tới một chút hiếm thấy nghi hoặc cùng ngưng trọng, có thể lần này, cuối cùng một đạo phân hóa ra thần thức, lại đột nhiên cùng ta mất đi liên hệ, cảm ứng biến đến vô cùng mỏng manh, gần như đoạn tuyệt. Nếu không phải như vậy, bảy biết quý vị, ta lẽ ra có thể mượn cái này xông phá hư thần cảnh hậu kỳ quan hải. Hư thần cảnh giới là tiên đạo đệ tử cảnh, siêu phàm nhập thánh sau lại tầng một hố. Mỗi một bước đột phá cũng khó như lên trời, cần trải qua tâm ma kiếp khó, pháp tác tẩy lễ, mỗi một lần thành công đều mang ý nghĩa cấp độ sinh mệnh lại một lần nữa thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng vọt. Cảnh giới của hắn chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn đỉnh phong, chuẩn đế. Nếu ví dụ như cái kia Thái Hư Thánh Địa tối cường phong chủ Huyền Minh Tử, khổ tu mấy ngàn năm, cũng mới khó khăn lắm đạt tới hư thần cảnh trung kỳ. Còn lại phong chủ đại bộ phận lưu lại tại sơ kỳ, mà càng nhiều phong chủ thậm chí cả đời kẹt ở đệ bát cảnh thánh nhân cảnh, không được tiến thêm. Mà Dạ Hồng Loan, thân là Thái Sơ Thánh Địa thất trưởng lão, đã là hư thần cảnh trung kỳ cường giả, càng là toàn bộ Thương Ngô Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hư thần cảnh. Nếu nàng có thể tiến thêm một bước, đột phá tới hậu kỳ, nó đưa tới chấn động, chắc chắn quét sạch cả tòa thiên giới. Mạc Thu Bạch nghe vậy, thú mi cau lại, lại có việc này. Kỳ quái, Thái thượng thất tuyệt công huyền diệu vô cùng, phân hóa thần thức cùng bản thể liên hệ ứng cực kỳ chặt chẽ mới đúng, như thế nào đột nhiên biến mất? Dạ Hồng Loan đầu nhẹ lay động, ta cũng không hiểu. Dường như bị nào đó vô cùng đặc thù mà bảo vật cường đại hoặc lực lượng triệt để che giấu nhận biết, có phải hay không là đạo thần thức kia sinh ra bản thân ý thức, tránh thoát trói buộc chạy trốn? Mạc Thu Bạch suy đoán nói, trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ. Không rõ ràng. Dạ Hồng Loan ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo một chút không xác định, ta cũng là lần đầu tu luyện cái này công đến nỗi cảnh giới này, phân hóa thần thức sẽ hay không sinh ra độc lập linh trí, trong điện tịch cũng chưa từng minh ngôn. Bây giờ quan trọng nhất chính là nàng đến tột cùng ở nơi nào? Nếu nàng gặp bất trắc, bị người diệt sát, ta bản nguyên cũng sẽ bị thương, cảnh giới thậm chí khả năng rơi xuống. Nhất định phải nhanh tìm tới nàng, hoặc là lần nữa phân hóa một đạo thần thức bù đắp, nhưng cái này cần thiết thời gian hao phí cùng tài nguyên, quá khổng lồ. Nếu có thể thuận lợi tìm tới cũng dung hợp cuối cùng đạo thần thức kia, nàng liền có thể một lần hành động đột phá tới hậu kỳ. Bây giờ tình huống như vậy, quả thực làm nàng lo lắng. Mạc Thu Bạch thấy thế, ôn nhu an ủi, muội muội cũng không cần quá lo lắng, người hiển tự có thiên tướng. Có lẽ ngươi đạo thần thức kia chỉ là bị khốn ở một chỗ bí cảnh tuyệt địa, tạm thời vô pháp liên hệ mà thôi. Lời nói mặc dù như vậy, Dạ Hồng Loan tuyệt mỹ trên mặt, cái kia quét vung đi không được lo lắng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Theo sau, hai người lại đem chủ đề chuyển đến trong thánh địa danh sách đệ tử bên trên. Dựa theo Thái Sơ thánh địa từ xưa tương truyền quy tắc, thánh địa sắp đặt thất đại địa phòng, đối ứng 7 vị phong chủ trưởng lão, đồng thời cũng đối đáp lời 7 vị danh sách đệ tử. Mỗi một vị trưởng lão đều cần chọn một tên người mang tam đế huyết mạch danh sách đệ tử, dốc sức bồi dưỡng, xem như bản thân đạo thống người thừa kế. Bây giờ, còn lại 5 vị trưởng lão danh nghĩa đều có một vị danh sách chân truyền, chỉ duy nhất tam trưởng lão Mạc Thu Bạch cùng thất trưởng lão Dạ Hồng Loan còn không thu đồ. Mạc Thu Bạch nhấp nhẹ tiên lưỡng, trong mắt lóe ra khôn khéo cùng mong đợi hào quang, tỷ tỷ ta thế nhưng dự định thật tốt tìm kiếm một cái đây. Nếu có thể thu đến một vị tam đế huyết mạch danh sách đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, chờ hắn tương lai thành tiểu thánh tử vị trí, tỷ tỷ ta cũng có thể đi theo hưởng hưởng thanh phúc không phải. Thánh tử chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai kế thừa thánh chủ đại vị cơ hội là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó, ta nhưng chính là thánh chủ sư tôn, tương lai thái thượng trưởng lão. Chẳng phải đẹp ư? Dạ Hồng Loan thì thần sắc hờ hững, đối cái này không hứng lắm, ta tính khí quẩn cũng é, không sở trường giáo dục, cũng không thích hỗn loạn. Thu đồ sự tình, tại ta mà nói, sợ là gánh nặng, ngược lại sẽ làm trễ nải đối phương. Thú hồ, thánh địa cũng không nghiêm lệnh một vị trưởng lao chỉ có thể thu một vị danh sách đệ tử. Ngụ ý, nàng đã chuẩn bị tại việc này bên trên đánh xì dầu, để các trưởng lao khác đi tranh đoạt là được. Mạc Thu Bạch nghe vậy, không khỏi đến đoán trách trừng mắt nhìn nàng một chút, ngươi nha đầu này, thật là bất tranh khí. Con đường tu tiên, biết bao dài đằng đẵng hữu quạng, nếu không có mấy cái chi kỷ đáng tin truyền nhân đệ tử làm bạn, tương lai ứng đối ra sao cái kia vạn cổ kiếp nạn. Bản thân cường đại tất nhiên trọng yếu, nhưng một phương thế lực cũng là ắt không thể thiếu cậy vào. Nhưng mà, nàng còn không nói xong, đột nhiên, một cỗ quần quần tràn đầy, vô cùng tôn quý đế huyết áp, như là ngủ say thái cổ đế tinh thức tỉnh, đột nhiên theo xa xôi ngoại môn thu đồ quảng trường phương hướng bộc phát ra, rung chuyển trời đất. Cho dù cách nhau vô cùng xa xôi, lại có trùng điệp trận pháp cách trở, vẫn như cũ để các nàng loại này hư thần cảnh cường giả rõ ràng cảm giác được. Trong lầu các hai vị tuyệt đại trưởng lão cơ hồ là không hẹn mà cùng dừng động tác lại, trong mắt đẹp đồng thời hiện lên một chút kinh ngạc, cùng nhau quay đầu nhìn về dị động chuyển đến phương hướng. Trên mặt Mạc Thu Bạch cười quyến rũ thu lại, lộ ra một chút nghiêm trọng, đây là thật thuần túy huyết mạch cường đại ba động, tuyệt không phải bình thường đế huyết. Dạ Hồng Loan thanh lãnh trong mắt cũng lướt qua vẻ khác lạ, môi son khẽ mở, lẩm bẩm nói, song đế lâm thế cảnh tượng. Ngoại môn khi nào ra bực này nhân vật? Chương 178, muốn tự lập môn hộ, chờ đợi trọng đồng khôi phục. Lập uy. Chương 178, muốn tự lập môn hộ, chờ đợi trọng đồng khôi phục. Lập uy. Đối mặt thủ tịch đệ tử Long Thần liên tục mời, Lục Huyền Thông bình tĩnh như trước như nước, không có chút nào dao động, lần nữa chậm chậm lại kiên định lắc đầu. Đa tạ Long Thần sư minh hậu ái, Huyền Hoàng tâm lĩnh. Lại, ý ta đã quyết, tạm thời chưa có gia nhập bất luận cái gì phe phái suy nghĩ. Lời vừa nói ra, to như vậy ngoại môn quảng trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người triệt để ngộp. Từng cái mở to hai mắt nhìn, há to miệng, trên mặt viết đầy cực hạn khó có thể tin cùng hoang đường cảm giác. Cự tuyệt, cự tuyệt. Dĩ nhiên lại cự tuyệt. Hơn nữa còn là cự tuyệt thủ tịch đệ tử Long Thần đại biểu Huyền Minh phe phái phát ra, cơ hồ là vô số đệ tử tha thiết ước mơ chung cực mời. Bọn hắn quả thực hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn điên rồi sao? Long Thần sư minh đích thân mời a. Đây chính là Huyền Minh phái. Ta tiên. Hắn đến cùng có biết hay không chính mình cự tuyệt cái gì? Luận tiên phú, Long Thần sư minh là tạo hóa cảnh hậu kỳ song đế huyết mạch. Luận địa vị, là tôn quý thủ tịch đệ tử. Luận bối cảnh, đại biểu là danh sách thứ nhất Quỷ Minh thiếu chủ. Hắn Huyền Hoàng dựa vào cái gì cự tuyệt? Có tư cách gì cự tuyệt? Thật là không biết trời cao đất rộng, có chút tiên phú liền cuồng đến không biên giới. Ngu xuẩn. Coi như hắn là song đế huyết mạch, tại chưa trưởng thành lên phía trước, đắc tội Huyền Minh phái, sau đó tại thánh địa còn có thể có ngày sống dễ chịu. Thật là không biết điều, tự tìm đường chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến nghị luận cùng khiêu khích. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Huyền Hoàng điên rồi, là tại tự hủy tương lai, là không biết tự lượng sức mình muốn lấy trứng chọi đá. Long Thần cái kia nguyên bản vẫn tính khắt chế sắc mặt, giờ phút này triệt để âm trầm xuống. Một cỗ làm người hít thở không thông áp suất thấp dùng hắn làm trung tâm tràn ngập ra, xung quanh không khí đều ngưng kết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, âm thanh trầm thấp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Huyền Hoàng sư đệ, ta hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, cự tuyệt ta Huyền Minh phái đại giới, ngươi là có hay không thật sự có thể chịu được nổi? Trong lời nói uy hiếp, đã trần trụi, không che giấu chút nào. Lục Huyền Thông nghe vậy, vải che phía dưới khỏe miệng ngược lại câu lên một vòng lạnh giá độ cong, ngữ khí bình thường, đúng dịp, ta Huyền mẫu người tu hành tới bây giờ, không sợ nhất, liền là người khác uy hiếp. Đường như thế nào đi, ta tự có quyết định, không nhọc sư minh hao tâm tổn trí. Còn mời sư minh tự trọng. Tự trọng. Long Thần như là nghe được chuyện cười lớn, hắn lắc đầu, trong ánh mắt cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại trên cao nhìn xuống thương hại cùng lạnh nhạt. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ rồi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi hôm nay lựa chọn có biết bao ngu xuẩn. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá thật lớn, thậm chí tương lai sẽ quỳ lấy đi cầu chúng ta nhận lấy ngươi. Nói xong, Long Thần đối Lục Huyền Thông triệt để mất đi tất cả hứng thú, hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân không gian hơi hơi ba động, đạo bào màu đen hất lên, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất tại quảng trường trên không, chỉ để lại cái kia làm người sợ hãi uy áp dư ba cùng vô số rung động ánh mắt. Theo lấy Long Thần rời đi, trên quảng trường đám người lại thật lâu vô pháp yên lặng, nội tâm sóng cả mấy liệt. Bọn hắn nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt biến đến cực kỳ phức tạp, có chấn kinh, có không hiểu, có khiêu khích, cũng có một chút mịt mờ đồng tình. Theo sau, Lục Huyền Thông nhận lấy mai kia đại biểu lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài, hướng về nội môn khu vực phương hướng chậm rãi đi đến. Lục Giao đội vàng đuổi theo, đi ở bên người hắn. Nhìn về phía trước đạo kia cao ngạo bóng lưng, trong lòng nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại có một loại hãnh diện thoải mái cảm giác. Từ lúc phi thăng thượng giới, gia nhập Thái Sơ Thánh Địa đến nay, nàng một mực cẩn thận chặt chẽ, thậm chí có chút mềm yếu, sớm đã san bằng ngày trước góc cạnh. Ngày hôm nay, đi theo Huyền Hoàng, nàng lại thể nghiệm được lâu không thấy kiên cường. Nhưng nàng rất nhanh từ loại này tâm tình bên trong tỉnh táo lại, bước nhanh bắt kịp, ngựa khí mang theo lo âu nồng đậm, thấp giọng dặn dò, "Huyền Hoàng sư đệ, ngươi hôm nay thật sự là quá vọng động rồi. Kiếm Cát, Vô Cực phái ngược lại cũng thôi, ngươi bây giờ thế nhưng liền Huyền Minh phái cũng triệt để đắc tội. Bọn hắn phe phái bên trong thiếu chủ, thế nhưng Tam Đế huyết mạch nhân vật khủng bố nhất, đã đột phá đệ thất cảnh. Người sau này tại thánh địa, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là." Lục Huyền Thông bước chân không ngừng, chỉ là khẽ bước cằm, nhưng trong lòng tự có tính toán. Hắn nguyên cơ cự tuyệt tất cả phe phái, tuyệt không phải nhất thời xúc động. Trước mắt hắn trọng đồng mắt dù chưa khôi phục, nhưng người mang bí mật xa không người ngoài có khả năng tưởng tượng. Hắn có dự cảm, nếu có thể tìm tới thời cơ, khôi phục đạo thứ ba đế huyết, cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, hắn liền có tư cách trực tiếp bước lên danh sách đệ tử hàng ngũ. Giữa người không bằng giữa mình, phụ thuộc người khác, chung quy là ăn nhờ ở đậu. Muốn mau chóng mạnh lên, nghĩ cách cứu viện gia tộc, phục thù rửa hận, hắn chỉ có dựa vào chính mình, đi ngược dòng nước, giết ra một đầu thuộc về chính mình con đường thông thiên. Không bao lâu, hai người liền đi tới nội môn đệ tử cư trú khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, khu ký túc xá đẳng cấp rõ ràng, theo phô trương đến rách nát, theo thứ tự chia làm giáp, ất, bính, đinh bốn đẳng cấp. Giáp đẳng chính là độc chiếm linh mạch phô trương độc phủ, linh khí nồng đậm, cấm chế đầy đủ, là vô số nội môn đệ tử tha thiết ước mơ chỗ. Ở ất đẳng thì là hoàn cảnh thanh lưu một người biệt viện, mặc dù không bằng độc phủ, nhưng cũng coi như dễ chịu yên tĩnh, lợi cho tu hành. Mà bính, đinh hai cấp bậc thì có thể nói thảm đạm, nơi nơi là mấy người thậm chí mười mấy người chen tại một chỗ đại viện lạc bên trong, dùng chung phòng tu luyện, thậm chí là nhiều người cùng ở giường chung lớn. Linh khí mỏng manh, ồn ào không chịu nổi, vô cùng ảnh hưởng tu luyện. Lục Huyền Thông ánh mắt đảo qua, trực tiếp loại bỏ ồn ào hỗn loạn bính đinh khu vực, đưa ánh mắt về phía giáp đất cấp đường. Lục Giao thấy thế, trong lòng lại là căng thẳng, vội vã thấp giọng khuyên nhủ, "Huyền Hoàng sư đệ, chúng ta đã đắc tội không ít người, nếu không, tạm thời điệu thấp một chút, trước tiên tìm một chỗ bính đẳng viện lạc ở lại, lại bàn bạc kỹ hơn." Nhưng mà, Lục Huyền Thông phảng phất căn bản không có nghe thấy khuyến cáo của nàng. Hắn trực tiếp đi tới một chỗ nhìn lên có chút lịch sự tao nhã, linh khí cũng vẫn tính dư giả ớt cấp một người biệt viện trước cửa. Biệt viện cửa ra vào hình như có đơn giản cấm chế ánh sáng lấp lóe, biểu lộ rõ ràng bên trong đã có chủ. Lục Huyền Thông không có chút gì do dự, đưa tay liền làm một đạo linh quang giã tại trên cấm chế, phát ra bịch một tiếng trầm đục, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh. Chợt, một đạo không thể nghi ngờ bá đạo thanh âm rõ ràng truyền vào biệt viện bên trong, "Nơi đây biệt viện, ta nhìn chúng. Người ở bên trong, đi ra." Chương 179, rất lợi hại phải không? Như loại ta này đã đắc tội ba cái, không kém ngươi. Chương 179, rất lợi hại phải không? Như loại ta này đã đắc tội ba cái, không kém ngươi. Lục Huyền Thông cái kia bá đạo mà âm thanh lạnh giá, dường như sấm sét nổ vang tại biệt viện trước cửa, nháy mắt xuyên thấu tầng kia thật mỏng cấm chế màn sáng. Trong viện nguyên bản lưu chuyển linh khí hơi chậm lại, ngay sau đó, một cỗ nổi giận khí tức cầm vang bạo phát. Cái nào không biết sống chết hỗn đản, lại dám đánh quấy nhiều lao tử bế quan tu luyện. Hôm nay như không cho ngươi cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn, lão tử theo họ ngươi. Kèm theo gầm lên giận dữ, biệt viện đại môn bị đột nhiên đá văng. Một đạo thân mang cầm bảo, diện mục dữ tợn thanh niên thân ảnh bỗng nhiên xung ra, quanh thân thần tôn cảnh sơ kỳ linh lực ba động không che giấu chút nào khuyết tán ra tới, ánh mắt hung ác liếc nhìn ngoài cửa. Chợt, ánh mắt của hắn trước tiên liền khóa chặt tại đứng ở phía trước nhất Lục Huyền Thông trên mình, nhất là khi nhìn đến đối phương che mắt vải đen lúc, trên mặt nội ý hiện ra khinh miệt cùng khinh thường. Lục Huyền Thông cảm nhận được người này khí tức, trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc. Trung phẩm thánh cấp huyết mạch, thần tôn cảnh sơ kỳ. Loại thiên phú này cùng tu vi, tại trong nội môn đệ tử chỉ có thể coi là trung hạ hàng ngũ. Dựa theo lẽ thường, thực lực thế này đệ tử có thể phân phối đến bính đẳng nhiều người viện lạc đã tính toán không tệ, làm sao có thể độc chiếm cái này một chỗ linh khí rõ ràng dư giả rất nhiều ớt cấp một người biệt viện. Phải biết, bên cạnh Lục Giao, người mang đỉnh cấp thánh cấp huyết mạch, tu vi đã đến thần tôn cảnh hậu kỳ, lại cũng chỉ phân đến một gian bính đẳng 4 người viện lạc. Ở trong đó, chắc chắn có gì đó quái lạ. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, chính mình rời khỏi ngôi biệt viện này. Lục Huyền Thông đè xuống nghi ngờ trong lòng, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Quy củ của thánh địa, thực lực vi tôn, động phủ chỗ ở, đều dựa bản thân tranh đoạt, hắn cử động lần này cũng đều thỏa đáng. Thanh niên kia nghe vậy, cười lớn, một cái mắt bị mù thấp hèn đồ vật, cũng dám ở lao tử trước mặt sủa ấy ngòi. Ai cho ngươi gan chó? Nói xong, ánh mắt biến đến tham lam mà hung ác, chỉ vào Lục Huyền Thông nói, tiểu tử, ngươi phá lao tử tu hành, hôm nay như không lấy ra một kiện ra dáng bảo vật xem như bồi thường, ngươi mơ tưởng tứ chi khỏe mạnh rời đi nơi này. Theo sau, ánh mắt của hắn lại dâm tà quét về phía sau lưng Lục Huyền Thông Lục Giao, liếm môi một cái, nết mép cười nói, còn có bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ tử, tư sắc cũng không tệ, cũng đến cho lão tử lưu lại, hầu hạ lao tử một ngày, làm cái làm ấm giường luyện dược lô đỉnh, lão tử có lẽ có thể suy nghĩ tha các ngươi. Nhưng mà, hắn ông nôn huế ngữ chưa nói xong. Vành, một tiếng nặng nề tột cùng nổ mạnh đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy Lục Huyền Thông thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã xuất hiện tại thanh niên kia trước người. Thậm chí không có người thấy rõ hắn là như thế nào động tác, một cái nhìn như không có gì lạ bàn tay đã khắc ở thanh niên trên lồng ngực. Thanh niên kia trên mặt cười dâm đãng cùng hung ác nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ căn bản là không có cách kháng cự, tôi khô lạp hủ khủng bố lực lượng đột nhiên rót vào trong cơ thể mình. Phốc. Máu tươi như là tuôn ra theo trong miệng hắn phun mạnh mà ra, chính giữa thậm chí xen lẫn một chút nội tạng mảnh vụn. Quanh thân hộ thể linh quang như là giấy nháy mắt phá toái, toàn bộ người như là bị hồng hoàng cự thú chính diện đụng vào, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại biệt viện trên tường đá, chấn đến toàn bộ viện lạc đều lung lay thoáng qua. Vẹn vẹn một trường, mới vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi thanh niên, liền đã thân thụ thương nặng, sủi lơ dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới, liền bỏ dậy khí lực cũng không có. Giờ khắc này, sợ hãi vô ngần nháy mắt nhấn chìm thanh niên. Hắn cuối cùng ý thức đến, trước mắt cái này che vải đen mù lòa, thực lực là kinh khủng cỡ nào, hành sự lại là bực nào sát phạt quyết đoán. Lục Huyền Thông chậm rãi lên trước, lạnh giá đế giày không chút lưu tình đạp tại thanh niên trên mặt. Một cỗ khủng bố sát ý bao phủ xuống, để thanh niên như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người đều nhanh muốn đông kết. Nếu không phải thánh địa mệnh, cấm chỉ đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau. Lục Huyền Thông âm thanh lạnh giá, giống như tử thần nói nhỏ, vừa mới một chữ kia, cũng đủ để cho ngươi thần hồn câu diện, luân hồi không cửa. Thanh niên bị cỗ này khủng bố sát ý hù dọa đến hồn phi phách tán, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để hắn dãy rủa lấy gào thét lên tiếng, "Ngươi, ngươi dám động ta? Ngươi có biết ta là ai? Phía sau ta người tuyệt sẽ không để qua ngươi, ngươi đây là đang tìm cái chết." Dưới chân Lục Huyền Thông hơi hơi dùng sức, ép đến thanh niên phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào, hắn cười lạnh một tiếng, nói thêm nữa một câu nói nhảm, "Ta không ngại cắt ngang chân của ngươi, ngược lại chỉ là tàn tật, cũng không vi phạm sát giới." Toàn tâm đau đớn cùng lạnh giá uy hiếp để thanh niên triệt để sụp đổ, hắn vội vàng nhanh nhạy kêu lên, "Ta là Quang Diệu phái người, ta là Quang Diệu phái đệ tử, ngươi nếu là dám cướp ta biệt viện, Quang Diệu phái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Quang Diệu phái? Trong lòng Lục Huyền Thông lập tức hiểu rõ, nguyên lai là sau lưng có tầng này dựa vào. Quang Diệu phái, Thái Sơ Thánh địa bên trong duy nhất có thể cùng Huyền Minh phái địa vị ngang nhau to lớn phe phái, nó thiếu chủ đồng dạng là một vị tu vi thông thiên, đặt tới đệ thất cảnh vận kiếp cảnh danh sách thiên tiêu. Khó trách thanh niên này thực lực bình bình, lại có thể chiếm cứ ất đẳng biệt viện, hiển nhiên là ỷ vào phe phái thế lực, cưỡng đoạt mà tới. Thanh niên kia gặp Lục Huyền Thông yên lặng, lập tức cho là đối phương sợ, nguyên bản sợ hãi lại tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại vặn vẹo đắc ý, hắn một bên ho ra máu một bên khó khăn cười nói, "À, ha ha ha. Hiện tại biết sợ rồi sao?" Thức thời hiện tại liền quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu nói xin lỗi, tự đoạn hai tay, lại đem nữ nhân này hiến cho lão tử chơi mấy ngày, lão tử có lẽ còn có thể trong phái sư minh trước mặt thay ngươi văn lại, cho ngươi lưu lại toàn thời. Hán phảng phất đã thấy đối phương quỳ đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh, lời nói buộc phát ác độc phách lối, tính toán dùng phe phái uy danh triệt để ép vỡ đối phương. Nhưng mà, một giây sau, giang giác, một tiếng làm người dùng mình, thanh thúy vô cùng tiếng sương nước, đống nhiên vang lên, cắt ngang thanh niên tất cả huyễn tưởng. A a a a! Ngay sau đó, liền là thanh niên tê tâm liệt phế, thê lương tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Đùi phải của hắn chỗ đầu gối đã bị Lục Huyền Thông không chút lưu tình một cước triệt để dầm nát, xương cốt cặn bã tử thậm chí đâm rách da thịt, lộ ra máu tươi nháy mắt quần quần tuôn ra. Lục Huyền Thông chậm chậm thu về chân, thần sắc hờ hững nhìn xem trên mặt đất điên cuồng run rẩy kêu thảm không chỉ thanh niên, trong giọng nói mang theo một chút làm người sợ hãi nghiền ngẫm, "Ồ, Quang Diệu phái rất lợi hại phải không? Quên nói cho ngươi, như các ngươi dạng này cái gọi đại phái, coi là các ngươi Quang Diệu phái, ta đã đắc tội sơ sơ ba cái, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít." Chương 180, thánh tử. Danh sách đệ tử, thủ tịch thứ nhất, thân truyền đệ tử, nô lệ. Chương 180, thánh tử. Danh sách đệ tử, thủ tịch thứ nhất, thân truyền đệ tử, nô lệ. Lục Huyền Thông quả quyết tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng thủ đoạn, lại một lần nữa rung động thật sâu tất cả vây xem nội môn đệ tử. Đầu tiên là tại ngoại môn quảng trường, liên tục cự tuyệt kiếm cát, vô cực phái, càng là cường ngạnh cự tuyệt thủ tịch đệ tử Long Thần đại biểu Huyền Minh phái. Bây giờ mới vào nội môn, không ngờ không chút lưu tình đạp gãy Quang Diệu phái đệ tử chân, chiếm đoạt nó biệt viện. Đây quả thực là đem tại Thái Sơ Thánh địa bên trong thế lực khổng lồ nhất tứ đại phe phái, một lần đắc tội sạch sẽ. Coi như cuối cùng Lục Huyền Thông chủ động xin gia nhập cái cuối cùng phe phái, nó sau lưng thiếu chủ cũng tuyệt không có khả năng làm một cái chưa trưởng thành song đế với mạch, đi đồng thời đắc tội mặt khác tứ đại phe phái, đây tuyệt đối là được không bù mất hành vi ngu xuẩn. Có thể nói, Từ giờ khắc này, Lục Huyền Thông tại cái này đầm rồng hang hổ Thái Sơ Thánh Địa bên trong, đã lâm vào chân chính tứ cố vô thân chi cảnh. Bốn phía đều là nhìn chằm chằm cương địch, lại không một cái minh hữu. Xung quanh các đệ tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhộn nhịp thấp giọng nghị luận, trong giọng nói tràn ngập nhìn có chút hạ hê cùng không che giấu chút nào khiêu khích. Điên rồi, thật là điên rồi. Một hơi đắc tội tứ đại phe phái, hắn sau đó tại nội môn sợ là nửa bước khó đi. A, thiên phú tốt lại như thế nào? Không hiểu xem xét thời thế, một mặt tẩy mạnh, nhất định chết yểu. Chờ lấy xem đi, có rất nhiều đau khổ để hắn ăn, thật cho là song đế huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm. Lục Huyền Thông nghe lấy xung quanh nghị luận, sắc mặt tiến lặng, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác trong thánh địa này quy tắc hình như so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Giao. Lục Giao lập tức hiểu ý, trong mỹ mâu mang theo nồng đậm sầu lo, thấp giọng làm hắn giải thích cả cái nói, Huyền Hoàng sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Thái Sơ thánh địa đệ tử đẳng cấp, không chỉ quan hệ đến địa vị cùng mỗi tháng phát ra mỏng manh tài nguyên, càng quan hệ đến một loại cực kỳ trọng yếu quyền lực. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được, các đệ tử hạch tâm nhất nhu cầu, liền là điểm cống hiến. Lục Giao ngữ khí nghiêm trọng, trong thánh địa cơ hồ tất cả chân quý tài nguyên tu luyện, đan dược, công pháp, bí thuật, thiên tài địa bảo, thậm chí tiến vào bí cảnh tu luyện tư cách, đều cần dùng điểm cống hiến tới đổi. Đây là tăng thực lực lên, thậm chí đột phá huyết mạch bình cảnh duy nhất cứng rắn thông hàng. Thu hoạch điểm cống hiến phương thức bình thường có hai loại, một là hoàn thành tông môn ban bố các hạng nhiệm vụ, căn cứ độ khó thu được tương ứng điểm số, hai là dựa vào mỗi tháng điểm này đáng thương thân phận độc lộc, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Mà nhanh nhất, cũng là phương thức tàn khốc nhất, liền là cướp đoạt. Căn cứ thánh địa quy tắc, cùng giai đệ tử ở giữa, có thể thông qua công khai đối chiến phương thức, đánh cược song phương trên mình một nửa điểm cống hiến. Chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể có hiệu lực. Nhưng càng đáng sợ chính là, cao giai đệ tử đối đệ tử cấp thấp, nắm giữ cưỡng chế khiêu chiến quyền. Thân truyền đệ tử hàng năm nhưng đối với tùy ý nội môn đệ tử, cưỡng chế phát động 3 lần khiêu chiến. Thủ tịch đệ tử có 6 lần cưỡng chế quyền, mà danh sách đệ tử cao tới 10 lần. Một khi cưỡng chế khiêu chiến thành lập, đệ tử cấp thấp vô pháp cự tuyệt, tiền đặt cược đồng dạng là một nửa điểm cống hiến. Hơn nữa, chiến bại người nơi nơi sẽ còn bị thương nặng, ảnh hưởng tu hành. Trên mặt của Lục Giao lộ ra một chút đắng chát, không chỉ như vậy, tất cả gia nhập phe phái đệ tử, mỗi tháng đều cần hướng mình phe phái thiếu chủ dâng lễ nội môn đệ tử dâng lễ 5 thành đạt được, thân truyền đệ tử dâng lễ 3 thành, thủ tịch đệ tử cũng cần dâng lễ 1 thành. Chuyện này ý nghĩa là, cao cao tại thượng danh sách các đệ tử, cơ hồ có thể ngồi mát ăn bát vàng. Bọn hắn không cần làm tài nguyên buôn ba, phía dưới vô số đệ tử vất vả kiếm lấy điểm cống hiến, sẽ như cùng trăm sông đổ về một biển hội tụ đến trong tay bọn hắn. Tất cả phe phái hoạch tâm mục tiêu, liền là dốc hết toàn phái tài nguyên, thôi động mỗi người danh sách thiếu chủ không ngừng mạnh lên, lẫn nhau tranh đấu, cho đến cuối cùng quyết ra tối cường thánh tử. Thánh tử vị trí, quyền lực lớn, địa vị tôn sùng vô cùng, chân chính dưới một người, trên bằng người, gần với thánh chủ. Nàng Lục Giao lo âu nhìn xem Lục Huyền Thông, sư đệ, ngươi hiện tại đồng thời đắc tội tứ đại phe phái, bọn hắn thậm chí có thể thay phiên phái ra đệ tử, vận dụng cưỡng chế khiêu chiến quyền một lần lại một lần khiêu chiến ngươi. Thẳng đến đem trên người ngươi điểm cống hiến ép cô, thậm chí đem ngươi triệt để hao tổn đến kiệt sức, đạo cơ bị tổn thương. Mà duy nhất ứng đối biện pháp, liền là vĩnh viễn trốn ở biệt viện của mình bên trong không đi ra. Nhưng dạng này, đồng dạng vô pháp thu hoạch tài nguyên, ngang với mãn tính tự sát, cuối cùng chạy không khỏi bọn hắn trừng phạt. Nghe xong Lục Giao giải thích tạc kẽ, Lục Huyền Thông sắc mặt cuối cùng biến đến ngưng trọng lên. Cái này Thái Sơ Thánh Địa quy tắc, quả nhiên tàn khốc mà hiện thực, trọn vẹn liền là một cái nuôi cổ trận. Tầng dưới chốt đệ tử gian nan cầu sinh, định danh sách thì hấp thu chúng sinh chất dinh dưỡng, chiến đấu cái kia chí cao vị trí. Nhìn tới, chỉ có mau chóng trở thành danh sách đệ tử, mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, một bước lên trời. Trong lòng Lục Huyền Thông thầm nghĩ, một cỗ cường đại cảm giác cấp bách quét sạch trong lòng. Mà lập tức chuyện trọng yếu nhất, vẫn như cũng là đột phá cảnh giới, khôi phục trọng đồng, tìm kiếm khôi phục đệ tam đế huyết thời cơ. Theo sau, hắn quay người, đối Lục Giao chỉnh trọng nói, đa tạ sư tỷ giải hoặc. Hôm nay tình trạng, Huyền Hoàng khắc trong tâm khảm. Ngày khác nếu có thành, nhất định không quên sư tỷ. Lục Giao nghe vậy, trong lòng có chút ấm áp, lại có chút chua xót, nàng biết, chính mình có khả năng làm cũng chỉ có những thứ này. Nàng gật đầu một cái, sư đệ hết thảy cẩn thận. Ta cũng cần trở về chuẩn bị đổi đế cấp huyết mạch tài liệu, chỉ mong còn có thể có ngày gặp lại. Hai người đến đây tại nội môn biệt viện phía trước phân biệt, Lục Giao thân ảnh dần dần biến mất tại cuối đường. Lục Huyền Thông đứng tại chỗ, trong tay nắm lấy cái kia mỗi nội môn đệ tử lệnh bài thân phận. Thần niệm hơi hơi tham dò vào, bên trong hiện lên một cái lẻ loi trơ trọi con số 100 điểm cống hiến. Đây là thánh địa cho tân tấn nội môn đệ tử ban đầu tài nguyên, có thể nói hạt cát trong sa mạc. Yên lặng một lát sau, Lục Huyền Thông thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nội môn khu vực một cái hướng khác đi vội vã. Mọi người nhất thời sửng sở, nhộn nhịp lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn mới giành lại biệt viện, không tranh thủ thời gian trốn vào đi củng cố tu luyện, đây là muốn đi nơi nào? Cái hướng kia, tựa như là Thiên Tinh Các. Thiên Tinh Các, đây không phải là dùng điểm cống hiến đổi tài nguyên tu luyện địa phương ư? Hắn mới 100 điểm cống hiến, đến đó có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn cho là 100 điểm cống hiến có thể đổi được cái gì kinh thiên động địa bảo bối sao? Thật là buồn cười. Chương 181, đổi bảo vật. Thiên Tinh Các trưởng lão chấn kinh. Tiểu Lục Bình. Chương 181, đổi bảo vật. Thiên Tinh Các trưởng lão chấn kinh. Tiểu Lục Bình. Thiên Tinh Các, tọa lạc ở Thái Sơn nội môn khu vực trung tâm, là một tòa nguy nga đứng vững, thẳng vào vân tiêu khổng lồ tòa tháp kiến trúc. Nơi này liền là Thái Sơ thánh địa lớn nhất tài nguyên giao dịch cùng đổi trung tâm, mỗi ngày đều nắm chắc dùng bạn tính đệ tử tại cái này ra vào, tìm kiếm có thể để chính mình tiến hơn một bước cơ duyên. Cùng ngoại giới khác biệt, tại nơi này, linh thạch mất đi giá trị của nó. Vô luận ngươi muốn đổi loại thiên tài địa bảo nào, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí hoặc là cường đại công pháp, duy nhất cứng rắn thông hàng, liền là điểm cống hiến tông môn. Điểm cống hiến bao nhiêu, trực tiếp quyết định một tên đệ tử có khả năng chạm đến tài nguyên cấp độ. Lục Huyền Thông đi vào tòa này rộng rãi tinh thần cắt trong lầu bộ, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Nội bộ không gian so với ngoại giới nhìn thấy càng rộng lớn hơn, hiển nhiên vận dụng cực kỳ cao minh không gian trận pháp. Vô số trôi nổi trên màn sáng nhấp nô rực rỡ muôn màu bảo vật tin tức cùng với cần thiết điểm cống hiến ngạch số, người xem hoa mắt. Hắn mục tiêu chuyến này rõ ràng. Đầu tiên, cần có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới linh đan, thứ yếu, hắn cần một môn càng thêm cường đại, có thể hoàn mỹ phát huy song đế huyết mạch uy lực hạch tâm công pháp, bên cạnh đó, còn cần một môn sở trưởng truy tung cùng trốn chạy bí pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô luận là tại bên ngoài lịch luyện, vẫn là ứng đối trong thánh địa khả năng phiền toái, đây đều là ắt không thể thiếu bảo hộ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua những màn sáng kia. Cựu truyền ngưng tôn đan, giúp thần tôn cảnh tu sĩ củng cố cảnh giới, trùng kích bình cảnh, cần điểm cống hiến 5500. Hạo Dương Đế Kinh tàng quyển, 3 tầng trước, đế cấp hạ phẩm công pháp, Chí Dương Chí Cường, cần điểm cống hiến 26 vạn. U ảnh độn hư quyết thánh cấp thượng phẩm độ thuật, tu luyện đến đại thành có thể hóa thân lũ ảnh, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, cần điểm cống hiến 89. Mỗi nhìn đồng dạng, Lục Huyền Thông tâm liền trầm xuống một phần. Cuối cùng, hắn thần niệm chìm vào trong tay mai kia lạnh buốt lệnh bài thân phận bên trong, cái kia lẻ loi chơi chọi 100 con số, lộ ra như vậy chói mắt cùng buồn cười. 100 điểm cống hiến, tại nơi đây e rằng liền nhất thấp kém thuốc chữa thương cũng mua không nổi. To lớn chênh lệch để hắn lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng rất nhanh, cặp kia bị vải đèn che giấu đôi mắt chỗ sâu, lần nữa dấy lên bình tĩnh mà ánh sáng sắc bén. Kế trước mắt, chỉ còn dư lại một cái biện pháp. Hắn trực tiếp hướng đi một cái không người tiếp đãi đài, ngồi sau đài một tên thân mang tiên tinh cắt chấp sự phục sức đệ tử, chính giữa lười biếng ngáp một cái. Lục Huyền Thông gõ gõ mặt bàn. Đệ tử kia bị kinh động, ngẩng đầu, còn buồn ngủ đánh giá một thoáng Lục Huyền Thông, trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ, nhìn xem rất là lạ mặt a, mới tới. Lục Huyền Thông mặt không thay đổi gật đầu một cái, hôm nay mới nhập môn đệ tử mới, không biết. Còn không chờ hắn nói hết lời, đệ tử kia liền không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào qua loa, hôm nay mới nhập môn. Sách, vậy ngươi có thể có mấy cái điểm cống hiến? Sợ là liền hai chữ số cũng chưa tới a. Nghe ta một lời khuyên, những thứ kia không phải ngươi hiện tại có thể nhớ, vẫn là thành thành thật thật trở về làm nhiệm vụ tích lũy cống hiến a, đừng ở nơi này lãng phí thời gian. Lục Huyền Thông không hề tức giận, chỉ là chậm chậm cầm trong tay mai kia lệnh bài thân phận đặt ở trên mặt bàn. Lệnh bài cũng không phải là bình thường nội môn đệ tử thanh ngọc sắc, mà là tôn quý màu vàng sậm. Trên lệnh bài cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo sinh động như thật, phản phất muốn bay lên mà ra hình rồng hoa văn. Cho ngươi 3 giây thời gian, bày ngay ngắn chính mình. Lục Huyền Thông trầm giọng nói. Đệ tử kia thở ở ánh mắt rơi vào trên lệnh bài, mới đầu còn không để ý, nhưng làm hắn thấy rõ cái kia màu vàng sậm chất liệu cùng cái kia hai đạo chói mắt long văn lúc, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Trên mặt lười nhác cùng qua loa nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là cực hạn chấn kinh cùng sợ hãi. Đế cấp huyết mạch thiên tài. Còn vẫn là song đế. Lệnh bài màu vàng đại biểu đế cấp huyết mạch, mà hai đạo long văn thì không thể nghi ngờ tượng trưng cho song đế huyết mạch. Nắm giữ lệnh bài này người, không có chỗ nào mà không phải là thánh địa tương lai nhân vật trọng yếu, há lại hắn một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự có thể lãnh đạo. Đệ tử kia phản ứng cực nhanh, lại không chút do dự đưa tay ba vỗ chính mình một cái thanh thúy bạc ai, tiếp đó liên tục không ngừng theo sau quay chạy đến, đối Lục Huyền Thông liên tục cúi người xin lỗi, ngựa khí khiêm tốn đến cực điểm, "Sư huynh thứ tội." "Sư huynh thứ tội." Tiểu nhân có mắt không trọng, không biết là sư huynh đại giá quang lâm. "Sư huynh ngài có dặn dò gì cứ việc nói, tiểu nhân nhất định làm được." Quả nhiên, tại thực lực này vi tôn thế giới, thân phận cùng tiên phú liền là tốt nhất giấy thông hành. Lục Huyền Thông thu về lệnh bài, nhàn nhạt nói, "Để các ngươi thiên tinh các có thể chủ sự trưởng lão đi ra gặp ta. Ta có bảo vật cần đổi điểm cống hiến." Thiên tinh các loại trừ có thể sử dụng điểm cống hiến đổi bảo vật, tự nhiên cũng có thu hồi bảo vật quý cũ, dùng cái này duy trì điểm cống hiến lưu thông cùng giá trị. Đệ tử kia giờ phút này nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạo, luôn miệng đáp, "Đúng đúng đúng. Sư minh mời ngài ngồi tạm chốc lát, tiểu nhân liền đi mời." Qua ước chừng thời gian một nén nhang, một vị thân mang phồn tinh bà bảo, đầu tóc sáng trắng, ánh mắt có chút lười biếng lao giả, tại tên đệ tử kia dẫn dắt phía dưới, chậm rãi bước đi thong thả đi vào. Hắn liền là tọa trấn thiên tinh các tam trưởng lão một trong, Hàn đại sư. Một thân tính tình có chút cổ quái, ngày thường cực ít để ý tới trong các tục vụ, lớn nhất đam mê liền là thu thập chư thiên vạn giới đủ loại cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo, tầm mắt cực cao. Hôm nay nếu không phải chấp sự kia đệ tử nhiều lần cường điệu tới một vị song đế huyết mạch người mới, hắn căn bản lười đến hiện thân. Hàn đại sư thở ơ đánh giá một thoáng Lục Huyền Thông trước mắt, thần tôn cảnh trung kỳ tu vi trong mắt hắn thực tế không đáng chú ý, không khỏi đến khe khẽ hừ một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần nhàm chán, "Tiểu tử, liền là ngươi muốn đổi bảo vật. Trước đó đã nói, món hàng tầm thường cũng đừng lấy ra tới lãng phí lao phu thời gian. Một cái thần tôn cảnh hậu bối, lại có thể lấy ra cái gì để trước mắt hắn sáng lên đồ vật?" Hắn đối cái này cũng không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Lục Huyền Thông đối mặt vị này khí tức sâu không lường được trưởng lão, vẫn như cũ tự tin trầm ổn, hắn thong thả từ trong ngực lấy ra một cái nhìn như phát tố vô hoa tiểu lục bình, đưa tới Hàn trưởng lão trước mặt. "Hàn trưởng lão mời xem, vật này có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến?" Hàn trưởng lão rủ xuống mí mắt, tiện tay tiếp nhận tiểu lục bình, trong miệng còn lẩm bẩm, "Có thể có vật gì tốt, chẳng lẽ là mấy quả?" Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, làm hắn thờ ơ mở ra cái kia nho nhỏ nắp bình, một cỗ tinh thuần vô cùng, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ cùng nào đó khó nói lên lời đạo vận đan hương nháy mắt lan tràn ra, tràn vào hơi thở của hắn. Hàn trưởng lão lười biếng thần tình nháy mắt cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, con ngươi bỗng nhiên quyết đại, nắm lấy bình tay thậm chí bởi vì xúc động mà khẽ run lên. Một giây sau, một tiếng trọn vẹn thất thố kinh hô theo trong miệng hắn bộc phát ra, vang vọng toàn bộ thiền điện, ta dựa vào. Cái này dĩ nhiên là chương 182, 20 quả thiên huyết thần thụ đan. Hàn trưởng lão triệt để không bình tĩnh. Chương 182, 20 quả thiên huyết thần thụ đan. Hàn trưởng lão triệt để không bình tĩnh. Hàn trưởng lão triệt để cứng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình bình không có gì lạ, thậm chí còn là cái mù lòa thần tôn cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể lấy ra như vậy kinh thế hai tục bà bối. Đan dược kia toàn thân tròn trịa, mặt ngoài có tự nhiên tạo thành thần thụ vòng tuổi huyền ảo hoa văn, càng có một cỗ tràn đầy như biển, tinh thuần tột cùng sinh cơ cùng đạo vận ẩn chứa trong đó. Chỉ là tiêu tán ra cái kia một chút mùi thuốc, liền để hắn cảm giác bản thân yên lặng nhiều năm khí huyết đều mơ hồ có chút sôi trào. Cái này, đây rõ ràng là chỉ tồn tại ở thượng cổ đan kinh trong ghi chép trong truyền thuyết đan dược, thiên huyết thần thụ đan. Truyền văn đan này nắm giữ gần như nghịch thiên chữa thương thần hiệu, vô luận nhiều tầng đạo thương, nhiều quỷ dị thần hồn sáng tạo, chỉ cần còn có một hơi tại, ăn vào đan này, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Mặc dù truyền văn có mức cực hạn, vô pháp chân chính lịch chuyển sinh tử đạo tiêu, nhưng nó hiệu quả đã có thể nói khủng bố. Càng đáng sợ chính là, nó có thể tại nháy mắt bổ đầy tu sĩ tiêu hao sạch sẽ tất cả linh lực. Đây là khái niệm gì? Loại này cùng với tại cùng cảnh giới liều mạng tranh đấu bên trong, tự nhiên nhiều hơn một độ bệnh, thậm chí nhiều hơn, đủ để nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Có thể nói, cùng giai đối chiến, như nắm giữ một khỏa thiên huyết thần thụ đan, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Hàn trưởng lão một đời si mê với thu thập đủ loại kỳ chân dị bảo, nhất là thượng cổ thất truyền đan dược, càng là hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Hắn vốn cho rằng loại này thần vật sớm đã tuyệt tích tại Tuế Nguyệt Trường Hà, đời này lại không nhìn thấy khả năng, lại vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay càng như thế rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không xúc động, làm sao có thể không thất thố. Liên bên cạnh tên kia dẫn đường đệ tử, giờ phút này cũng phát giác được Hàn trưởng lão dị thường, hù dọa đến cũng không dám thở mạnh, trong lòng hoảng sợ tột cùng, minh bạch cái kia nho nhỏ lục trong mình, tuyệt đối chứa lấy nào đó đủ để gây nên hành động kinh thiên bảo vật. Hàn trưởng lão đột nhiên theo cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ý thức đến chỗ này tuyệt không phải nói chuyện chỗ. Trong mắt của hắn nháy mắt bộc phát ra ánh sáng sắc bén, đột nhiên quay đầu, đối tên đệ tử kia lớn tiếng dặn dò, "Chuyện hôm nay, ngươi nếu dám hướng ra phía ngoài lộ ra nửa chữ, lão phu nhất định để ngươi thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh." Nghe rõ chưa? Đệ tử kia hù dọa đến toàn thân run lên, vội vã quỳ đất phát hiện, "Đệ tử minh bạch. Đệ tử hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy." Hàn trưởng lão vậy mới hơi yên tâm, kéo lại cánh tay lục huyền thông, thái độ tới cái 180 độ thay đổi lớn, biến có thể nhiệt dung riêng tình thậm chí mang theo một chút vội vàng, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, tiểu hữu mau theo lão phu đến mật thất nói chuyện." Trong chớp mắt, bước nhanh đi vào thiên tinh các chỗ sâu một gian hiện đầy cấm chế cường đại trong mật thất. Đóng lại mật thất cửa đá, ngăn cách hết thể nhìn trộm phía sau, trên mặt Hàn trưởng lão thần sắc kích động vẫn như cũ khó mà trở lại yên tĩnh. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, đối Lục Huyền Thông khách khí chắp tay nói, "Lão phu Hàn thượng, thiên tinh các tam trưởng lão, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Lục Huyền Thông cũng có thể cảm nhận được đối phương thái độ to lớn chuyển biến, trong lòng thầm nghĩ cái này thiên huyết thần thụ đan giá trị quả nhiên viễn siêu chính mình dự đoán. Đồng dạng ôm quyền đáp lễ, không tiêu ngạo không tự ti nói, "Nội môn đệ tử, Huyền Hoàng." Hắn mặc dù biết tiên huyết thần thụ đan hệ thống xuất phẩm đan dược tuyệt không phải tầm thường vật, nhưng Hàn trưởng lão kịch liệt như thế phản ứng, vẫn là sơ sơ ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, cái này tự nhiên là chuyện tốt, đối phương càng là coi trọng, hắn có khả năng đổi lấy lợi ích lại càng lớn. Hàn trưởng lão không thể chờ đợi truy vấn, âm thanh đều mang vẻ run rẩy, "Huyền Hoàng tiểu hữu, tha thứ lão phu mạo muội, cái này tiên huyết thần thụ đan, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến? Chẳng lẽ là phát hiện một chỗ thượng cổ di tích?" Lục Huyền Thông nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, lắc đầu, ngựa khí kiên định, "Hàn trưởng lão, việc này quan hệ đến vãn bối một chút bí mật, xin thứ cho vãn bối không tiện bẩm báo. Đan dược này nguồn gốc quan hệ đến bí mật lớn nhất của hắn, cái kia bây giờ không biết chết đến đi đâu hệ thống, đây là tuyệt đối không thể bại lộ át chủ bài, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt không thể lộ ra nửa phần." Hàn trưởng lão sững sờ, lập tức phản ứng lại mình quả thật đường đột, vội vã đè xuống trong lòng hiếu kỳ, mang theo ấy này nói, "Là lão phu lỡ lời, tiểu hữu chớ trách, chớ trách." Lục Huyền Thông nhàn nhạt nói, "Không sao, trưởng lão cũng là thích bảo xuất ruột, có thể lý giải." Hàn trưởng lão xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt hừng hực lần nữa nhìn về phía cái kia tiểu lục bình, vô cùng nghiêm túc hỏi, "Huyền Hoàng tiểu hữu, ngươi là thật dự định đem đan này đổi thành điểm cống hiến? Loại này thần vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền ta thiên tinh các trong bảo khố cũng gần như không tồn tại. Nếu là lưu làm bản thân bảo mệnh chỗ, nó giá trị không thể ước lượng a." Lục Huyền Thông không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, "Ý ta đã quyết. Đan dược khá hơn nữa, nếu không thể chuyển hóa làm tức thời thực lực, chung quy là ngoại vật. Chỉ có đem nó biến thành tài nguyên, giúp ta đột phá, mới có thể chân chính phát huy giá trị của nó." Hắn biết rõ, Hoài Bích có tội đạo lý, tại không có đầy đủ thực lực phía trước, giữ lại quá nhiều ngược lại là tai họa, không bằng đổi lấy trước mắt nhu cầu cấp bách nhất điểm cống hiến. Hàn trưởng lão nghe vậy, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Hắn vừa mới thậm chí đã động lên nếu như đối phương không bán, phải chăng muốn dùng chút thủ đoạn khác tâm tư, bây giờ đối phương chủ động đưa ra giao dịch, đó là không thể tốt hơn. Hắn đè nén xúc động, do dự chốc lát, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, ra vẻ nghiêm túc nói, "Huyền Hoàng tiểu hữu, đã ngươi khăng khăng muốn đổi, vậy lão phu liền cho ngươi đánh giá cái giá. Cái này tiên huyết thần thụ đan thật là thượng cổ kỳ đan, công hiệu người tiên, nhưng cuối cùng niên đại xa xưa, dược tính có lẽ có chỗ trôi đi, hơn nữa đan này chủ yếu công hiệu ở chỗ chữa thương cùng khôi phục, đối trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới trợ lực không lớn. Tổng hợp suy nghĩ phía dưới, lão phu nhiều nhất có thể cho ngươi 3 vạn điểm cống hiến một khỏa. Ngươi xem thế nào? Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn xem Lục Huyền Thông, sợ đối phương ngại ít. Cái giá tiền này, kỳ thực đã là hắn có thể sử dụng quyền hạn bên trong, có khả năng đưa ra cực cao báo giá, trong đó thậm chí đã bao hàm hắn cá nhân cực lớn thành ý, chỉ cầu có thể bắt lại đan này. Lục Huyền Thông nghe được 3 vạn điểm cống hiến một khỏa lúc, vải che phía dưới con ngươi cũng là khẽ run lên. 3 vạn một khỏa, ta dựa vào kiếm bộ rồi. Hắn nguyên bản tâm lý mong chờ, có thể có 1 vạn điểm một khỏa cũng đã là cảm ơn trời đất. Cuối cùng đây chỉ là tính tiêu hao đan dược, cũng không phải là có thể kéo dài tăng cao tu vi linh vật hoặc là đỉnh cấp pháp bảo. 3 vạn điểm một khỏa, 20 khỏa liền là 60 vạn. Cái này đủ để cho hắn nháy mắt thoát khỏi nghèo rất mùng tơi trạng thái, nhảy một cái trở thành trong nội môn đệ tử cự phú. Lục Huyền Thông cưỡng ép đè xuống trong lòng cùng hỉ, bất động thanh sắc gật đầu một cái, hảo, liền theo Hàn trưởng lão nói. Như vậy, liền mời trưởng lão chuẩn bị 60 vạn điểm cống hiến a. Không tệ không tệ. 3 vạn điểm cống hiến, lão phu liền. Trên mặt Hàn trưởng lão nháy mắt cười nở hoa, định dùng cá nhân tên nghĩa tiên đem viên đan dược kia mua xuống, nói được nửa câu lại đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, mắt lần nữa trừng tròn xoe, khó có thể tin nhanh nhạy kêu lên, các loại. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? 60 vạn điểm cống hiến. Ý của ngươi là, loại đan dược này, ngươi không chỉ một khỏa. Hàn trưởng lão chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu, tim đập loạn, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Hắn vốn cho là có thể đạt được một khóa thiên huyết thần thụ đan, đã là nhờ trời may mắn, là cơ duyên to lớn. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương nhẹ nhàng một câu, dĩ nhiên mang ý nghĩa. Hắn nắm giữ sơ sơ 20 khỏa. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Lục Huyền Thông nhìn xem Hàn trưởng lão bộ kia biểu tình kiếp sợ, trong lòng cười thầm, cũng không còn che giấu, vung tay lên. Chỉ một thoáng, trong mật thất ánh sáng chớp lên, sơ sơ 19 cái giống nhau như lúc tiểu lục bình đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại giữa không trung. Mỗi một cái miệng bình đều tản ra đồng dạng làm người sợ hãi dược lực bằng bạc. 20 tiểu lục bình, như là 20 quả hơi co lại tinh thần, yên tĩnh lơ lửng, cái kia hội tụ vào một chỗ mùi thuốc cùng đạo vận, cơ hồ khiến toàn bộ mật thất linh khí đều sôi trào lên. T. Hàng trường lao hít sâu một hơi, lão đảo lui lại 2 bước, đặt mông ngồi tại sau lưng ngọc ỷ bên trên, lập tức lại như là lò xo đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn gắt gao nhìn kỹ cái kia 20 tiểu lục bình, hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt lên xuống, trên mặt biểu tình theo cực hạn chấn kinh, cuối cùng từng bước biến thành vô pháp ức chế cuồng hỉ, lại nhịn không được phát ra một trận gần như điên cuồng cười to, ha ha, ha ha ha, thiên hữu lao phù a, 20 quả, dĩ nhiên là sơ sơ 20 quả thiên huyết thần thụ đan, thượng cổ đan phương tái hiện thế gian, ha 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 ha, hắn giống như điên dại, khoa tay múa chân, nơi nào còn có nửa phần trưởng lão uy nghiêm. Lục Huyền Thông đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác lúng túng nụ cười. Nếu là để Hàn trưởng lão biết, chính mình cất giấu 28 khỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không biết rõ vị này Hàn trưởng lão còn có thể hay không bình tĩnh. Còn lại là hắn cuối cùng át chủ bài, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Qua thật lâu, Hàn trưởng lão mới rốt cục theo cực hạn cuồng hỉ bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng trên mặt tường hồng vẫn như cũ đã lui. Lần nữa nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt đã hoàn toàn biến, tràn ngập khó nói lên lời nóng dực cùng coi trọng. Không có chút gì do dự, lập tức đánh nhịp, đổi. Lão phu đại biểu thiên tinh cát, cùng ngươi đổi. 60 vạn điểm cống hiến, lập tức tính vào lệnh bài thân phận của ngươi. Nói xong, hắn hình như còn cảm thấy chưa đủ, lại vội vã nói bổ sung, kể từ hôm nay, Huyền Hoàng tiểu hữu ngươi chính là ta Thiên Tinh Các khách nhân tôn quý nhất. Phàm tại ta Thiên Tinh Các bên trong mua bất luận cái gì vật phẩm, hết thể hưởng thụ giảm 10 ưu đãi. Đây là lão phu quyền hạn bên trong có thể đưa cho ngươi lớn nhất ưu đãi. Nhưng, nếu là muốn giảm 20 thì cần muốn các chủ đại nhân đích thân cho phép mới được. Giảm 10 ưu đãi, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Lục Huyền Thông khẽ động, chuyện này ý nghĩa là hắn tương lai 60 vạn điểm cống hiến sức mua, lại đem tăng lên một thành. Cái này Hàn trưởng lão, ngược lại biết là người. Đa tạ Hàn trưởng lão. Lục Huyền Thông chắp tay nói cảm ơn. Rất nhanh, một bút cao tới 60 vạn điểm cống hiến quá lớn, chuyển vào Lục Huyền Thông mai kia màu vàng sầm lệnh bài thân phận bên trong. Nhìn xem trên lệnh bài chuỗi kia thật dài con số, cho dù là Lục Huyền Thông, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một trận bận sóng. Tài nguyên cuối cùng cũng đến tay. Hiện tại, cái kia điên cuồng mua. Chương 183, điên cuồng tiêu phí. 60 vạn điểm cống hiến. Đủ loại bảo bối. Chương 183, điên cuồng tiêu phí. 60 vạn điểm cống hiến. Đủ loại bảo bối. Tay cầm mai kia nháy mắt chuyển vào 60 vạn điểm cống hiến ám kim lệnh bài, Lục Huyền Thông lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được như thế nào thổ hào cảm giác. Hàn trưởng lão đích thân tiếp khách, nhiệt tình làm hắn giới thiệu thiên tinh các bên trong các loại chân quý bảo vật, thật không thể đem áp đáy hòm đồ tốt đều móc ra. Huyền Hoàng tiểu hữu, ngươi nhìn, phía ngươi mới đề cập cần một môn nội thuật. Lão phu nơi này vừa vặn có một bản vô cùng thích hợp ngươi. Hàn trưởng lão dẫn Lục Huyền Thông đi tới một chỗ màn sáng phía trước, phía trên hiện lên một bản tràn ngập màu máu sát khí cổ lão ngọc giản. Huyết ảnh cuồng ma bí thuật đại thánh cấp đột phá. Thuật này cũng không phải là đơn thuần bỏ chạy, cũng có thể bốc cháy khí huyết, khoảng cách xa truy tung khóa chặt người khác khí tức. Thi triển lúc, cần nháy mắt bạo phát đại lượng khí huyết cùng linh lực, hóa thân thành một đạo huyết ảnh, trong chớp mắt liền có thể trốn xa ngoài vạn dặm. Bình thường thần tôn cảnh, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển một lần liền sẽ kiệt lực, cho dù tạo hóa cảnh, liên tục thi triển 2 lần cũng đã là cực hạn. Hàn trưởng lao nói lấy, ý vị thâm trường nhìn Lục Huyền Thông một chút, nhưng tiểu hữu ngươi đi. Hắc hắc, nếu có loại kia thần đan nhanh chóng bổ sung khí huyết linh lực, trong thời gian ngắn liên tục thi triển, cũng không phải không có khả năng. Thuật này chính hợp ngươi dùng. Lục Huyền Thông nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Bí thuật này công phòng nhất thể, đã có thể tuyệt cảnh chạy trốn, lại có thể ngàn dặm đối địch, chính là trước mắt hắn nhu cầu cấp bách nhất. Hắn không chút do dự, vung tay lên, mua. Ngay sau đó, phía trên hiện ra một bản thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực công pháp điện tịch. Cái này là phần Thiên Dung Quyết, là một môn vô cùng đặc thù khống hỏa công pháp. Nó nghịch thiên nhất chỗ, ở chỗ nó có thể đem thiên địa dị hỏa hoàn mỹ dung nhập ngươi vốn có bất luận cái gì công kích trong thuật pháp. Trong mắt Hàn trưởng lão lóe ra tinh quang nói, Lục Huyền Thông như có điều suy nghĩ. Lấy một ví dụ, nguyên bản thi triển một chiêu đại hoang tù thiên chỉ uy lực có lẽ bình thường, nhưng nếu dùng pháp quyết này thôi động thánh hỏa dung nhập chỉ pháp bên trong, liền có thể lột xác thành tịnh liên phần thiên chỉ. Uy lực của nó đem căn cứ ngươi chỗ dung hợp hỏa diễm cường độ mà bạo tăng gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, có thể nói hóa mục nát thành thần kỳ. Công pháp này quả thực là làm hắn đo thân mà làm. Hắn làm buồn theo lấy tu vi tăng lên, đại hoang tù thiên chỉ uy lực không đủ quất cảnh. Hàn trưởng lao thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh một đoàn bị đặc thù cấm chế phong ấn, không ngừng biến ảo liên hoa cùng yêu dị hư ảnh tái nhợt hỏa diễm. Nếu như thế, lao phu lại đề cử ngươi một loại hỏa diễm, tịnh liên thánh yêu hỏa. Lửa này tại thiên địa thánh hỏa bảng bên trên bài danh vị thứ 12, uy lực cực đoan khủng bố. Chuyên văn lửa này là thượng cổ thời kỳ một vị vẫn lạc yêu thánh, nó thân thể trải qua vạn năm địa tâm chi hỏa đun khô, lại hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng vô tận oán niệm, cuối cùng thuế biến mà thành. Nó đồng thời có thánh khiết làm sạch cùng yêu dị ăn mòn hai loại hoàn toàn tương phản khủng bố đặc tính, đốt núi nấu biển, thực hồn diệt phách, bá đạo vô cùng. Nếu có thể đem luyện hóa, lại dùng phần thiên dung quyết thôi động, chiến lực của ngươi chắc chắn đạt được bay vọt về chất. Lục Huyền Thông mừng rỡ như điên, hai cái này kết hợp chính là hắn tha thiết ước mơ. Phần thiên dung quyết cùng tịnh liên thánh yêu hỏa hắn không chút do dự, lần nữa bắt lại. Cuối cùng, Lục Huyền Thông ánh mắt rơi vào một tòa tản ra dày nặng màu vàng đất trận pháp của quần sáng mô hình bên trên. Trận này tên là Cựu Nhạc Kình Tiên trận, chính là một tòa đỉnh cấp tự chủ phòng ngự đại trận. Một khi bố trí thành công, có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí cùng linh thạch năng lượng, tạo thành tầng chín như núi lớn dày nặng hộ thuẫn, lực phòng ngự vô cùng kinh người. Chỉ cần nơi trọng yếu linh thạch không bị hao hết, liền có thể liên tục không ngừng bản thân chữa trị, đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh cường giả thời gian dài điên cuồng công kích, chính là thủ hộ đạo phủ, bế quan đột phá tuyệt hảo bảo hộ. Lục Huyền Thông biết rõ tại Thái Sơ Thánh Địa nguy cơ tứ phía, trận này ắt không thể thiếu, lần nữa cắn răng mua xuống. Trừ đó ra, hắn lại mua sắm đại lượng tinh tiến tu vi, cố bản bồi nguyên đỉnh cấp đan dược, như thần tôn tạo hóa đan, cửu khiếu ngưng nguyên dịch các loại, đem tài nguyên tu luyện trực tiếp kéo căng. Một phen điên cuồng mua sắm phía sau, tính gộp lại tiêu phí ngạch số bất ngờ đạt tới kinh người 70 vạn điểm công hiến. Cho dù hưởng thụ giảm 10 ưu đãi, cũng vẫn cần thanh toán 63 vạn điểm công hiến. Lục Huyền Thông đang muốn bạch chuyển điểm công hiến, Hàn trưởng lão lại cười ha ha, bàn tay lớn phóng khoáng vung lên, Huyền Hoàng tiểu hữu hôm nay như vậy hào sảng, lão phu như thế nào người nhỏ mọn. Cái kia 3 vạn số lẻ, trực tiếp lau, coi như 60 vạn làm. Đa tạ Hàn trưởng lão. Trong lòng Lục Huyền Thông cũng là bừng lòng, chân thành nói cảm ơn. Lần này lại bất được 3 vạn, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hàn trưởng lão nhìn xem Lục Huyền Thông mua sắm những vật này, cơ hồ tất cả đều là dùng cho tăng lên tức thời chiến lực cùng đột phá cảnh giới, sành sỏi hắn tự nhiên nhìn ra Lục Huyền Thông nội vàng. Hắn nhích lại gần mấy phần, hạ giọng, trên mặt lộ ra một chút chỉ có nam nhân mới hiểu, mang theo nụ cười bị uội, "Huyền lão đệ, lão phu nhìn ngươi như vậy vội vàng tăng thực lực lên, thế nhưng làm mau chóng đột phá đệ lục cảnh, thăng cấp thân truyền." Lục Huyền Thông gật đầu một cái, cũng không che giấu, chỉ có đột phá mới có thể một cách chân chính đứng vững gốc chân. Hàn trưởng lão cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai của Lục Huyền Thông, "Lão đệ à, cái này con đường tu tiên, mênh mông lâu dài, nhưng đường tắt đi cũng không phải không có. Trong đó có một đầu, thế nhưng vô số tiền bối nghiệm chứng qua tiền đồ tươi sáng, liền là cái kia, phương pháp song tu. Lão phu trong thiên tinh các này, liền có đủ loại phẩm giai song tu bí pháp bán ra. Chỉ cần giá tiền ra đến cao, lão phu thậm chí có thể vì ngươi an bài tư chất tuyệt hảo lô đỉnh làm bạn tu hành. Giá cả càng cao, lô đỉnh tư chất, dung mạo, nguyên âm phẩm chất liền càng là thượng thừa. Cao cấp nhất lô đỉnh, bảo đảm là căn cốt thanh kỳ sử nữ, dung mạo tư thái đều là nhất đẳng, tại tu hành rất có ích lợi. Về phần những cái kia cấp thấp nhất, ha ha, đều là bị qua lại sử dụng tới nhiều lần tàn thứ phẩm, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lục Huyền Thông nghe vậy, dù hắn tâm trí kiên định, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tại cái này đường đường Thái Sơ Thánh Địa, lớn nhất giao dịch các bên trong, lại còn quang minh chính đại làm lấy loại này ra thiện sinh ý. Hàn trưởng lão cười lấy hỏi, yên tâm, lão phu đưa cho ngươi tuyệt đối là thiên tinh các tốt nhất lô đỉnh, hơn nữa, gần nhất đạt được một kiện đặc thù nhục thần, nếu là song tu rất có thể giúp ngươi trực tiếp đột phá đệ lục cảnh. Một câu, ngươi muốn hay là không muốn? Nội tâm Lục Huyền Thông do dự dãy rủa, cuối cùng nói, chương 184, lão thông, cho ngươi đưa lô đỉnh muốn hay không muốn? Muốn muốn. Chương 184, lão thông, cho ngươi đưa lô đỉnh muốn hay không muốn? Muốn muốn. Muốn, vẫn là không muốn. Cái này nhìn như là một lựa chọn, thực ra đối hiện tại Lục Huyền Thông mà nói, đáp án chỉ có một cái. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, gật đầu nói, muốn. Cái này có thể không muốn ư? Không muốn liền là đồng đốc. Đối với hắn mà nói, việc cấp bách liền là bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, đột phá cảnh giới. Chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể tại Thái Sơ Thánh Địa cái này đầm rồng hang hổ bên trong chân chính đứng vững gốc chân, mới có thể tại tương lai thân phận khả năng bạo lộ lúc nắm giữ một chút hy vọng sống. Về phần thủ đoạn phải chăng quang minh chính đại, phải chăng hợp thế tục luân lý, con đường tu tiên nghịch thiên mà đi, vốn là tràn ngập tàn khốc tranh đoạt cùng huyết tinh giết chóc. Tài nguyên, cơ duyên, con đường, bên nào không phải cùng người tranh với trời. Nếu là mọi chuyện coi trọng quang minh lỗi lạc, sợ đầu sợ đuôi, e rằng tiếp một cái đạo tiêu ngã xuống, biến thành người khác đá đặt chân, liền là chính mình. Huống chi, cho dù hắn không cần cái này lô đỉnh, người khác liền sẽ không dùng ư. Những cái kia phe phái thiếu chủ, danh sách đệ tử, ai bộ hạ không có mấy cái dùng cho tu luyện lò. Cũng để nữ tử này biến thành người khác đồ chơi, không bằng từ chính mình tới tiếp thu có lẽ. Còn có thể xem như một loại khác cứu vãn. Chỉ là, trong lòng Lục Huyền Thông vẫn có lo lắng, hắn do dự chốc lát, mở miệng nói, Hàn trưởng lão, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, tại hạ thân phụ song đế huyết mạch, bình thường đê cấp lô đỉnh tại ta mà nói, e rằng hiệu quả ít đòi. Như cần đỉnh cấp lô đỉnh, giá tiền này sẽ hay không quá mức vang dội. Vạn bối bây giờ tuy có chút điểm cống hiến, nhưng nếu giá quá lớn, chỉ sợ cũng khó mà gánh nặng. Trong lòng hắn tính toán, còn lại cái kia mấy quả thiên huyết thần thụ đan là cuối cùng bảo mệnh át chủ bài, tuyệt đối không thể vận dụng nữa, trừ phi cái kia nên chết hệ thống xuất hiện lần nữa. Hàn trưởng lão nghe vậy, khẽ cười nói, Huyền Hoàng lão đệ sao lại nói như vậy? Dùng tiên phú của ngươi thân phận, lão phu sao lại cầm những cái kia dòng chi tục phấn tới lừa gạt ngươi? Lời nói thật muốn nói với ngươi à, lần này muốn cho ngươi cái này lô đỉnh, tình huống có chút đặc thù. Trước đó vài ngày, lão phu tuần sát tông môn biên giới lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy nữ tử này lén lén lút lút, cũng không phải là ta thánh địa đệ tử, lại không biết dùng loại thủ đoạn nào tiềm nhập ta thánh địa ngoại vi. Lão phu gặp nàng dấu vết hoạt động khả nghi, liền xuất thủ đem nó chế trụ mang theo trở về. Nhưng mà sau đó vô luận như thế nào thẩm vấn, nữ tử này đều không nói một lời, cha không ra bất luận lai lịch nền móng. Trong mắt Hàn trưởng lão hiện lên một chút tinh quang, nhưng lão phu xem thể chất nàng cực kỳ đặc thù, quanh thân đạo vận nội liễm lại tự nhiên mà thành, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường. Nó nguyên âm rồi giáo tinh thuần, càng là lão phu bình sinh nghĩ thấy. Chỉ là nữ tử này không rõ lai lịch, lưu tại trong tay cũng là củ khoai nóng bỏng tay, xử lý có chút phiền toái. Cho nên lão phu mới nghĩ đến, không bằng làm vận nước dòng thuyền, đóng gói tặng cho lão đệ ngươi. Nói trắng ra, đây chính là cái nguồn gốc không rõ nhưng lại giá trị liên thành hàng lậu Hàn trưởng lão chính mình không muốn gánh liên quan, vừa vặn mượn hoa hiến vật, đã đưa nhân tình, lại xử lý phiền toái. Hàn trưởng lão đuốt đuốt trong râu, cười híp mắt nói, lô này đỉnh, lão phu không lấy một xu, chỉ cần Huyền Hoàng lão đệ ngươi. Thiếu lão phu một cái nhân tình là đủ. Về phần cụ thể chuyện gì, lão phu tạm thời còn không nghĩ kỹ, sau này có lẽ có cần lão đệ tương trợ chỗ. Thiếu một cái nhân tình. Lục Huyền Thông nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên, rơi vào trầm mặc. Một vị tiên tinh các trưởng lão nhân tình, nó phân lượng có thể tuyệt không ít, tương lai khả năng cần trả ra đại giới, hoặc hứa viễn siêu điểm cống hiến. Nhưng hắn còn có đường lui ư? Muốn nhanh chóng đột phá, đây là trước mắt nhanh nhất, cũng là thích hợp nhất đường tắt. Đắc tội tứ đại phe phái, hắn nhất định cần giành giật từng giây. Hít sâu một hơi, Lục Huyền Thông cuối cùng trùng điệp gật gật đầu, tốt. Nhân tình này, ta Huyền Hoàng nhớ kỹ. Thông quái. Hàng trưởng lão vỗ tay cười to, lão phu liền sắp xếp người, đem nữ tử này tính cả bản kia đỉnh cấp Long Phượng Hòa Minh Bảo Lục song tu công pháp, cùng nhau bí mật đưa tới người biệt viện. Giao dịch đạt thành, Lục Huyền Thông vừa lòng thỏa ý rời đi Thiên Tinh Các. Trở lại ớt cấp số 9 biệt viện, hắn trước tiên liền đem mới được Cửu Nhạc Kình Thiên trận trận bản bố trí đi. Theo lấy đại lượng linh thạch khảm vào, một trận trầm thấp ong ong vang lên, chí đạo dày nặng quần sáng màu vàng đất phóng lên tận trời, lập tức như là móc ngược chén lớn chậm chậm rơi xuống, đem chọn cái biệt viện một mực bao phủ tại bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cương đại lực phòng ngự đủ để cho bất luận cái gì bọn rình rập chủ bước. Sau đó mấy ngày, Lục Huyền Thông ít giao du với bên ngoài, dốc lòng tiêu hóa mua tới đan dược, củng cố tu vi, cảm ngộ mới được huyết ảnh cuồng ma bí thuật cùng phần thiên dung quyết. Thẳng đến mấy ngày sau, ngoài sân trận pháp chuyển đến một trận nhẹ nhàng ba động. Một tên thân mang thiên tinh các phục sức, khuôn mặt xa lạ đệ tử đứng ở ngoài trận, cung kính cất giọng nói, "Huyền Hoàng sư minh, có đó không?" Thiên tinh các tốc hành chuyên đưa Hàn trưởng lão mệnh đệ tử đem vật này đưa tới sư minh trong tay. Lục Huyền Thông mở ra trận pháp một góc, tên đệ tử kia nhanh chóng đưa lên một mai tạo hình xưa cũ, lóe ra mỏng manh không gian ba động ám chấp nhận màu bạc. Cái này là sinh linh giới bên trong có không gian đặc thù, có thể ngắn ngủi tiếp nhận vật sống. Hàn trưởng lão giao phó đồ vật, liền tại giới bên trong. Đệ tử nói xong, liền không người cáo lui, một khắc cũng không nhiều lưu. Lục Huyền Thông tiếp nhận nhẫn, lần nữa khép lại trận pháp, tâm tình lại có chút không tên lên xuống. Hắn trở lại tinh thất tu luyện, tâm niệm vừa động, đem giới bên trong đồ vật thả ra. Chói mắt bạch quang chợt lóe lên, chợt một vị thân mang trắng thuần váy dài nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện tại tinh thất trên mặt đất. Chỉ thấy nàng hai tay hai chân đều bị một loại lóe ra phủ văn cấm chế xích màu vàng sậm một mực giam cầm lấy, cái kia xích hiển nhiên phi phàm phẩm, triệt để khóa cứng linh lực của nàng cùng năng lực hành động, để nàng chỉ có thể như là ngủ say ngọc điêu nằm tại nơi đó. Lục Huyền Thông tuy là mắt không thể thấy, nhưng thần niệm cường đại vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận biết đến nữ tử đường nét cùng khí tức. Sau một khắc, cho dù là hắn tâm trí kiên nghị như sắt, thần niệm cũng không khỏi đến nỗi run lên. Đẹp, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, kinh tâm động phách đẹp. Nữ tử da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, phảng phất ngưng tụ nguyệt hoa tinh thúy, ngũ quan tinh xảo đến như là tạo hóa hoàn mỹ nhất kỳ tác, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan. Đây là một loại siêu việt thế tục, gần như là đạo tuyệt mỹ, phảng phất nhìn nhiều, linh hồn đều sẽ không tự chủ được trầm luân trong đó, cam tâm tình nguyện trở thành nàng nô lệ. Nếu không phải Lục Huyền Thông đôi mắt đã mù, chỉ dựa vào thần niệm nhận biết mà không nhìn thẳng, e rằng giờ phút này tâm thần sớm đã không giữ được. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nếu là tạo hóa cảnh tu sĩ nhìn thẳng nữ tử này dung nhan, đạo tâm bất ổn người, vô cùng có khả năng nháy mắt bị mị hoặc, biến thành chỉ biết là quỷ liếm nô bộc. Khó trách Hàn trưởng lão nói nàng là thủ. Nữ tử này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Trong lòng Lục Huyền Thông hoảng sợ, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Hắn ổn một chút tâm thần, cầm lấy bản kia Long Phượng Hòa Minh Bảo Lục đang chuẩn bị nghiên cứu như thế nào bắt đầu này song tu phương pháp thời gian. Trên mặt đất cái kia một mực như là ngủ say nữ tử, lông mi thật dài bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái. Theo sau, tại một trận nhỏ bé xích nhẹ vang lên âm thanh bên trong, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Nữ tử ánh mắt mới đầu có chút mê mang cùng tan rã, nhưng rất nhanh liền tập trung lên, chuẩn xác không sai lầm nhìn hướng đứng ở trước mặt nàng Lục Huyền Thông. Bốn mắt nhìn nhau, không khí bộc phát nặng nề. Lục Huyền Thông có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo kia ánh mắt rơi vào trên người mình, không có kinh sợ, không có phẫn nộ, không có cầu thần, chỉ có một loại cực hạn yên lặng cùng một chút khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Trong dự đoán dãy rủa, kêu khóc, chửi mắng tất cả cũng không có phát sinh. Trong tĩnh thất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn dư lại hai người bé không thể nghe tiếng hít thở. Không khí lập tức biến có thể so vi diệu cùng. Lúng túng, nữ tử đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn ngủ ta? Chương 185, thần bí Lô đỉnh Nguyên Anh. Dạ Hồng Loan kinh ngạc. Phương diện kia ta thế, nhưng đại sư chương 185, thần bí Lô đỉnh Nguyên Anh. Dạ Hồng Loan kinh ngạc. Phương diện kia ta thế, nhưng đại sư ngắn ngủi mấy chữ, trong lòng Lục Huyền nhấc lên bọn sóng. Đầu năm nay, Lô đỉnh đối tình cảnh của mình cùng công dụng đều như vậy. Thông thấu ư? Nhưng trong lòng hắn điểm khả nghi càng sâu, nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Nữ tử sắc mặt tiến lặng, thần tình lạnh nhạt giải thích nói, tuy bị giam cầm, nhưng ta thần thức vẫn còn tồn tại, lại so với cùng cảnh người bên bị. Xung quanh phát sinh hết thảy, ta đều có thể nhận biết. Trong lòng Lục Huyền Thông lẫm liệt. Nữ tử này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nó kiến thức lịch duyệt e rằng viễn siêu chính mình tưởng tượng. Cưỡng ép vận dụng nàng xem như Lô đỉnh, cái này nhân quả dính dáng lớn, hậu quả khó liệu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lục Huyền Thông dứt khoát đổi sách lược, ngựa khí mang lên mấy phần khách khí, chắp tay nói, là tại hạ đường đột. Tại hạ Huyền Hoàng, xin hỏi cô nương danh hảo. Nữ tử hình như suy tư chốc lát, khóe môi lại rắc một chút cực kỳ nhạt lại kinh tâm động phách đường cong, trầm giọng nói, cũ tên không thích. Sau đó, gọi ta Nguyên Anh là đủ. Trong giọng nói, như có một chút giải thoát. Nguyên Anh. Danh tự ngược lại kỳ lạ. Lục Huyền Thông gật đầu một cái, thuận thế biểu hiện ra tôn trọng, trầm giọng nói, Nguyên Anh cô nương, nếu ngươi thực tế không nguyện, Huyền Hoàng cũng không cưỡng cầu. Ta có thể thả ngươi đi, chỉ mong cô nương sau này có thể ghi nhớ phần nhân tình này. Hắn vốn cho rằng Nguyên Anh sẽ lập tức đáp ứng. Cuối cùng, lấy nàng như vậy kinh thế dung mạo cùng sâu không lường được nội tình, không cần hạ mình làm hắn một cái mù lòa Lô đỉnh. Thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Nhưng mà, Nguyên Anh phản ứng lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp, "Tốt." Chợt, nàng câu chuyện hơi đổi, "Nhưng ta có một cái điều kiện." Nguyên lai, nàng lại cảm giác được Lục Huyền Thông trên mình có dấu một kiện cực kỳ đặc thù bảo vật, nàng cần phụ thuộc trên đó, dùng tránh né vị đại nhân vật nào truy tung tra xét. Trong lòng Lục Huyền Thông khẽ động. Chẳng lẽ, nàng cùng chính mình cùng là thiên nhai trầm luân người, cũng đang bị người lùng bắt, là thần tộc đế gia cái kia quái vật khổng lồ, vẫn là đại thế lực tông môn thánh địa, nhưng hắn trên mình bảo vật lác đác, có thể được xưng tụng đặc thù, chẳng lẽ là món đồ kia? Hắn tâm niệm vừa động, chợt một cái toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phong ấn phủ văn hộp hiện lên trong lòng bàn tay, tản mát ra làm người sợ hãi tịch diệt khí tức, chính là cái kia liền hồng hoang hung thú đều có thể phong ấn, tịch diệt hắc hạt. Khi nhìn đến đen hộp đáy mắt, Nguyên Anh cặp kia không hề lay động trong con ngươi, cuối cùng bắn ra khó mà ức chế kinh hỉ hào quang, thậm chí mang theo một loại gần như cuồng nhiệt thân sắc. Liền là nó. Có nó, chắc chắn có thể tránh thoát người kia nhìn trộm. Nguyên Anh âm thanh run rẩy, lộ ra vẻ mừng như điên. Trong lòng không ngừng tuôn ra suy nghĩ, đối nàng khôi phục, nắm giữ nô dịch thánh nhân, thậm chí hư thần lực lưỡng lúc, liền là chân chính tự do ngày. Lục Huyền Thông thầm nghĩ quả nhiên. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn kinh, hỏi, ngươi nhận ra vật này? Nguyên Anh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đen hộp, lắc đầu. Đây là cái gì? Bên trong có phải hay không có vật gì đáng sợ? Lục Huyền Thông thế là tập trung ý chí, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc ý cười, cái này là bí mật. Ngươi chỉ cần biết nó có thể giúp ngươi liền có thể, về phần bên trong đến tột cùng là vật gì, cô nương không cần biết được. Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không hỏi tới nữa, chỉ là gật đầu đáp ứng. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được cái này đen trong hộp bộ ẩn chứa khó nói lên lời đại khủng bố cùng đại bí mật. Hắn không muốn nói, không sao. Nàng tự có thủ đoạn để ngày khác sau cam tâm tình nguyện mở miệng. Lấy nàng kế thừa từ vị kia tồn tại vô song mị lực, thậm chí môn kia đủ để lặng yên không một tiếng động nô dịch tuyệt thế thiên kiêu đế huyết bí pháp, thuần phục người trước mắt, bất quá là vấn đề thời gian. Hai người đều mang tâm tư, thỏa thuận lại đến đây đạt thành. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lục Huyền Thông thủ đoạn ra hết, tại Nguyên Anh thể nội gieo cực kỳ phức tạp cấm chế, nghiêm lệnh nó không được làm trái cùng phản bội chính mình. Nguyên Anh đối cái này lại không hề sợ hãi, thản nhiên tiếp nhận. Tất cả trói buộc giết hết. Làm Nguyên Anh chậm chậm đứng lên, một cỗ không che giấu chút nào, thuộc về đệ thất cảnh, vận tiếp cảnh cường đại khí tức tự trong cơ thể nàng tràn ngập ra lúc, Lục Huyền Thông cơ hồ là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Nguyên Anh nhìn lên tuổi rất trẻ, tu vi không ngờ tới vận kiếp cảnh. Loại thiên phú này, đã có thể so trong thánh địa đứng đầu nhất danh sách đệ tử, nàng đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Lục Huyền Thông sau lưng nháy mắt thấm ra tầng một mồ hôi dị. May mắn, vừa mới thủ đoạn rất nhanh, trước gieo cấm chế, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giành lấy tự do Nguyên Anh, trên mặt không gặp mảy may lo sợ, ngược lại khỏe môi khẽ nhếch, cái kia quét đủ cười ý vị thâm trường bộc phát yêu dị. Chỉ là thần tôn cảnh, ở trong mắt nàng, lật tay liền có thể trấn áp. Sau này có nhiều thời gian chậm rãi xử trí hắn, để hắn làm hôm nay đủ loại mạo phạm trả giá thật lớn. Theo sau, trên mặt nàng lại khéo léo hơi hơi không lời, dùng một loại thanh lãnh lại mang theo một chút kỳ dị mị hoặc giọng nói thê, chủ nhân. hôm nay gặp, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Nhất định phải để người này quỳ rạp trên đất, liếm chân đau khóc, phụ phục cầu xin thương xót. Lục Huyền Thông tự nhiên nghe không được trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ là bị nàng đỗng nhiên thả ra tu vi cùng tiếng kia chủ nhân làm đến tâm thần khẩn trương. Hắn cố gắng chấn định, gật đầu một cái, cố gắng để âm thanh nghe tới ổn định như thường, nếu như thế, cũng không cần chậm trễ. Trực tiếp bắt đầu đi. Nguyên Anh sửng sốt một chút, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng. Lục Huyền Thông lập tức phản ứng lại, ngươi có phải hay không trải qua chuyện nam nữ? Nguyên Anh gật đầu, đúng vậy, chủ nhân. Không chỉ liền nàng không trải qua, liền bị kia đều không trải qua, cho nên nàng nhất khiếu bất thông, thậm chí không biết nên làm gì song tu. Lục Huyền Thông cười cười, dễ nói, đơn giản, song tu phương diện này ta thế nhưng đại sư. Theo sau, ném cho nàng một bản Long Phượng Hòa Minh Bảo Lục. Thời gian một tháng, hiểu rõ quyển sách này. Nguyên Anh lật xem một trang, lập tức sững sờ tại chỗ, thân thể mềm mại nhịn không được run. Vật này, càng như thế ô uế không chịu nổi. Nói xong, Lục Huyền Thông không tiếp tục để ý, quay người tu luyện. Một tháng sau, Nguyên Anh cuối cùng nhìn xong bản kia song tu công pháp, thành thành thật thật nằm ở trên giường, thân thể cứng ngắc. Chẳng lẽ, thật muốn song tu ư? Thế nhưng, đây là nhanh nhất đường tắt. Nàng chỉ có dựa vào người này mới có thể giải thoát. Vì thế, nàng không thể không nhịn nhục phụ trọng, nếm tận đau khổ. Một lát sau, Lục Huyền Thông lộ ra tám khối cơ bụng, xuất hiện tại Nguyên Anh trước mặt, chậm chậm ôm thân thể mềm mại của nàng. Yên tâm, tiếp xuống giao cho ta. Nguyên Anh xấu hổ giận dữ khó xử, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, mí môi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thối, sau đó cho bản tọa chờ lấy. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa khu vực trung tâm, Thương Lô Châu đệ nhất mỹ nhân, Dạ Hồng Loan chậm chậm mở ra mí môi, tâm thần rung động. Kỳ quái, vì sao bản tọa cảm giác mất đi một kiện vật rất trọng yếu? Rất lâu không lên tiếng, gần nhất thành tích hạ xuống, muốn nói một ít lời, có thư lưu phản ứng, hệ thống biến mất, trên thực tế là ta tận lực cẩn giấu đi, nếu như trực tiếp đánh dấu đỉnh cấp tu vi, liền trực tiếp băng mất, hơn nữa không có như thế thoải mái. Cho nên, ta mới sẽ để hệ thống tạm thời tàng hình, bất quá mọi người yên tâm, làm nền đã biết xong, tiếp xuống liền là sướng rên nội dung chuyện, tin tưởng ta, sẽ không để mọi người thất vọng. Tiếp xuống, nam chính muốn trang bức. Trang bức. Vẫn là trang bức. Hy vọng các bạn đọc mỗi ngày đổi càng, không muốn nuôi sách, quá khó khăn ta, anh. Cuối cùng, khẩn cầu mọi người ngũ tinh khen ngợi, điểm thúc canh, đưa chút lễ vật. Phi thường cảm tạ. Chương 186, Huyền Hoàng Át chủ bài còn có bao nhiêu? Lục Huyền Thông bạo lộ thân phận. Chương 186, Huyền Hoàng Át chủ bài còn có bao nhiêu? Lục Huyền Thông bạo lộ thân phận. Lục Huyền Thông bế quan thời gian, Thái Sơ Thánh Địa ám lưu mãnh liệt, phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Quả nhiên, Huyền Minh, Kiếm Các, Vô Cực Tam Đại phe phái gần như đồng thời đối Lục Huyền Thông xuất thủ. Tương đạo tràn ngập khiêu khích cùng áp ý chiến thư, như là tuyết rơi bay về phía ất cấp số 9 biệt viện. Tới trước gây hấn, đã không tầm thường nội môn đệ tử, đều là tu vi thần tôn hậu kỳ, thần tôn cường giả tối đỉnh, thậm chí thỉnh thoảng còn có một hai vị khí tức mới vào tạo hóa, uy áp kinh người nội môn tinh anh hiện thân. Theo quy củ của thánh địa, đồng môn khiêu chiến, bị người khiêu chiến như chậm chạp không hiện thân đáp lại, liền là sợ chiến, thanh danh mất sạch. Nhưng mà, vô luận ngoại giới như thế nào huyên náo ồn ào, cái kia biệt viện thủy trùng cửa ra vào đóng chặt, vắng lặng không tiếng động. Kiên nhẫn hao hết, liền có người động lên mạnh mẽ xông vào ý niệm. Đã ngươi không ra, vậy liền cắt ngang ngươi bế quan, đem ngươi bắt tới. Mấy tên dựa vào tu vi cao thâm thần tôn đỉnh phong đệ tử liên thủ, khí thế hung hăng tới gần biệt viện đại môn, linh lực đã ở trong lòng bàn tay ngưng kết, muốn cưỡng ép phá cửa mà vào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước vào ngoài biệt viện vây giới hạn mấy mắt. Bù bù, một tiếng trầm thấp hùng hậu ong ong từ sâu trong lòng đất vang lên, như là ngủ say vạn cổ cự thú đống nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, chín đạo thô chắc như núi cao cổ sáng màu vàng đất ẩm vàng phóng lên tận trời, huy hoàng thần quang gột rửa tứ phương. Cổ sáng tại không trung xen lẫn, diễn hóa thành vô số huyền ảo phù văn cổ xưa, hai bên cấu kết cuốn quanh, đem trọn cái biệt viện bao phủ đến dày không thông gió. Trên quan tráo có chín tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh chậm chậm lưu chuyển, tản mát ra làm người hít thở không thông tràn đầy phòng ngự ý nghĩ. Đây là Cựu Nhạc Kình Tiên trận. Thân truyền đệ tử Bạch Trường La thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đúng là đỉnh cấp thủ hộ đại trận. Không ngũ đại thiếu chủ đích thân tới, tập hợp đủ lực công phạt, bằng không tuyệt không phá vỡ khả năng. Tất cả tụ tập tới đệ tử toàn bộ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hãi cùng không hiểu. Một cái mới nhập môn, không có chút nào căn cơ người mới, như thế nào nắm giữ loại này có thể nói cấp chiến lược tài nguyên đỉnh cấp trận pháp. Trận này tại Thiên Tinh các bên trong giá, gần như 10 vạn điểm công hiến, đó là một cái đủ để cho tuyệt đại đa số thân truyền đệ tử đều chùn bước con số trên trời. Hắn Huyền Hoàng dựa vào cái gì? Kiếm Các phái Diệp Thanh ánh mắt lấp lóe, mặt âm trầm trầm tư chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một chút tham lam cùng kinh nghi, chẳng lẽ người này thân mang cự phú trong bảo, không tiếc đại giới tiềm nhập Thiên Tinh các đội trận này, lại cẩn thận đến tận đây. Đúng vào lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ phủ xuống, Huyền Minh phái thủ tịch đệ tử Long Thần chậm rãi mà tới. Thanh niên ánh mắt đảo qua cái kia sừng sững chín núi cao quan tráo, khẽ bước cằm, khẳng định Diệp Thanh suy đoán, gần đây thật có đệ tử mắt thấy Huyền Hoàng gia vào Thiên Tinh các. Nhìn tới, hắn là đem áp đáy hòm bảo bối đều móc rỗng, mới đổi đến cái này mai rùa hộ thân. Diệp Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, như thế nói đến, trên người hắn chắc chắn còn có càng thật tốt hơn độ vận. Lần này nếu có thể đem hắn bắt tới, không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, càng có thể quá độ một phen phát tài. Long Thần nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, lẽ ra nên như vậy. Nhưng mà, hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách. Cho dù bọn hắn là thân truyền đệ tử, thậm chí thủ tịch đệ tử, nắm giữ đặc quyền nhất định, có thể cưỡng ép đối Huyền Hoàng hạ đạt khiêu chiến, nhưng đối phương như quyết tâm co đầu rút cổ không ra, gậy vào cái này cựu nhạc kình thiên trận tử thủ, bọn hắn cũng là không có biện pháp, cũng không thể thật đi mời động bế quan bên trong phe phái thiếu chủ, chỉ vì phá vỡ một người mới trận pháp, cái kia chính là chuyện cười lớn. Diệp Thanh sắc mặt tái xanh, nhìn cái kia vững như thành đồng con cháo, chỉ có thể oán hận chửi mắng, rào hoạt tiểu nhân, chỉ sẽ ở nút. Long Thần ngược lại lộ ra thông dong rất nhiều, lạnh nhạt nói, không cần nóng nổi. Hắn cuối cùng có đi ra một ngày, thánh địa tài nguyên cũng không phải là vô hạn, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn ở đó. Chờ hắn xuất quan ngày, liền là thanh toán thời điểm. Đến lúc đó, lại chậm rãi nhục nhã hắn, cũng không làm mượn. Diệp Thanh mặc dù không có cam lòng, lại cũng chỉ đến tán đồng. Theo sau, tam đại phe phái an ý an bài đệ tử, ngày đêm luân phiên canh giữ ở Lục Huyền Thông biệt viện bên ngoài, cực điểm nhục nhã, chào mắng sở trưởng, tính toán dùng tạm âm cùng Âu Ngôn Huế ngữ buộc hắn xuất quan. Trên cửa viện thư khiêu chiến, một ngày chồng chất qua một ngày, cơ hồ muốn đem cạnh cửa nhấn chìm. Cùng lúc đó, Lục Giao vốn đã góp nhặt lượng lớn điểm công hiến, chỉ kém cuối cùng lắc đác mấy ngàn, liền có thể đổi đầy đủ tất cả tài liệu, thử nghiệm trùng kích giấc mộng kia ngủ để đế cấp huyết mạch. Nhưng mà, liền vì nàng là Huyền Hoàng người dẫn đường, tam đại phe phái thân truyền đệ tử lại thay phiên vận dụng đặc quyền, đối với nàng phát động khiêu chiến. Từng trang không chút huyền niệm luận bàn xuống tới, Lục Giao lần lượt bị tùy tiện trấn áp, mình đầy thương tích, chân nguyên tán loạn. Rất tàn nhẫn chính là, mỗi một lần chiến bại, nàng đều không thể không thanh toán kết sù điểm cống hiến xem như tiền đặt cược cho đối phương. Bất quá mấy ngày thời gian, nàng tân tân khổ khổ để dành tới điểm cống hiến, bị triệt để về không. Đứng ở nhiệm vụ đại điện màn sáng phía trước, nhìn xem chính mình trong tài khoản chói mắt không Lục Giao chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, mất hết can đảm. Tất cả cố gắng, tất cả chờ đợi, vào giờ khắc này toàn bộ tan thành một nước. Nàng thống hận sự bất lực của mình, thống hận cái này mạnh được yếu thua quy tắc, càng thống hận những cái kia giận lây sang nàng người có cường quyền. Nếu ngay cả Thái Sơ Thánh Địa thân truyền đệ tử đều không thể đặt chân, tương lai lại như thế nào đi tìm, đi bảo vệ cái kia sinh tử chưa biết huynh trưởng. Tuyệt vọng, sợ hãi, sợ, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng cơ hồ liền muốn buông tha. Đúng vào lúc này, Liễu Mi tìm tới, hướng nàng đề cử một cái nguy hiểm nhưng hồi báo đồng dạng kinh người bí cảnh nhiệm vụ. Liễu Mi ngôn từ khẩn thiết, biểu thị lần này nếu có thể thành công, đạt được điểm cống hiến đủ để cho nàng một lần đổi tất cả cần thiết. Lục Giao trong lòng biết cái này rất có thể là một cái bẫy, đối phương có lẽ không có ý tốt, nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác, đường lui đều đoạn. Nàng chỉ có thể đánh cược một lần, cực chính mình đầy đủ cẩn thận, cực chính mình có thể gặp được đường sống trong coi chết. Chỉ cần thành công một lần, dù cho một lần, nàng liền có lòng tin lịch thiên cải mệnh, thức tỉnh đế huyết. Cuối cùng, nàng cắn răng, đáp ứng phần này mời, theo đó rời đi Thái Sơ Thánh Địa, bước vào không biết hiểm cảnh. Nhìn Lục Giao đi xa bóng lưng, Liễu Mi trên mặt lộ ra mưu kế đạt được lạnh giá nụ cười. Thời gian thấm thoát, một năm thời gian bỗng nhiên mà qua. Đang lúc Thái Sơ Thánh Địa liên quan tới Huyền Hoàng Phong Ba từ bình thường thời khắc, một cái long trời lở đất tin tức, như là vẫn tinh rơi xuống biển, bỗng nhiên rung động toàn bộ tiên giới, thậm chí hạ hạt 3000 châu, treo thưởng bảng ngồi chỗ cao vị thứ 3, vị Thái Hư Thánh Địa, ngôi đại đỉnh cấp thần tộc truy nã Lục Huyền Thông, cuối cùng độ hiện thân thế gian. Hán, xuất hiện. Chương 187, ước hẹn 3 năm, đúng hẹn mà tới. Phá quan mà ra. Chương 187, ước hẹn 3 năm, đúng hẹn mà tới. Phá quan mà ra. Món này tin tức bằng tốc độ kinh người truyền khắp thiên giới thế lực khắp nơi. Cái kia người mang kết sủ treo thưởng Lục Huyền Thông, lại hiện thân tại xa xôi Hạo Nguyệt Châu, thậm chí còn bái nhập những nơi một tòa tên là Thanh Lam Tông tông môn. Càng bởi vì chắc tuyệt thực lực được tôn sùng là thủ tịch đại sư minh, nhất thời danh tiếng vô lượng, dẫn đến Hạo Nguyệt Châu nhiều thế lực ghé mắt. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Môn hạ một vị đệ tử một lần tình cờ dòm ngó đến nó chân dung, cùng cái kia truyền khắp thiên hạ lệnh treo giải thưởng chân dung so với sau, nhận ra thân phận của hắn. Tham Lam nháy mắt nhấn chìm lý trí, tên đệ tử này mưu toan độc chiếm cái kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng khen thưởng, lại không biết tự lượng sức mình tính toán trong bóng tối hạ thủ. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn không những không thể đắc thủ, ngược lại đánh rắn động cỏ, vô ích tống táng tính mạng của mình. Lục Huyền Thông biết được thân phận bạo lộ, không chút do dự, lập tức trốn xa ngàn dặm, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng cái này thoáng hiện tung tích, đã đầy đủ để một ít thế lực cuồng hỉ. Thiên giới, Trương gia, Thương gia phủ đệ chỗ sâu, cùng Thái Sơ Thánh Địa trong cấm địa, gần như đồng thời bộc phát ra thoải mái mà nụ cười gần âm thanh. Cuối cùng, chờ được ngươi. Theo năm đó tổ đế bí cảnh từ biệt, đã vội vàng mấy năm, như lại để cho người này ẩn nút trưởng thành xuống dưới. Sau này tất thành họa lớn trong lòng, lại nghĩ giết hắn, khó như lên trời. Lần này, tuyệt không thể thất thủ. Thần tộc đế gia, Thái Sơ Thánh Địa phản ứng cực nhanh, nháy mắt sai phái ra đại lượng cao thủ tinh nhuệ, như là người được mùi máu tươi bầy cá mập, chen trúc nhào về phía Hạo Nguyệt Châu cùng với xung quanh địa vực, bố trí xuống Thiên La địa võng, thế muốn dùng thế lôi đỉnh bạc quân, một kích tuyệt sát. Lần này xuất động cao thủ, chủ lực đều là tạo hóa cảnh bên trong người nổi bật, càng đụng tạp lấy mấy vị khí tức tối nghĩa vận kiếp cảnh đại năng, cũng từ một vị thánh nhân cảnh kinh khủng tồn tại tự mình dẫn đội áp trận. Như vậy phô trương đội hình, đừng nói truy sát một cái thần tôn cảnh, liền là dẹp điên một phương đại châu tông môn cũng thừa sức. Cùng lúc đó, Lục Huyền Thông cái kia cao cư treo thưởng bảng trước ba danh tự, cũng lần nữa đốt lên vô số tông môn đệ tử cùng tán tu đáy lòng tham lam chi hỏa. Hắn cơ hồ là treo thưởng bảng 50 người đứng đầu bên trong tu vi thấp nhất, dễ nhất đắc thủ một cái, lại gánh vác lấy đủ để cho thánh nhân cường giả động tâm kinh thế khen thưởng. Ai có thể không tâm động? Trong lúc nhất thời, nửa cái thiên giới gió nổi mây phun, một trang nhằm vào Lục Huyền Thông điên cuồng săn giết, đến đây mở màn. Mà giờ khắc này, chân chính chỗ sâu Thái Sơ Thánh Địa ất cấp trong biệt viện bế quan Lục Huyền Thông, đối ngoại giới do hắn mà ra thao thiên cự lãng, nguyên vẹn không biết. Hắn càng không biết, đến tột cùng là ai, lại có như vậy can đảm, dám bước lên dùng thân phận của hắn đi chiêu này đong đưa sự tình, cái này không khác nào tự tìm đường chết. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toa, một năm thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, nội môn Thái Sơ Thánh Địa chợt phát sinh kinh thiên dị biến. Mênh mông thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, bao phủ toàn bộ nội môn khu vực. Trên thiên cung, tử khí đông lai ba vạn dặm, tường vân lượn lờ, hào quang vạn đạo, đem bình lâu ngọc vũ, tiên sơn đảo nổi chiếu đến một mảnh mỹ lệ đường hoàng. Một cố khó nói lên lời tràn đầy uy áp từ nội môn giáp tự khu vực chỗ sâu nhất tràn ngập ra, để vô số đệ tử tâm thần rung động, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn tới. Ngay sau đó, hét dài một tiếng như cựu thiên long âm, từ cái kia đẳng cấp cao nhất giáp tự số 1 trong động phủ lầm bang bạo phát, tiếng gầm cuộn cuộn, đánh tan mây trôi. Hống! Tiếng hét còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đột nhiên xông phá động phủ bầu trời, đứng lơ lửng trên không. Đó là một vị thân mang trang phục màu đen thiếu niên, tóc đen bay phấp phới, con mắt như lãnh điện. Quanh thân hắn bao quanh khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố, như là thần ma lâm thế, bá đạo tuyệt luân. Nó sau lưng, ba đạo bóng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng xoay chậm chậm, hòa lẫn, trong quần sáng như có đế ảnh chìm nổi, đại đạo phù văn sinh diệt bất định, tản mát ra chấn áp chư thiên, tưởng phòng hộ thiên hạ vô thượng uy nghiêm. Người này tên là Tiêu Thiên Hành. Người mang tuyên cổ hiếm thấy tam đế huyết mạch, thiên phú khủng bố làm thiên địa thất sắc. Liên quan tới hắn thân thế, trong thánh địa sớm có truyền ngôn. Hắn vốn là nào đó một cường đại đế tộc dòng chính trưởng tử, tôn vinh vô hạn. Lại nó tộc trưởng phụ thân bất ngờ vẫn là sau, trong tộc đại thụ sụp đổ, ngày trước cửu gia liên thủ chất vấn, nội ứng ngoại hợp, càng đem nó đế tộc nhổ tận gốc, đoạt nó cơ nghiệp, giết nó huyết mạch. Hắn may mắn chạy trốn, cũng đã không chôn nương tựa. Hắn từng nhớ tới cha mẹ khi còn sống cùng mặt khác một đế tộc quyết định thông gia từ bé, muốn mượn cái này nhân duyên, cầu đến che chở, để Đồng Sơn tái khởi. Cái kia dù sao cũng là một môn đế tộc, che chở hắn một người nên không khó. Nhưng không ngờ, thói đời nóng lạnh, nhân tâm ba đo. Hắn không chỉ bị vô tình đuổi ra khỏi cửa, càng là bị vô cùng nhục nhã. Hắn cái kia vị hôn thê sớm đã đầu nhập một vị khác đế tử trong lòng, đối nó cực điểm khiêu khích, mang hắn là chó nhà có tang, vô năng phế vật. Một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt, Tiêu Thiên Hành nản lòng thoái chí, tan biến tại thiên giới trong biển người mênh mông. Ngày hôm nay, hắn dùng vương giả trở về chi tư, hướng toàn bộ thiên giới tuyên bố hắn trở về. Hắn chỗ thức tỉnh ba đạo đế cấp trong huyết mạch, có một đạo cực kỳ đặc thù, tên là Tam Huyền Đạo Thể. Cái này huyết mạch giao phó hắn khó có thể tưởng tượng thâm hậu căn cơ cùng lực bộc phát, dựa vào vô thượng nghị lực không ngừng tích lũy, có cực lớn xác suất có thể tại đột phá đại cảnh giới lúc thực hiện liên tục vượt qua. Hắn tại thần tôn đỉnh phong chi cảnh đau khổ lắng đọng hơn 10 năm, lần này bế quan, một lần hành động đột phá tới tạo hóa cảnh. Càng tại đột phá nháy mắt, phát động Tam Huyền Đạo Thể nghịch thiên đặc hiệu, tu vi lại như núi lửa phun trào, liên phá quan hải, trực tiếp vượt qua tạo hóa cảnh, hung hãn bước vào đệ thất cảnh, vận kiếp cảnh. Giờ phút này, làm Tiêu Thiên Hành đứng ngạo nghễ hư không, âm thanh truyền tứ phương, hỏi thăm vị nào trưởng lão nguyện thu hắn làm đồ lúc, trang diện lại một lần lâm vào lúng túng yên tĩnh. Các trưởng lão cũng không phải là không tâm động tại thiên phú của hắn, nhưng thân phận của hắn quá dị ứng cảm giác, dính dáng nhân quả quá lớn, sau lưng là cùng một phương đế tộc huyết hải thâm cửu. Thánh địa trưởng lão đa số đệ cửu cảnh, ai cũng không nguyện tùy tiện nhiễm loại này to lớn phiền toái, dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Thiên Hành bệ nghệ tứ phương, trong ánh mắt nóng rực dần dần hồi chiều, gần như sắp muốn bị thất vọng cùng lạnh giá nhấn chìm. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm kiên định vang lên, bản tọa nguyện thu ngươi làm đồ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đệ tam trưởng lão Mạc Thu Bạch một bộ áo tơ trắng, chậm rãi mà ra, thần sắc bình tĩnh nhìn xem không trung Tiêu Thiên Hành. Trước khi lên đường, Gia Hồng Loan từng tự mình hỏi thăm, vì sao muốn tiếp lấy cái này khoai lang bằng tay. Mạc Thu Bạch nóng nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, tại trên người hắn, ta thấy được chính mình năm đó bóng. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có một loại cực kỳ đặc thù đế cấp huyết mạch, là khí vận chi tử. Ta nguyện tại trên người hắn, cực một lần tương lai. Tiêu Thiên Hành nghe vậy, xúc động và phần. Hắn hai đầu gối quỳ đất, đi xuống long trọng lễ bái sư, lập xuống thiên đạo lời thề, sư tôn hôm nay ân huệ, Thiên Hành vĩnh thế không quên. Tất không phụ sư tôn kỳ vọng cao, ngày khác tất dùng huy hoàng báo. Đến tận đây, Thái Sơ Thánh Địa thứ 6 danh sách quý vị, chỉ đợi vị cuối cùng danh sách sinh ra, liền có thể mở ra tranh đoạt thánh tử vị trí kinh thiên đại chiến. Việc này phong ba dần bình, thánh địa hồi phục yên lặng. Tuế nguyệt không tiếng động, lại là 2 năm qua đi. Một ngày này, chỗ kia đã bị rất nhiều người trong bóng tối quên mất cấp số 9 biệt viện bên ngoài, bao trùm sơ sơ 3 năm dày nặng con cháo, đột nhiên nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Trong tĩnh thất, Lục Huyền Thông chậm chậm mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người ầm vang tăng gọn, bất ngờ đã đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ. Hắn hiện tại cũng coi là Thái Sơ Thánh Địa thân truyền đệ tử. 3 năm, ngươi biết 3 năm này hắn làm sao qua được ư? Lục Huyền Thông cảm khái một tiếng, lạnh nhạt nói, hôm nay khí trời tốt, thích hợp xuất quan. Làm Cửu Nhạc Kình Thiên trận bị lui xuống nháy mắt, nội môn Thái Sơ Thánh Địa tam đại phe phái đệ tử nhộn nhịp bừng tỉnh, nhìn về phía cái kia quen thuộc biệt viện. Hắn xuất quan. Chương 188, tạo hóa sơ kỳ. Thần uy cái thế. Xuất quan lập uy. Chương 188, tạo hóa sơ kỳ. Thần uy cái thế. Xuất quan lập uy. Thời gian thấm thoát, 3 năm thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Ất cấp số 9 trong biệt viện, lượn lờ khí mở mịt dần dần tan đi. 3 năm này ở giữa, nhờ vào Nguyên Anh xả thân hết sức giúp đỡ, Lục Huyền Thông đem kia song tu công pháp Âm Dương Hỗn Độn Diễn Đạo Kinh tu luyện đến lô hỏa thuần thành, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Bây giờ Nguyên Anh, cùng 3 năm trước đây cái kia rõ ràng lãnh như sương, con mắt mang quật cường nữ tử đã là tưởng như hai người. Hai đầu lông mày tràn động lên liêu nhân tâm phách trong suốt thủy quang, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là hóa không mở sền sệt sắc dục cùng khát vọng. Nàng mỗi ngày nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt nóng rực đến cơ hồ muốn đem hắn hòa tan, hận không thể thời thời khắc khắc quân lấy hắn, lại đại chiến 800 hiệp mới nghỉ. Nếu không phải Lục Huyền thông thường xuyên viện cớ cần tĩnh tâm củng cố tu vi, cưỡng ép bế quan tránh né, chỉ sợ một thân tràn đầy nguyên dương đã sớm bị cái này bộ phát sinh đẹp thực cốt lô đỉnh ép đến 7-8 phần. Hắn muốn cho rằng Nguyệt Phù Giao đã là cực phẩm nhân gian, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đây cũng là ai thuộc cấp hùng mãnh như vậy. May mắn 3 năm này gian khổ tu hành hiệu quả nổi bật, hắn không chỉ vững chắc căn cơ, càng là một lần hành động đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ. Từ đó hắn liền không còn là bình thường nội môn đệ tử, mà là có tư cách nắm giữ một chỗ cắm rủi thân truyền đệ tử. Chỉ không cần giống như trước kia cái kia, đối mặt khiêu khích lại bởi vì thực lực không đủ mà chỉ có thể chịu đủ. Dùng hắn thực lực hôm nay, thể nội trọng đồng chỉ kém cuối cùng một chút thời cơ liền có thể triệt để khôi phục. Đến lúc đó, người mang tam đế với mạch, tay cầm đại thánh cấp binh khí, lại thêm cái kia quỷ quyệt bá đạo phần thiên dung quyết, hắn có 10 phần lòng tin có thể thoải mái nghiền ép cùng cảnh giới tất cả đối thủ, cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Mà tại cái này Thái Sơ Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, tu vi có thể siêu việt tạo hóa cảnh hậu kỳ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, hắn không cần lại ở nhẫn, không cần lại e ngại. Nguyên Anh dựa nghiêng ở một bên, một đôi mị nhãn nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, càng xem càng là vừa ý mới đầu nàng là bị ép bất đắc dĩ, thân bất do kỷ. Nhưng theo lấy ngày đêm giao hòa, thần hồn phù hợp, nàng mới buộc phát rõ ràng cảm giác được, người nam nhân trước mắt này thể nội đến tuột cùng cất giấu sức mạnh khủng bố cỡ nào, làm nàng bản năng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng dù vậy, đáy lòng nàng vẫn như cũ cất giấu trở mình làm chủ, triệt để khống chế cái nam nhân này, mà không vĩnh viễn làm một cái phụ thuộc vào sùng vật của hắn. "Chủ nhân, hôm nay ngài muốn xuất quan ư?" Nguyên Anh đè xuống trong lòng quần quần ý niệm, giọng nói nhu mì nhu thuận, nghe tới xương người đầu tê dại. Lục Huyền Thông khẽ bước cảm. Nguyên Anh thấm nhuần mọi ý, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, không có vào cái kia thủy trùng kèm theo Lục Huyền Thông tả hữu trong tịch diệt hắc hạp, mượn cái này tránh né từ nơi sâu xa vị đại nhân vật nào đáng sợ tra xét. Lục Huyền Thông đứng thẳng người lên, hít sâu một cái trong tinh thất tràn đầy linh khí. 3 năm ẩn nút yên lặng chi khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ sắc bén vô cùng phong mang. Hắn một bước phóng ra, hướng về đóng chặt 3 năm bên ngoài trận pháp đi đến. Hôm nay thời tiết vừa vặn, làm xuất quan mà đi. Cùng lúc đó, biệt viện bên ngoài, tam đại phe phái đệ tử như là đi qua trong 3 năm mỗi một ngày đồng dạng, đúng giờ tới trước phòng thủ, đem mất cấp số 9 biệt viện vây đến con kiến chui không lọt, rõ ràng là muốn bắt rùa trong hũ. Hiện nay, Lục Huyền Thông trên cửa viện, thậm chí xung quanh vách tường, đã sớm bị lít nha lít nhít thư khiêu chiến dán đầy bao trùm, tầng tầng lớp lớp. Liên quan tới hắn thân mang trọng bảo, chỉ cần thắng hắn một lần liền có thể nhất phi trùng thiên, truyền luôn càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người đem hắn coi là một cái chó ngáp phải rồi, lại không thực lực bảo vệ quả hờ mềm. Chỉ là một cái thần tôn cảnh, bế quan 3 năm chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Người nào không biết, theo thần tôn cảnh đột phá tới tạo hóa cảnh, tuy là thiên tư chắc tuyệt người, không có 10 năm khổ công cũng tuyệt khó đạt thành. Hôm nay, đúng đến tiên thân truyền đệ tử Trường Bạch tới trước thay ca. Mấy tên nội môn đệ tử thấy thế, lập tức niềm nở nên đón tiếp lấy. "Trường Bạch sư minh." Một tên đệ tử trên mặt mang theo định nọt lại khinh miệt nụ cười, "Ngài đã tới." Bên trong cái kia rùa đen rút đầu vẫn là không nửa điểm động tĩnh, sợ là đã sớm hù mất mật. Trường Bạch nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối. Nếu là vừa vặn đụng tới cái kia Huyền Hoàn xuất quang, đem nó bắt, đầu kia công cùng chỗ tốt lớn nhất nhưng là về chính mình. Không sao. Trường Bạch trong mắt lóe lên một chút trêu tức hào quang, hôm nay chúng ta thay cái cách chơi mới, cho hắn cái này mai rùa thêm chút hương vị. Mấy tên đệ tử lập tức hiếu kỳ nhích lại gần. Chỉ thấy Trường Bạch cười tà, lại dẫn đầu đi đến cái kia lưu chuyển lên dày nặng quần sáng cựu nhạc kình thiên trận giáp danh, làm bộ liền muốn mở ra lưng quần. Còn lại mấy tên đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra tâm linh thần hội nụ cười thô bỉ, nhộn nhịp bắt trước, chuẩn bị đối cái này không thể phá vỡ trận pháp tới một tràng mưa hạn tẩy lễ. Liên tại bọn hắn không có chút nào phòng bị, chuẩn bị tùy ý làm bậy thời khắc. Bù bù. Một tiếng tới từ viễn cổ hồng hoang cự thú gào thét đột nhiên từ lòng đất nổ vang. Dưới chân mọi người mặt đất kịch liệt rung động, băng liệt. Cái kia cựu nhạc kình thiên trận đống nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang áo ánh, 9 tòa núi cao hư ảnh điền cuồng xoay tròn, quần quận vô cùng uy áp giống như là biển gầm hướng 4 phía tuôn trào ra. Ngay sau đó, còn không chờ Trường Bạch đám người phản ứng lại, mấy đạo đen như mực, làm người linh hồn run sợ khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm, như cùng đi từ cựu lũ địa ngục độc lòng, từ trận pháp trên quang cháo đột nhiên phát ra. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu điện quang thạch hỏa. A a a. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết nháy mắt xẹt qua chân trời. Cái kia mấy đạo u minh chi hỏa vô cùng tinh chuẩn thôn vệ Trường Bạch đám người dưới hông xấu xí đồ vật, đáng sợ hỏa diễm không chỉ nháy mắt đem nó đốt làm cho tàn, càng như là giỏi trong xương dọc theo kinh mạch hướng lên điên cuồng lan tràn. Trường Bạch cùng cái kia mấy tên đệ tử lập tức ngã xuống đất, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, đau nhức kịch liệt để mặt bọn hắn mắt và mèo lan lộn đầy đất. Ngay tại mảnh này hỗn loạn cùng trong tiếng kêu gào thê thảm, cựu nhạc kình thiên trận quang cháo như là tiên môn mở rộng chậm chậm tan đi. Một đạo thân ảnh tắm sơ hiện sắc trời, chậm chậm lơ lửng mà lên, tay áo tung bay, vải đen che mắt, lại tản mát ra làm người sợ hãi tạo hóa uy lực. Lục Huyền Thông chân đạp hư không, như là thần ma lâm thế, vẽ nghệ lấy phía dưới loạn tượng. Tiên lặng 3 năm âm thanh, giờ phút này rõ ràng chuyển khắp tứ phương, mang theo sát ý lạnh như băng cùng đọc lại đã lâu nộ hỏa. 3 năm đã đủ, ta đi ra. Hôm nay có thủ báo thủ, có oan báo oan. Đừng trách lao tử không cho các ngươi cơ hội. Chương 189, dùng nhảy lên trăm. Toàn bộ chấn áp. Chấn kinh thánh địa. Chương 189, dùng nhảy lên trăm. Toàn bộ chấn áp. Chấn kinh thánh địa. Trường Bạch đám người thê lương bi thảm thanh âm, tính cả cựu nhạc kình thiên trận mở ra lúc cái kia đất rung núi chuyển động tinh to lớn, nháy mắt kinh động đến toàn bộ nội môn khu vực. Vô số đạo thần thức cùng ánh mắt theo bốn phương tám hướng quét tới, tập trung tại ất cấp số 9 biệt viện trên không. Cái khác mấy đại phái hệ đệ tử thấy rõ tình huống sau, càng là sắc mặt kỳ biến, nhộn nhịp bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại tin tức. Hiu, vành. Hiu, vành. Tương đạo màu sắc khác nhau, đại biểu lấy khác biệt phe phái khẩn cấp tín hiệu đưa tin khói lửa tại nội môn trên bầu trời liên tiếp nổ tung, chói lọi quang diễm ngắn ngủi chiếu sáng chân trời. Không khí khẩn trương không ngừng lan tràn. Lục Huyền Thông đứng yên tại trên hư không, che vải đen khuôn mặt nhìn không ra mảy may tâm tình. Hắn cũng không nóng lòng động thủ, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy, thưởng thức trận này do hắn mà ra rối loạn. Bất quá chốc lát thời gian, tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ không che giấu chút nào phủ xuống giữa sân, hóa thành thân ảnh quân thuộc. Vô Cực phái Lý Diễn, Kiếm Các Diệp Thanh, Huyền Minh phái Long Thần. Mấy vị này đều là Lục Huyền Thông bạn cũ, 3 năm trước đây không thiếu đối với hắn cực điểm nhục nhã sự tình. Không chỉ như vậy, theo sát phía sau, lại có vượt qua 10 vị tam đại phe phái thân truyền đệ tử lần lượt chạy tới, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều từng hướng Lục Huyền Thông hạ đạt qua thư khiêu chiến, giờ phút này đem giữa không trung Lục Huyền Thông mơ hồ vây quanh ở trung tâm, thần sắc bất thiện. Long Thần trước tiên mở miệng, rêu cợt nói, "Huyền Hoàng, ngươi lại còn dám ra đây? Làm sơ sơ 3 năm rùa đen rút đầu, thế nào, là biết không tránh thoát, cuối cùng chịu leo ra ngươi mai rùa ư?" Diệp Thanh chế nhạo một tiếng, tiếp lời nói, "Không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi, đắc tội ta tam đại phe phái, còn dám lớn lối như thế. Hôm nay, ngươi thế tất yếu làm chính mình năm đó hành vi ngu xuẩn, trả giá đau đớn đại giới." Lý Diễn cũng là cười lạnh liên tục, trong giọng nói tràn ngập cảm giác ưu việt, "À, dù cho là ta lúc ban đầu, cũng không dám đồng thời cự tuyệt mấy vị sư minh mời. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cự tuyệt. Nếu ngươi lúc trước thức thời ngoan ngoãn đáp ứng, làm sao về phần rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này?" Long Thần như là bố thí, từ trên cao nhìn xuống nói, "Nể tình ngươi tu hành không dễ, bốn thủ tịch có thể cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại, quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Tiếp đó lựa chọn gia nhập chúng ta trong đó một phái, nguyện làm nô 10 năm, trong lúc đó ngươi đạt được tất cả điểm công hiến, nhất định cần toàn bộ nộp lên trên phe phái. Như vậy, có thể tha một lần." Loại này hà khắc vô sỉ điều kiện, liền xung quanh vây xem một chút trung lập đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy một trận kinh hãi. Cái này đã không chỉ là nhục nhã, quả thực là đem nó tôn nghiêm qua lại chân đạp, còn muốn ép khô nó tất cả giá trị. Huyền Hoàng thế đơn lực ô, hôm nay nên làm gì ứng đối cái này được cảnh? Đối mặt cái này hùng hổ dọa người chiến trận cùng tính vũ nhục điều kiện, Lục Huyền Thông thần sắc lại vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn về mọi người, âm thanh ổn định truyền khắp toàn trường, cửa ta thư khiêu chiến, thành trên ngàn trăm, làm sao lại chỉ cái này hơn 10 vị? Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên biến có thể so cùng vọng, toàn bộ lan ra. Hôm nay, ta liền muốn dùng nhảy lên trăm. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Các đệ tử trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Long Thần sửng sốt một chút, lập tức như là nghe được chuyện cười lớn, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không bế quan đem nào sửa hỏng?" Tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lý Diễn thì là kinh ngạc bên trong mang theo nồng đậm kinh thường. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, xung quanh bộc phát ra sóng biển dâng tiếng nghị luận, đều là khiêu khích, hạ thấp cùng nhục nhã. "Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi." Dùng nhảy lên trăm, hắn cho là hắn là ai? Danh sách đệ tử ư? Sợ là tự biết tất chết, bắt đầu nói ăn nói cùng điên. Hai tử đáng thương, 3 năm bế quan tu luyện, tẩu hỏa nhập ma. Long Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, quát lên, "Giả thần giả quỷ. 3 năm trước đây ngươi bất quá thần tôn trung kỳ, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, 3 năm đỉnh thiên cũng liền thần tôn đỉnh phong. Làm sao có thể phá tạo hóa cảnh? Tại trận tam đại phe phái đệ tử 50, 60 người, một nửa làm thần tôn, một nửa đã là tạo hóa. Như vậy đội hình, nghiền chết huyền hoàng như là nghiền chết một con kiến. Cho dù hắn người mang tam đế huyết mạch, tại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới trước mặt, cũng muốn quỳ đất cầu xin tha thứ. Cảnh giới là tu sĩ vĩnh viễn không cách nào vượt qua lệch trời." Lục Huyền Thông nghe vậy, cười không nói. Lý Diễn, Diệp Thanh đám người sớm đã không kiên nhẫn. "Long Thần sư minh, hà tất cùng hắn nói nhảm? Chúng ta một chỗ động thủ, chỉ cần đánh không chết, thế nào đều được." "Đúng. Ai trước cầm xuống hắn, trên người hắn bảo vật liền bề ai." Long Thần gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, đang có ý này. Tại trận dùng hắn tu vi cao nhất, là thủ tịch đệ tử, người mang song đế huyết mạch, tạo hóa trung kỳ tu vi, thực lực kinh khủng nhất. Tại hắn có lẽ thu thập một cái thần tôn cảnh phế vật, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, khiến cho mọi người hồn phi phách tán một màn phát sinh. Ngay tại tam đại phe phái mười mấy tên đệ tử khí thế hùng hổ, mỗi người tế ra bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem Lục Huyền Thông triệt để trấn áp mấy mắt. Một cỗ khủng bố tột cùng uy áp, không có dấu hiệu nào theo Lục Huyền Thông thể nội ầm vang bạo phát. Như là ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú đột nhiên thức tỉnh, cuồn cuộn bàng bạc linh lực ba động như là biển động, nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Đồng thời, cỗ khí tức đáng sợ này lại vẫn tại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Thần tôn đỉnh phong, tạo hóa cảnh thành lũy phá vỡ. Cuối cùng, cỗ kia bàng bạc lực lượng vững vàng lưu lại tại tạo hóa cảnh sơ kỳ. Một màn này khiến tại nơi trốn có tu sĩ cực kỳ hoảng sợ. 3 năm theo thần tôn trung kỳ đến tạo hóa cảnh sơ kỳ, hắn lại như thế nào làm được? Quả nhiên trên người hắn tuyệt đối có mang khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại bí mật. Lý Diễn hai mắt nháy mắt biến đến xích hồng, tràn ngập khó có thể tin đố kỵ. Cùng một thời gian nhập môn, chính hắn chưa đột phá, cái này đã từng bị hắn xem thường ra hỏa, dĩ nhiên trước hắn một bước vào tạo hóa cảnh. Diệp Thanh trên mặt viết đầy kiên kỵ cùng kinh nghi. Long Thần trước hết nhất theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt sát cơ tăng vọt, quát lên một tiếng lớn, động thủ. cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên tam đại phe phái đệ tử giống như là thủy triều hướng về Lục Huyền Thông đánh tới. Nhiều loại linh khí pháp bảo toát ra bóng ánh quang hoa chói mắt, ngưng kết mà thành tràn đầy linh khí che khuất bầu trời, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, thế tất yếu đem trong hư không đạo thân ảnh kia bao phủ hoàn toàn, xé nát. Đối mặt cái này phô thiên cái địa vây công, Lục Huyền Thông lại vẫn như cũ không hề động một chút nào, vải che phía dưới, khóe miệng ngược lại phát họa ra một chút lãnh đạm mà lạnh giá ý cười. Đến rất đúng lúc, liền bắt các ngươi thử xem ta mới luyện thành công pháp. Chợt, một cỗ đen như mực, nhưng lại quấn quanh lấy cực hạn nhiệt độ cao quỷ dị hỏa diễm từ quanh thân hắn lan tràn ra, không khí xung quanh đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến dạng. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm ra. Tịnh Liên phần thiên chỉ, kèm theo hắn thanh âm trầm thấp, trên trời cao, mưa gió đột biến. Vô tận hỏa diễm linh khí điên cuồng hội tụ, một cái vô cùng to lớn, phản phất từ vô tận Tịnh Liên chi hỏa màu đen ngưng kết mà thành cự chỉ đột nhiên xuất hiện. Cự chỉ bên trên, quấn quanh lấy vô số đại đạo phù văn, thiêu đốt lên đốt diệt chư thiên khủng bố hỏa diễm, mang theo trấn áp hoàn vũ, cầm tù thiên địa vô thượng ý chí, hướng về cái kia mãnh liệt mà đến đám người chậm chậm rơi xuống. Một chỉ phía dưới, vạn pháp tịch diệt, thiên địa nghẹn ngào. Tất cả chói lọi pháp bảo ánh sáng, mãnh liệt linh lực làn sóng, tại căn này tới từ thái cổ hỏa ngục cự chỉ trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi, như là đom đóm tại hạ nguyệt. Ầm ầm. Chương 190, bày trò. Theo thành đô tới tu sĩ. Nổ tung. Chương 190, bày trò. Theo thành đô tới tu sĩ. Nổ tung. Chỉ là một chỉ uy lực. Từ vô tận Tịnh Liên chi hỏa màu đen ngưng kết mà thành kình thiên cự chỉ chậm chậm tiêu tán, lưu lại một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch. Chỉ thấy vừa mới còn khí thế hùng hổ, pháp bảo ánh sáng lập lòe mười mấy tên tam đại phe phái đệ tử, giờ phút này dùng đủ loại chật vật không chịu nổi tư thế tê liệt ngã xuống một chỗ. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại đến cực điểm, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Vượt qua hơn phân nửa đệ tử càng là không chịu nổi cái kia uy áp khủng bố cùng hỏa diễm trùng kích, hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế trùng điệp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy kịch liệt, liền ngẩng đầu đều lộ ra vô cùng gian nan. Cái này khủng khiếp một màn, in dấu thật sâu khắc ở tất cả vây xem đệ tử trong mắt, mang đến không có gì sánh kịp thị giác cùng tâm linh trùng kích. Bọn hắn từng cái câm như hến, trong con mắt tràn ngập sợ hãi, khó có thể tin. Tự mình thấy được như thế nào thực lực tuyệt đối nghiền ép, như thế nào tàn nhẫn chấn áp. Cái này, thật chỉ là một cái vừa mới đột phá tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ có khả năng có uy năng ư? Quả thực có thể so tạo hóa cảnh hậu kỳ một kích toàn lực. Liên Lục Huyền Thông, trong lòng lướt qua một chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, đem lại hoang tổ thiên chỉ cùng thánh hỏa dung hợp, lại dùng phần thiên dung quyết ngự hỏa chi thuật thôi động, uy lực có thể tăng vọt đến tận đây các bước, viễn siêu hắn mong chờ. Uy lực không tệ. Hắn âm thầm gật đầu. Bụi mù chậm chậm tan đi, giữa sân lại vẫn có một người chưa từng chọn vẹn đổ xuống. Đó chính là Huyền Minh phái thủ tịch đệ tử, người mang song đế huyết mạch Long Thần. Hắn giờ phút này chính giữa quỳ một chân trên đất, một chuôi linh kiếm cắm ở trước người, hai tay gắt gao chống đỡ chuôi kiếm, toàn thân linh lực kịch liệt ba động, hiển nhiên là tại đem hết toàn lực chống lại cái kia còn sót lại khủng bố chỉ lực. Có thể trở thành thủ tịch, hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực. Nhưng dù vậy, ngạnh kháng tới Tịnh Liên phần thiên chỉ chính diện trùng kích, cũng để cho hắn trả giá thảm trọng đại giới. Long Thần sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ngũ tạng lục phủ như là bị đặt ở liệt diễm bên trên lặp đi lặp lại thiêu đốt, đau nhức kịch liệt không chịu nổi. Thân thể cúi lấy, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp nội phủ đau đớn, lộ ra dị thường gian nan. Thú vị. Lục Huyền Thông thanh âm đạm mạc vang lên. Một giây sau, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã lặng yên không một tiếng động đứng ở đau khổ chống đỡ Long Thần trước mặt. Long Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gần trong gang tấc Lục Huyền Thông, trong mắt nháy mắt bị to lớn sợ hãi đè đẩy, gầm hét lên: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là Huyền Minh phái thủ tịch, ngươi dám? Uy hiếp nói chưa nói xong, Lục Huyền Thông đã nhấc chân, nhìn như tùy ý hướng phía dưới nhẹ nhàng đập mạnh. Ầm ầm. Một cỗ so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn cự lực như là núi cao sụp đổ bỗng nhiên đè xuống. Mặt đất dùng Long Thần làm trung tâm ầm vang nổ tung một cái hố sâu, giống mạng nhện vết nước điên cuồng lan tràn. Long Thần hộ thể linh khí nháy mắt phá toái, cả người mang kiếm bị cỗ này không thể kháng cự lực lượng mạnh mẽ đập vào đáy hố, triệt để mất đi tất cả năng lực phản kháng. Lục Huyền Thông thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, một chân tinh chuẩn đạp tại Long Thần cái kia dính đầy bụi đất cùng trên đầu vết máu, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá miệng ai, thủ tịch đệ tử, đều là ngươi mặt hàng này ư? Như vậy, không chịu nổi một kích. Hán trọng đồng thậm chí còn không khôi phục, liền chí tôn cốt cùng bất tử bất diệt thân chân chính uy năng cũng chưa từng hiện ra, chỉ là một chỉ một cước, vị này thủ tịch đệ tử liền đã giống như chó chết nằm ở dưới chân mình. Nhìn tới, đế cấp huyết mạch cùng đế cấp huyết mạch ở giữa cũng tồn tại lệch trời khoảng cách. Hán bất tử bất diệt cùng chí tôn cốt cho dù tại ngàn vạn đế huyết bên trong cũng thuộc về nhóm đứng đầu, giao phó hắn gặp mạnh thì mạnh, gần như biến thái khôi phục cùng trưởng thành năng lực. Bị đạp tại dưới chân Long Thần cảm nhận được trước đó chưa từng có cốt đủ, hắn khó khăn quát tầm lên, đánh thắng ta, lại như thế nào? Ta là Huyền Minh phái đệ tử. Thiếu chủ nhà ta Huyền Minh đại nhân sớm đã vấn đỉnh đệ thất cảnh vận tiếp cảnh, người mang tam đế huyết mạch, trấn áp ngươi so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ta thừa nhận hôm nay không bằng ngươi, nhưng cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta, bằng không Huyền Minh đại nhân nộ hỏa. Ba, ba, ba. Đáp lại hắn, là Lục Huyền Thông gọn gàng mà linh hoạt mấy cái bàn tay, trực tiếp đem hắn đến tiếp sau uy hiếp lời nói toàn bộ quạt trở về trong bụng, gương mặt nháy mắt sưng lên thật cao. Theo sau, Lục Huyền Thông nhìn bốn phía câm như hến vây xem đệ tử, nói: Tại trận các vị, nhưng có từng bị người này ức hiếp, bị Huyền Minh phái nghiền ép người. Đám người rối loạn tương mừng, Vô số đệ tử trong mắt lộ ra áp lực đã lâu phẫn nộ cùng oán hận, nhưng chạm đến Huyền Minh phái xây dựng ảnh hưởng, vẫn là giận mà không dám nói gì, không người dám lên tiếng trả lời. Cái này còn phải hỏi sao? Ngũ đại phe phái bên trong, Huyền Minh phái hành sự bá đạo nhất quái đản, ức hiếp đồng môn, cưỡng đoạt tài nguyên sự tình nhìn mãi quen mắt, tại trận ai chưa ăn qua bọn hắn thua thiệt, chỉ là không người dám phản kháng thôi. Dưới chân Lục Huyền Thông hơi hơi dùng sức, đế giày ép qua mắt Long Thần, để hắn phát ra thống khổ kêu rên, lập tức cao giọng tuyên bố, mang theo một loại không thể nghi ngờ mê hoặc, hôm nay, ta Huyền Hoàng liền cho các ngươi một cơ hội. 100 điểm cống hiến. Chỉ cần 100 điểm cống hiến, liền có thể tùy ý trả đạp vị này tôn quý thủ tịch đệ tử tùy ý một nơi. Bao gồm khu khu, một ít đặc thù bộ vị, hiểu đều hiểu. Lời vừa nói ra, Long Thần lập tức như bị sét đánh, chợt bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét cùng ác độc chửi mắng, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Hắn tính toán uy hiếp mọi người, nhưng rất nhanh ý thức được, cái này sẽ chỉ làm nổi giận Lục Huyền Thông cùng kích động những cái kia bị hắn lấn ép qua người. Lục Huyền Thông lời đến nghe hắn ồn ào, tiện tay giật xuống nó gấp áo, thô bạo nuốt lại miệng của hắn, cùng sử dụng mảnh vải che lại cặp mắt của hắn, để hắn triệt để lâm vào hắc ám cùng vô năng trong cung nộ, chỉ có thể phát ra ô ô nặng nề gào thét. Vây xem các đệ tử đưa mắt nhìn nhau, hít thở không tự chủ được biến thành ô ô, trong mắt lóe ra phục thù cùng tham lam xen lẫn hào quang. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, còn có thể, hình như cực kỳ kích thích. Lục Huyền Thông thấy thế, lại chậm rãi tăng thêm một câu, một lần tiêu phí đầy 500 điểm cống hiến người, còn có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá, cơ hội khó được, quá thời hạn không đợi. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Ngắn ngủi yên lặng sau, cuối cùng có mấy vị từng bị Long Thần mạnh mẽ lấn ép qua đệ tử kìm nén không được, cắn răng, mắt đỏ đi ra, Huyền Hoàng sư minh, ta ra 300 điểm cống hiến, ta muốn đạp gãy hắn ba căn xương sườn, ta ra 200, ta muốn đá hắn cái địa phương kia. Càng ngày càng nhiều đệ tử, dục dịch hướng về trong hố sâu cái kia ngày trước cần bọn hắn ngửa mặt trông lên thủ tịch đệ tử, chậm chậm tụ tập đi qua. Huyền Hoàng sư minh, kỳ thực ta thích nam tử, hơn nữa Long Thần sư minh vừa lúc là kiểu mà ta yêu thích, cho nên ta muốn. Kẻ cơ bắp tu sĩ thẹn thùng nói. Lục Huyền Thông lắc đầu, không được. Kẻ cơ bắp tu sĩ cảm thấy tiếc nuối, thất lạc. Đến thêm tiền. Kẻ cơ bắp tu sĩ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Hảo, đa tạ sư minh thành toàn. Nói xong, Lục Huyền Thông đem Long Thần bờ mông niết lên tới. Long Thần.